Chương 814, trạm tiếp theo Phượng Ngô Thành. Chương 814, trạm tiếp theo Phượng Ngô Thành. Nam đường kinh thành, nghe chiều ngõ hẻm, hoa lệ mà rộng rãi lầu các bên trong chẳng quán. Một tấm phủ lên hoa lệ nệm êm trên giường, Ung Vương nằm ở phía trên, hắn ngồi ở tối thượng vị, phía dưới hai hàng cái ghế, thuộc hạ theo thứ tự đứng lặng. Hắn nghe đám người này hồi báo, biểu lộ rất bình tĩnh, mà ở trong phòng trong góc có một phiến bình phong, sau tấm bình phong có một đạo bóng người cũng ngồi, khí tức cũng không ẩn nút, ánh đến soi sáng ra ảnh tử, lúc sáng lúc tối, như có như không. Điện hạ, thuộc hạ có hai cái tin tức cần bẩm báo, một cái buồn cười cùng một cái tin tức xấu. Nói chuyện chính là tên mặc màu đen quần áo trang phục nam tử, trên tay áo thêu lên không giống với nam đường đặc thù văn tự, bộ mặt hình dáng cương nghị, làn da tiếp cận với màu đồng cổ, nhìn qua là nguồn gốc từ Càn Phương Bắc dị nhân tộc. Tin tức tốt cùng tin tức xấu. Ung Vương thoáng nhấc lên điểm tinh thần, hơi hơi suy nghĩ nói, trước nghe một chút tin tức xấu đi. Tống thư kính chết. Dị nhân nói, chết. Hắn nhưng là Ti Thiên Giám phương sĩ, thuận bị năm vị trí đầu, làm sao lại cứ thế mà chết đi? Ung Vương kinh ngạc nói, người này có thể nói là vạn phần tiếp mạng, Ti Thiên Giám người không phải danh xưng nam đường bất diệt, phương sĩ không chết sao? Một đám lão gia hỏa chết cũng không hàng, ngồi không ăn bám ăn bất tiền trợ cấp, cái gì cũng không làm, chỉ là tiền hưu đều phải lĩnh cái 80 năm. Khúc, điện hạ nổi danh thuộc hạ nhắc nhở, Ti Thiên Giám phương sĩ tốt xấu là công vụ nhân viên, ngài nói như vậy, không quá phù hợp. Nhưng hắn là như thế nào chết? Có thể hay không là thật? Mệnh bài phá toái, không có giả. Dị nhân nói, Ti Thiên Giám đều một mảnh chấn kinh. Tống thư kính chết, thiếu đi cái này dạ tâm bừng bừng hạng người, đối với Ti Thiên Giám trưởng khống sẽ thêm một bước ngã xuống, bản vương những năm này đầu tư cũng rơi xuống trong nước, còn phải một lần nữa tuyển người thành lập quan hệ, sợ là lại là mấy năm công phu. Ung Vương án lấy mi tâm, đích thật là cái chính công tin tức xấu. Tin tức tốt đâu? Bẩm điện hạ, Thác Bạt cũng đã chết. Ung Vương lông mày đầu nhăn thành chữ xuyên, ngươi gọi đây là làm tốt tin tức, cho bản vương một lời giải thích. Hắn chết, điện hạ có thể tiết kiệm xuống một số tiền lớn tài, tiền đặt cọc sau đó tiền vốn không cần trả lại. Dị nhân ngẩng đầu nói, chúng ta cũng đã sớm dò xét đến chôn vàng cùng nơi ở của hắn địa điểm. Chờ hắn chết, liền có thể đoạt lại, hắn cái này hơn nửa đời người tài phú cũng liền thuộc về vương gia tất cả. Khác thuộc hạ một hồi nhức cả trứng, cái này đúng thật là cái tin tức tốt. Ngươi Mã Đức, an tuyệt hậu a. Thích hợp sao? Ung Vương hỏi, sẽ không để cho khác thuộc hạ thất vọng đau khổ. Sẽ không, Thác Bạt lấy tiền làm việc, vốn là cái sát thủ, huống hồ hắn một thân một mình, sau khi chết có thể cần gì? Cho điểm tốt một chút phần mộ, xây cái mộ quần áo liền đã đầy đủ, nếu như ưa thích vàng bạc chi vật, cho hắn đốt mấy gian phòng. Nói có lý, việc này thật tốt xử lý, cho hắn hậu tăng a. Ung Vương coi như hài lòng nói, có tiền nhập trướng, làm việc an tâm, đích thật là một tin tức tốt. Sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, cái dám. Ung Vương vô bàn đứng dậy, con mẹ nó, kém chút cho ngươi hồ lộ qua, Thác Bạt cùng Tống thư kính đều đã chết, tất nhiên cũng là chết ở Độc Cô Thành. Có phải hay không ngăn chặn thần ma mạc vẫn lại thất bại? Thuộc hạ tất cả biến sắc, đối mắt nhìn nhau. Điện hạ, xin bất giận ngươi để cho ta như thế nào bất giận? Tống thư kính tên phế vật này liên tục thất bại hai lần, còn gây thủ hạ ta hai cái dùng tốt cao thủ. Thần ma mạc vẫn đâu? Thần ma mạc vẫn còn vui sướng. Hắn đến cùng làm ăn gì? Ung Vương giận không kìm được, giơ lên trong tay cái chén liền muốn đập về phía mặt đất. Điện hạ không thể. Người dám ngăn ta? Nam đường quốc hầm xuất phẩm, lịch sử 476 năm, cực phẩm thanh hoa trắng thủy sứ, thị trường giá cả 93,000950. Ung Vương khỏe mắt run rẩy, ngực chập trùng mấy phen, đem chén trà buông xuống, nắm chặt nắm đấm hung hăng đập về phía cái bàn. Một bên thuộc hạ cũng lập tức phanh một gối quỳ xuống. Không thể a điện hạ. Đây là tiên đế ban cho giường em cùng bàn ông, giá thị trường 3.4 vạn tệ. Phu Ung Vương hít thở sâu một hơi, đều không một đồ vật để cho ta đọc sao? Vậy ngài thử xem cái này. Một người thận trọng đưa tới một cái ngọc như ý, cái này mới dùng không đến 100 năm, là trước đây lão Phật gia thường dùng tới gãi ngứa, tuyển dụng cực phẩm nó ngọc, thị trường giá cả đủ rồi đủ rồi. Ung Vương nắm đấm cuối cùng vẫn là buông xuống, đập một cái đầu gối của mình, thực sự là tức chết ta rồi. Phân phó quản gia của vương phủ, về sau mua thêm một chút tiện nghi đồ gia dụng. Cao phòng cái chủng loại kia. Ung Vương nhìn lấy mình một đám thuộc hạ, thần ma mạc vẫn sớm muộn phải tới kinh thành, cứ như vậy trở lấy hắn đánh tới tuyệt không phải bản vương tác phong, Tống thư kính những phó không được hắn, lại hao tổn hai ta viên đại tướng, hắn thực lực có thể nói khó giải quyết, chư vị, nên như thế nào đối địch? Chính diện không được, tới ông đâu? Một cái mưu sĩ thử hỏi dò. Thác Bạt là chữ tiên sát thủ, hắn cũng đã chết, ám sát vô dụng. Một người khác lắc đầu phủ nhận. Không, ta nói chính là lợi dụng nhược điểm của hắn, chẳng ai hoàn mỹ, tất có nhược điểm. Mưu sĩ bước dâu nói, có người tham tài có người háo sắc, cái này một số người đều có thể bị mua chuộc. Nói rất tốt, cái kia thần ma mạc vấn nhược điểm là cái gì? Mặc Giáp võ tướng hỏi, quan tinh lâu đều không tra được. A cái này, hắn chẳng lẽ là hoàn mỹ vô khuyết hay sao? Mưu sĩ khinh thường, ta biết hắn tất nhiên có một yếu điểm. A, Ung Vương hỏi, xin hỏi tiên sinh, nhược điểm này là? Nửa người dưới. Mưu sĩ cười lạnh, chỉ cần bắt được phương diện này nhược điểm, hắn tất nhiên. Ung Vương mặt không biểu tình, phất phất tay áo, ngươi lui à? Hai người người tới, đem cái này lão mưu sĩ chống ra ngoài. Chẳng lẽ còn muốn bản vương cho hắn tiễn đưa nữ nhân? Ung Vương cười lạnh, ân, cái kia chính xác. Thần ma mạc vấn phương diện này cũng không thiếu, chỉ cần hắn vui lòng gật đầu, nam đường muốn bao nhiêu nữ tử không có. Chính là cái này kinh thành, bao nhiêu quyền quý nhà nữ nhi, thậm chí cung nội quận chúa công chúa cũng chạy theo như bị thuộc hạ bên trong có cái người thành thật gật đầu, thẳng thắn nói, nhưng mà còn chưa nói xong liền chú ý tới những người khác hoặc vi diệu hoặc con mắt lạnh lùng. Liền ngươi biết nhiều. Ung Vương phất tay, ngươi cũng lui a. Người thành thật cũng bị trống ra ngoài. như thế nào đối địch? Ung Vương lần thứ hai đặt câu hỏi, thái độ dần dần không kiên nhẫn. Thuộc hạ một mảnh trầm mặc, bọn hắn đều không phải là phương diện này nhân viên chuyên nghiệp, cũng không có ai nhảy ra nói một câu ta chính là thượng tướng Phan Phượng. Sau tấm bình phong truyền đến một câu nói, thần ma Mạc Vấn, chung quy là cái người giang hồ, ngay tại chỗ nhìn trời, núi cao còn có núi cao hơn, chúng ta ứng phó không được, có thể tìm người tới ứng phó hắn. Hắn một đường từ tái ngoại thẳng đến kinh thành, thế tới hung hăng, chỉ cần ngăn hắn một lần, đoạn mất hắn đại thế liền có thể. Ung Vương như có điều suy nghĩ, cho nên cụ thể làm sao bây giờ? Tìm người giang hồ tới ứng phó người giang hồ, tạm thời cái gì cũng không phải dùng làm, hắn muốn ứng phó không chỉ là chúng ta, Tống Thư Kính chết, Tháp Bạt cũng đã chết, tạm thời dùng không thiếu át chủ bài, cần một lần nữa thu thập, từ minh chuyển tối. Sau tấm bình phong người nói, thần ma Mạc Vấn chuyến này, muốn đối kháng chính là nửa bên nam đường, không chỉ là triều đình còn có hơn phân nửa giang hồ, chỉ cần chúng ta lui, tự nhiên sẽ có người trên đỉnh tới, hắn cuối cùng không phải lục địa thần tiên, sẽ có mệt mỏi thời điểm. Ung Vương gật đầu, đã hiểu, thiên sinh nói ý là dĩ giật đại lao. Không chỉ có như thế, càng phải dương đông kích tây. Người kia nói tiếp, hắn là người giang hồ, tự có chuyện giang hồ làm bận tâm, chúng ta đại khái có thể tại hắn đến trước đó, đem chuyện phải làm đều cho làm rồi. Cụ thể là, La Sát Quân, ngươi không nghĩ đến tại sao? Thiên sinh biết tâm tư ta. Ung Vương cười to, ngươi nói cái này, bản vương liền không mệt. La Sát Quân chính là nam đường đệ nhất cường quân, vì nam tâm mạch chấp trưởng, số lượng không đủ 3 vạn, lại binh chủng phong phú, đại chiến kinh nghiệm cùng chiến tích nhiều vô số kể, thánh thượng 7 năm phê văn 5 lần, tổng ban thưởng nàng 8 châu, nam đường vị thứ nhất 8 châu của chúa. Kiêm từ nhị phẩm trấn quốc đại tướng quân, nghĩ đến khoảng cách trở thành tiêu kỳ đại tướng quân cũng không xa, quả thực là hoàng ân hạo đãng đến cực hạn. Mặc giáp võ tướng vẻ mặt nghiêm túc nói, nam tâm mạch tự thân cũng là nhân bảng cao thủ, muốn ứng phó nàng, tiến tới ăn hơn phân nửa là sát quân, như thế nào dễ dàng? Mạnh mẽ bắt lấy tất nhiên không thành, xảo đoạt cũng không có hợp lý do, thánh thượng cùng thái hậu cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, trừ phi nam tâm mạch tự cam tình nguyện quy thuận, bằng không ai cũng ăn không vô nàng, nhưng thiên hạ này nào có thể bị nàng nhìn vào mắt nam tử. Ung Vương cũng không có tự dứt lấy nhục hỏi một câu ngươi nhìn bản vương như thế nào? La Sát Quân, nếu là được nó, bản vương cải huyền dịch chương chính là dễ như trở bàn tay. Ung Vương vừa thèm nhỏ dãi lại kiên kỵ nói, nhưng như thế nào để cho nam tâm mạch quy tâm? Bước hiếp lợi dụ cũng là hạ sách, đối xử mọi người lấy thành. A, nàng nhiều lần đều trên triều đình hướng về phía bản vương rút kiếm. Thái hậu cần dựa vào nam tâm mạch tới kiềm chế ngươi, nhất định không có khả năng nhường ngươi được như ý. Thánh thượng niên kỷ quá nhỏ. Sau tấm bình phong người nói, muốn tiếp quản La Sát Quân, phương pháp có rất nhiều, biện pháp tốt nhất chính là phá hủy nó quân hồn. Nam tâm mạch mạnh cũng mạnh rồi, nhưng nàng mạnh giới hạn nàng cá nhân. La Sát Quân binh nhục hưng suy tất cả hệ nàng một người, nhưng vẹn vẹn cho là quận chúa nội tình vẫn là kém một chút, hơn nữa cùng giang hồ ngẫu đức tơ còn liền. Không tệ. Mặc giáp võ tướng cũng ngưng trọng nói, muốn phá hủy La Sát Quân, tất sát nam tâm mạch. Vốn định để cho Thác Bạt đi làm chuyện này, nhưng hắn chết quá sớm. Ung Vương hỏi, như thế nào giết nàng? Ta tự có biện pháp. Sau tấm bình phong ánh đến trận dập tắt, bóng người cũng theo gió như vậy tan biến không thấy. Nghe chiều phía ngoài hẻm, một người đeo lên dạ xoa mặt nạ, bước vào trong bóng đêm. Là đêm. Bạch Lang tới Độc Cô Thành bất quá 3 ngày, tất cả vấn đề đã giải quyết. Linh Thiện Thượng Nhân là đã sống 500 năm luyện khí sĩ, nàng có lẽ là hiện nay trên đời tiếp cận nhất với thiên đạo giả, tu vi so với Long Hổ Sơn lão đạo sĩ cũng muốn tinh hâm, có nàng tại, ly hồn độ vấn đề liền không còn là vấn đề. Bất quá cái này cần cử hành một tràng pháp sự, phạm vi bao trùm cả tòa Độc Cô Thành, chỉ là chuẩn bị liền muốn ước chừng 3 ngày thời gian. Nàng nói một tràng thuật ngữ chuyên nghiệp, giải thích nửa canh giờ, nhưng mà Bạch Lang chỉ nói một câu ta ít đọc sách, ngươi không nên gặp ta. Linh Thiện Thượng Nhân tại chỗ phá phòng ngự, 500 năm tâm cảnh tu vi không có thể hiện ra, ngược lại trẻ tuổi phảng phất chân chính thiếu nữ tựa như. Nàng cuối cùng đơn giản giải thích lý do, giải quyết ly hồn độ không khó, nhưng cần xây dựng một cái lùng tìm bình đài, nếu như không có cái bình đài này, đồng đẳng với mò kim đáy biển, Độc Cô Thủ cùng Liêu Tử Linh còn có thể nói cái gì, lập tức gật đầu đáp ứng. Cuối cùng dứt khoát đem pháp sự xem như một lần ngày lễ tiến hành tổ chức, gánh vác chi phí cho phía dưới ngũ đại môn phái lấy công chủ tội. Đồng thời Linh Thiện Thượng Nhân cũng làm cho đệ tử đem lúc trước cứu 15 cái tiên thiên tung ra ngoài, xem như giải quyết một đạo môn hạ cuối cùng. Nguyên do trong đó có thể giải thích cặn kẽ, nhưng không cần thiết. Đơn giản chỉ là Quan Âm Tông lòng dạ Bồ Tát, không đành lòng xem người bị giết, thế là xuất thủ cứu người, không đem bọn hắn phóng xuất, cũng là vì quan sát thế cục biến hóa, xác nhận không có vấn đề, 15 cái tiên thiên võ giả cũng đều bình an trở về nhà. Phong Ly đỉnh đầu Hắc Qua bị lật tung, không có người còn dám cầm chuyện này làm cái gì văn chương. Sau đó 3 ngày thời gian, Độc Cô Thành nên đón hiếm thấy ngày lễ, tòa này giang hồ chi thành ngày xưa là không có cái gì ăn tiết không khí, bây giờ người lưu lượng tăng nhiều, cũng hấp dẫn tới không thiếu thương nhân cùng ngoại lai du khách. Xét thấy Bạch Lang bản thân đối với lũng đoạn hành vi này căm thù đến tận xương thủy, giống như động vật ô biểu tượng bên trong hắn chán ghét nhất con kiến cùng chim cánh cụt hai loại, trong Độc Cô Thành đủ loại sản nghiệp ít nhất phân ra 50 lưu cho thị trường tiến hành tự do cạnh tranh. Cái này tất nhiên là cương đao phá ra thịt, đau bọn này môn phái không muốn không muốn, nhưng bọn hắn căn bản không có lựa chọn. Bởi vì Bạch Lang thuyết phục Độc Cô Thủ, dùng đơn giản dễ hiểu kinh tế học cùng cái này lão vũ phu nói chuyện ước chừng nửa cái giờ, sau đó lại cùng Nhạc Nhiên cư sĩ, Thẩm Mậu Tài thương lượng chuyện này, để cho bọn hắn hiểu rồi cạnh tranh thị trường tầm quan trọng, cùng với kiềm chế tư bản vô tự khuyết trường tất yếu. Bỡ là mấy canh giờ, nhìn xem cái này một số người phảng phất nhìn thấy thiên địa mới ánh mắt, Bạch Lang kém chút nhịn không được trực tiếp một bản tư bản luận bức ra bắt đầu truyền đạo học nghề. Tóm lại, ngũ đại môn phái đàng hoàng, lũ đoạn cách cục có hy vọng bị phá bỡ, thương nhân liền người được cơ hội buôn bán, lần này ngày lễ sẽ trở thành một cái khởi đầu tốt. Tiếp đó Bạch Lang xế chiều hôm đó đã tìm được Thiết Nưu, bài xuất 9 khối vàng tỏi, một giọng nói muốn cùng hắn hợp tác mở cửa hàng, đây là đầu tư nhập cổ phần, đối phương kỹ thuật nhập cổ phần, cầm 4 thành cổ phần, phụ trách kinh doanh, hắn là đại cổ đông cầm 6 thành cổ phần, phụ trách đi dạo nên. Thiết Nưu hắn tử kia đương nhiên không có không đáp ứng lý do, chỉ là hắn làm nhiều năm như vậy sinh ý nhỏ, đột nhiên mở rộng sinh sản, vừa tới sợ tay nghề của mình cũng được, thứ hai sợ nhân thủ không đủ. Nhưng cái này đều không phải là vấn đề, Bạch Lang tùy tiện ở trên internet chụp tới mấy chục loại thịt bò tài liệu tương quan xử lý, dập quân tới nồi lẩu, tấm sắt nướng thịt chờ mới mẹ phương pháp ăn, cuối cùng ném đi bản nhân viên huấn luyện sổ tay cho hắn, cơ hội là tay bà thủ giáo. Tiếp đó hắn liền không quản sự, nói thẳng gặp phải vấn đề gì trực tiếp tìm phụ thành chủ là được, bắt hắn tên cái cỏ liền có thể, ngược lại đây là hắn đầu tư sản nghiệp, nợ nhân tình không dùng tỷ phí. Bạch Lang cũng không phải thật sự muốn kiếm nhiều tiền, trên thực tế tại Đại Tần đã kiếm rất nhiều, đã đến đối với tiền không có hứng thú tình cảnh. Sở dĩ làm như vậy, một mặt là nhìn mình từ ngũ đại môn phái trong tay cắt đứt lớn như thế thị trường phân ngạch, cảm thấy không làm chút gì quá đáng tiếc, một phương diện khác cũng là vì khai phóng cạnh tranh thị trường làm gương mẫu, súng bắn chim đầu đàn, nếu như hắn không làm việc này, ngũ đại môn phái xây dựng ảnh hưởng còn tại, sớm muộn biết ăn trở về đi qua thị trường phân ngạch. Nếu như bọn hắn không ăn trở về, liền có thể sẽ dẫn đến thắt chặt tiền tệ, cái này có thể so sánh lạm phát còn đáng sợ hơn nhiều. Cụ thể nhiều đáng sợ, đề nghị xem trước đây thì theo, cắt màn hình các loại. Đương nhiên, trọng yếu nhất lý do là những thứ này vàng tỏi quá nặng đi, cột vào trên thân đi đường đều ken 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 lắc lư, ban sơ loại cảm giác này làm cho người thỏa mãn, đến đằng sau đơn giản kẻ nhạt vô vị, nói thẳng ra chính là phiền phức. Liên giống với tân binh lúc huấn luyện lần thứ nhất sờ đến xác thực, ban sơ cái kia hưng phấn hận không thể tại chỗ bắn nổ, nhưng qua mấy ngày gặp lại thanh thương này thời điểm, nghĩ đến đây đồ chơi nặng mười mấy cân lượng phụ trọng huấn luyện, đơn giản như cha mẹ chết. Rất giống bị chiến thuật hình người ép đến nhìn thấy đối phương vén quần lên liền bắt đầu đau lưng hai chân như nhũn ra tự xưng là lao sắc phê nhóm. Đem vàng thỏi xem như đầu tư ném ra bên ngoài, Bạch Lang thần thanh khí sảng rất lâu, cũng tiện thể chỉ đạo một chút nhị như võ học, đem ba nhi này vui vẻ. Hắn là không quá muốn đả kích đối phương, giống như là chân chính nhà khoa học nghe được học sinh tiểu học cũng nói chính mình muốn làm nhà khoa học mộng tưởng lúc, lúc nào cũng hội tâm nợ nụ cười. Tương lai ngươi liền biết sai gì, tờ gờ làm việc tốt không lưu danh bạch mỗi nhân bồng bềnh mà tới phiêu nhiên mà đi, ngoại trừ khăn quàng đỏ càng thêm tươi đẹp một chút, tiếp tục nhảm chán đi dạo nên. Ở những người khác trong mắt, hắn cùng thần tiên không sai biệt lắm, trên thực tế hắn có thể thật chỉ là rất nhàm chán, bắt đầu hoài niệm chính mình máy chơi game. Đáng chết, thế giới này vì cái gì không thể nạp điện đâu? Ta rõ ràng siêu pháo điện từ đều biết, thế mà còn là không thể cho điện thoại khởi động máy. Đi tới một nhà trà lạnh trong cửa hàng, rót cho mình ly trà lạnh, một mình rót một mình uống. Về phần tại sao bên cạnh không có ai, là bởi vì hắn là vụng trộm ra cửa, không có người chú ý tới, mấy người nữ nhân một bộ phim truyền hình, quả thực phiền phức. Đoan Mục Cận cùng Vũ Sinh Liên cũng thỉnh thoảng ma sát một chút, chớ nói chi là Lan Hương Tuyết cùng Phong Ly, cùng một chỗ dạo phố đơn giản sao hỏa đụng phải trái đất, chờ trong phòng ngủ cũng không thể yên tĩnh, một cái muốn vào tới, một cái muốn ngăn lấy không cho vào tới, tiếp đó liền rút kiếm. A, sọ não đau. Uống trà Bạch Lang rất nhanh liền không thể nhạt, phía trước nhiều thêm một bóng người. Người đã đến. Ta tới. Người không nên tới. A. Hòa thượng sờ lấy đầu, ta không nên ở chỗ này, cái kia hẳn là ở nơi nào? Ngươi hẳn là tại phương trượng dưới giường. Bạch Lang mặt không biểu tình, cố sự ở ngoài thành, nồng vụ tán không mở. Ngươi nói sau đó liền đến, xin hỏi thời gian của ngươi quan niệm có phải hay không xảy ra chút vấn đề? Ta có lẽ nên cho ngươi giới thiệu một bản tên là thời gian quản lý sách. Ngươi xuất ra không nói dối, Bần tăng nói sau đó, không nói đến cùng bao lâu, hơn nữa đây không phải cũng tới rồi sao? Ngươi đi qua đích xác cho ta leo cây nhiều lần, đề nghị ngươi đổi tên gọi là Huyền Bộ Câu, lần sau liền đem ngươi nấu. Thí chủ không nên tức giận, sinh khí tổn thương thân thể, nghe ta giảng đạo lý. Huyền Không Hòa Thượng bật cười, việc này hắn không có cách nào giảng giải. Hắn sớm nên đến, chỉ là nửa đường gặp Tần cô nương, song phương hợp tác xử lý một chút vấn đề nhỏ, làm trễ nải thời gian. Chờ hắn tới thời điểm, hết thảy đều kết thúc, hôm nay mới vừa vặn vào thành, Tần cô nương liền tại phụ cận, nhưng không hề lộ diện. Đi, bớt nói nhảm, không muốn nói là vì cái gì, ta cũng không cưỡng bắt người, vạn nhất người muốn đi hồng mộng đẹp trực đảo yêu nữ xào huyệt. Mộng đẹp một mảnh nguyện, vạn hộ đảo áo âm thanh. A Di Đà Phật, cơn có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung, vẫn tăng tuyệt đối không có phá giới. Huyền Không Hòa Thượng nghiêm túc nói, ta lúc nào nói ngươi phá sát giới? Bạch Lang nét mắt con ngươi, ta nói chính là phá hủy yêu nữ xào huyệt, ý đi, ngươi hòa thượng này thật bận a, ngươi nghĩ đến đi nơi nào? Ta nói một cái đạo chữ, ngươi thế mà liền liên tưởng đến nhiều như vậy. Ngươi thẹn với Phật tổ, nhanh đi thanh đăng Phật tiền tạ tội. Huyền Không mí mắt run rẩy, không sai biệt lắm được, đổi lại khác hòa thượng tới tuyệt đối đã phá sát giới. Sát giới phá không phá ta không biết, nhưng giận kiêng đối với phá, không đem ngươi đánh một trận mới là thẹn với đạt ma dạy bảo. Ngươi là thiếu lâm tự đi ra ngoài võ tăng sao, nói cái gì Phật pháp vô biên, kết quả đánh ra cũng là vật lý tổn thương. Bạch thí chủ, ngươi thật sự cảm thấy ngươi rất hài hước sao? Huyền Không kéo hông lấy biểu lộ, có tâm sự hoặc lúc buồn chán, liền không ngừng nói móc người khác tính tình, ngươi chừng nào thì mới có thể thay đổi. Bị đâm thủng tâm sự sau, Bạch Lang thoáng bản thân tỉnh lại, dạng này à, vậy ta lần sau chú ý. Cũng không tệ lắm, quay đầu là bờ, biết sai liền đổi, tốt hết sức lần sau ta không thể nhặt thời điểm, cũng nói móc người khác à, như vậy bọn hắn liền sẽ quen thuộc. Thảo, ngươi phá giới a Huyền Bộ Câu. Trên thế giới này không hòa thượng có thể cùng ngươi bình tâm tĩnh khí nói vài phút. Không, vẫn phải có. Bạch Lang hai tay ôm ngực chiến thuật ngựa ra sau, mấy trăm hơn ngàn bản lòng lớn hương cao hơn nửa người, thắp hương đưa tiền, nhân gia sư phó tuyệt đối nhạc nhạc ca a cùng ngươi tán gẫu mấy ngàn khối tiền hương hỏa. Ở đâu ra giả hòa thượng? Thiền hương hỏa căn bản không phải kiếm như vậy. Vậy làm sao kiếm lời? Phật Châu, Kinh Thư, Tòa Đàm, Trừ Huế, Hàng Yêu, Đãng Ma xung quanh, nắm tay sẽ, còn có hiện trường lai. Bạch Lang xí nghiệp cấp lý giải, thì ra các ngươi hòa thượng cùng idol là cùng một loại hình nghề nghiệp. Khó trách nghe Hồng hòa thượng lại biết hát lại biết nhảy còn có thể nhạc điện tử tỉ bà. Mặc dù nghe không hiểu, nhưng ngươi tựa hồ là đang sữa Phật, ta phải cho ngươi nói dốc biết rõ, phía trên cũng là Nam Đường Phật giáo chủ yếu nghề nghiệp, tiền hương hỏa cũng là tâm thành thì linh, có cũng được mà không có cũng không sao. Huyền Không Nghĩa chính ngôn từ nói, ta không tin, trừ phi các ngươi chùa miếu căn bản không thu tiền hương hỏa. Bạch Lang thản nhiên nói, cái này Huyền Không hơi chần chừ một lát sau nói, bình thường cố ý đi Thiên Long cổ tháp bái Phật người, không có mấy cái nhà bức, hoặc nhiều hoặc ít đều biết cho một điểm, ý tứ, đòi một may mắn, một cỗ mùi tiền bị. Bạch Lang nắm lỗ mũi, cho nên La Hán Kim thân thật sự cũng là dùng vàng nấu đi ra a. Tuy ngươi nói thế nào, không có tiền nửa bước khó đi thật sự, hòa thượng cũng muốn kiếm cơm đó a. Huyền Không hòa thượng than nhẹ, hắn cũng là vòng bèo dùng hết, cho tần cô nương làm lao công, cũng là kiếm ít tiền lẻ dùng, hắn gần nhất không có thời gian đi đón chút kiếm tiền nghề nghiệp. Thức ăn, kiếm cơm không khó coi. Bạch Lang gật đầu, vậy ta đây có cái tạm thời nhiệm vụ, ngươi có làm hay không? Ta liền biết. Huyền Không hòa thượng bất đắc dĩ nói, Vân Tăng lại muốn bị ngươi sai xử đúng không? 300 lượng. Bạch Lang lấy ra một tờ ngân phiếu. Ta đủ ngươi đi hồng trong mộng đẹp trung đẳng việt lạc. Ngươi có thể khỏi phải nói vụ này sao? Huyền Không hòa thượng buồn bực xấu hổ không thôi. Ta Bạch Lang thành khẩn nói xin lỗi, lại thêm một tấm, 500 lượng, đủ ngươi đi thượng đẳng việt lạc. Ngươi sao? Huyền Không hòa thượng đang muốn nổi giận, nhưng nhìn thấy cái này 500 lượng ngân phiếu, hắn lựa chọn nén giận. Vì vòng bèo cùng kiếm cơm tiền, nhị, ngược lại thật muốn động thủ, đánh cũng đánh không lại, chỉ có thể bị đánh. Bần tăng hôm nay liền để ngươi xem một chút cái gì là lòng dạ từ bi. Cái gì gọi là lùi một bước trời cao biển rộng? Cái gì gọi là ngã Phật từ bi? Đường đường nhân bảng cao thủ kim cương cảnh hòa thượng, cứ như vậy hai tay ôm một cái, xoay qua đầu, phát ra một tiếng mất hứng. Hừ, thái độ lại còn có điểm ngạo kiều hờn dỗi nội vị. Bạch Lang tại chỗ đem trà phun tới. Ngươi cái này ngạo kiều kim ma bại quyền tư thế là học của ai? Cầm tiền mau cút, ngươi gần thành cơ bắp kim luân. Bạch Lang đưa tiền tay đều đang run rẩy. Ngươi còn chưa nói muốn ta làm gì? Hòa thượng cảnh giác, không nói rõ ràng ta không lấy tiền, miễn cho ngươi chỉ định để cho ta đi một chuyến hồng ngọc đẹp, ta Huyền Không cũng là đường đường Phật môn kim cương, ta không cần mặt mũi sao? Cho ngươi bị hủ, ta cũng cứ nói. Bạch Lang gõ cái bàn, ngươi biết mấy ngày nay truyền ra thịnh nhất tin tức là cái gì? Thần ma mạc vẫn đánh xuyên Độc Cô Thành. Không phải đầu này. Độc Cô Thành bầu trời thiên địa dị tượng, quần sơn băng liệt, hư hư thực thực thiên vương cảnh giao phong. Huyền Không nói tiếp, ta nhớ được không thiếu người giang hồ đường xa mà đến liền vì cảm thụ một chút thiên vương cảnh giao thủ dư vị. Uy thế còn dư? Không, chính là dư vị. Huyền Không nheo mắt lại, lưu lại thiên vương cao thủ khí tức tảng đá, bây giờ đã có người kéo ra ngoài bán. Thảo, còn đánh giá thấp người giang hồ hạ cuối. Bạch Lang lấy tay nâng trán, kỳ thực cái này liền giống như trước đây hắn tại đánh tông sư danh hiệu chiến vào vòng thi đấu giai đoạn bổ ra tới vết tích dẫn tới vô số vây xem không sai biệt lắm, lần này quy mô so với lần trước còn muốn khổng lồ, lưu lại Thạch Long vẫn bền chắc không thể phá được chiếm cứ trên một ngọn núi, bị thiên ma chân lực sau khi cường hóa thiên vương dị tượng lưu lại khí tức thật lâu tán không đi, có thể sẽ trở thành mới cảnh quan á trừ cái đó ra chuyện, ta còn thực sự là chưa nghe nói qua bao nhiêu. Huyền Không sợ lên cằm. Bạch Lang ra hiệu hắn đi nghe phương người viết tiểu thuyết đang nói cái gì. Chỉ nghe được phía dưới kia người viết tiểu thuyết vỗ kinh đường mục, hôm nay chúng ta không nói Độc Cô Thành sự tình a, lại nói gần nhất phát sinh một kiện khác giang hồ giật văn, đồng dạng là nhân bảng cao thủ, thứ tự chi tranh. Nhân bảng cao thủ liệt tầm lao tới Phượng Ngô Thành, đơn đao đi gặp, cùng cái kia nhân bảng thứ hai Phượng Cửu ca tại Phượng Hoàng trên đài một trận chiến, dẫn tới vô số cao thủ vây xem, cái này liệt tầm cũng thực là thâm tàng bất lộ, Phượng Cửu ca lại không thể đến kỳ phong mang, song phương kịch chiến trăm chiêu vừa qua, cái kia liệt tầm Bạch Lang không đợi nói xong khả năng này đầy đủ thủy mấy ngàn chữ khoa trương miêu tả, trực tiếp đưa ra kết luận, liệt tầm thắng. Người đây là đáng xấu hổ cái đấu. Huyền Không hòa thượng vừa mới nhập vai diễn, rất nhanh phản ứng lại, Phượng Cửu ca thế mà thua. Đánh giả so tài. Diễn. Giả thi đấu không đến mức, Phượng Ngô Thành thế nhưng là địa bàn của hắn, đường đường thiếu thành chủ gánh không nổi người này, hơn nữa không có cho liệt tầm Bạch chơi danh tiếng tất yếu. Bạch Lang ngón tay chuyển động chén trà, Phượng Cửu ca thực lực ta quá khứ có hiểu biết, nhưng những năm này tiến bộ bao nhiêu nhưng lại không biết, căn cứ Liễu Tử Linh cùng Thẩm Mậu Tài nói tới, hắn tại nửa năm trước liền đã xung kích vạn tượng cảnh, mà liệt tầm có thể tại hơn 100 chiêu bên trong đánh bại hắn, chắc hẳn thực lực không chỉ vạn tượng cảnh. Đương nhiên cũng không bài trừ Phượng Cửu ca những năm này chỉ có tiến không có lùi khả năng tính chất, Phượng Ngô Thành những năm này bị ép buộc không tốt lắm à, tài tử gặp cấm, thế nhưng là cực kỳ khó chịu. Huyền Không hòa thượng không rõ ràng cho lắm, cái gì cấm? Ngươi không biết Nam Đường triều đình thế cục sao? Thái hậu độc quyền triều chính, hoàng đế tuổi nhỏ, cái này rõ ràng là Tống triều, thái hậu cầm Lưu Nga kịch bản, hoàng đế chính là Tống Nhân Tông. Nhưng cái này thái hậu không có Lưu Nga bản sự, càng không có hiếu trang văn hoàng hậu năng lực, một phương diện phải đê ung vương đoạt đích, một phương diện khác lại bởi vì rất nhiều thần tử phản đối nàng bung rèm chấp chính, làm nàng vô cùng kiêng kỵ cùng không vui bọn này chính trị đảng phái, chỉ trích bọn hắn kết bè kết cánh, phát khởi cấm. Bạch Lang chậm rãi nói, đi qua còn không rõ ràng, nhưng theo hoàng đế lớn lên, rất nhiều đảng người đều nghĩ để cho hoàng đế chấp chính, lệnh cái này quyền lực dục vọng quá lớn thái hậu không vui, càng thêm kiêng kỵ, tự nhiên Phượng Ngô Thành thời gian là càng ngày càng khó khăn hơn. Huyền Không hòa thượng trừng mắt, làm sao ngươi biết nhiều như vậy? cơ bản tình báo phân tích một chút còn kém không nhiều lắm, có tham chiếu đối tượng, trong lịch sử phần lớn cũng là như thế, trên triều đình nói cho cùng chính là đảng phái, hoàng quyền, lợi ích ở giữa đấu tranh thôi. Bạch Lăng nói, cũng là rất nhàm chán, tóm lại Phượng Cửu ca thời gian không dễ chịu, lần này còn bị liệt tầm giết vi phong, nhất định rất là đau đầu, nghe nói hắn một mực đang nghĩ biện pháp thả lỏng cấm, không có tâm tư luyện võ hoặc bước lui cũng coi như là bình thường, dù sao Phượng Ngô Thành vốn là không thể võ đạo. Huyền Không lại cảm nhận được nhận thức chiến lệnh, hắn trong lòng tự nhủ người trong thiên hạ ai có thể giống như hắn, thân ở ngoài ngàn dặm còn nhìn rõ ràng như vậy, vẫn chỉ là nghe xong chút thuyết pháp liền phân tích đúng chỗ như vậy, hắn vì cái gì thuần thục như vậy? Hoa Thượng hỏi, vậy hắn nghĩ ra biện pháp sao? Biện pháp tốt nhất chính là đi làm phò mã ra. Bạch Lang nâng vai hàm, cưới một công chúa vào cửa, chính là người trong nhà, vị này thái hậu chỉ tin được người trong nhà hắn trở thành phò mã ra, có đạo này tín dụng học thuộc lòng sách, lập tức liền có thể giải quyết rất nhiều phiền phức, mặc dù cấm tạm thời không đi đi, nhưng ít ra có thể hòa dịu một bộ phận áp lực, không đến mức để cho đám tài tử kia chỉ có thể cả ngày trong nhà sầu não bất ức. Khá lắm, bán đứng nhan sắc. Huyền Không cười ha ha, hết sức vui mừng, ngươi nói cái này ta liền thích nghe. Hắn là thiếu thành chủ, trong nhà mỹ quyến cũng không ít, ngay cả son phấn bảng lợi bình mỹ nhân cũng cho cam tâm tình nguyện cho hắn làm thêm hương thị nữ, nếu như hắn đi làm phò mã ra, phía nam đường thân giang hồ triều đình truyền thống tuyệt đối đầy đủ tư cách, thậm chí có thể để cho mấy vị công chúa nội chiến, phát triển một đợt nhượng tợ lạc tịp tình tỉ muội, nhưng vấn đề cũng ở nơi này, hắn tuyển ai cũng không thích hợp, trừ phi vị công chúa này cho phép hắn nạp tiếp. Bạch Lang nói, hắn tất nhiên sẽ nhức đầu không thôi. Đã hiểu. Huyền Không danh manh nói, ngươi đây là muốn chạy tới chế giễu hắn? Ta có ác liệt như vậy? Đương nhiên không. Hòa Thượng chân thành nói, ngươi so cái này ác liệt nhiều. Sách, cư nhiên bị ngươi nhìn thấu. Bạch Lang buông tay, tin tức là vài ngày trước truyền đến, thừa dịp bây giờ cho Phượng Cửu ca tiễn đưa một phần lễ chắc hẳn tới kịp, hơn nữa liệt tẩm cũng tại, có thể nói vô xảo bất thành thư. Ngươi nói thẳng a. Huyền Không Hòa Thượng vỗ ngực, rốt cuộc muốn tiễn đưa cái gì lễ? Ta muốn ngươi đi một chuyến Phượng Nô Thành, đem lời ta nói truyền đạt cho Phượng Cửu ca. Bạch Lang dừng động tác lại, gàn từng chữ một, ngươi nói cho hắn biết, thần ma mạc vấn vào khoảng tháng sau 15 đêm trăng tròn, cùng liệt tẩm một trận chiến thắng bại. Ngươi cái này quá ác liệt, đâm vết thương của hắn. Không phải khiêu chiến hắn, còn cần phải đi Phượng Nô Thành Phượng Hoàng trên đài đánh. Huyền Không nhếch miệng, ta kỳ thực càng muốn đem hơn sân khấu đặt ở Tử Cấm Chí Đỉnh, đáng tiếc Nam Đường Thái Hậu sẽ không cho phép a. Ngươi xác định liệt tẩm sẽ đến? Đương nhiên, hắn nhưng là liệt thánh chắc trai, gánh không nổi người này, hơn nữa toàn bộ giang hồ đều biết ta đang tìm hắn. Cái tay kia. Bạch Lang thản nhiên nói, liệt tẩm khiêu chiến Phượng Cửu ca, đại khái là vì thử xem bây giờ thực lực như thế nào, hắn thắng Phượng Cửu ca, tạm thời tìm không thấy thích hợp hơn đối thủ, ta phát ra khiêu chiến, hắn nhất định sẽ tiếp nhận, có lẽ cũng nghĩ thử xem thực lực của ta như thế nào a. Ngươi không sợ lật xe sao? Đổi thành hắn ông ngoại còn tạm được. Bạch Lang nói, ta chỉ là cho hắn hai mươi mấy ngày cùng mình tiểu hữu nói tạm biệt thời gian. Cùng. Huyền Không giơ ngón tay cái lên, không cùng cũng không phải ngươi. Nhưng Hòa Thượng ta vẫn không hiểu nhiều, cái này cùng Phượng Cửu ca có quan hệ gì? Bởi vì ta chưa từng đi Phượng Nô Thành, muốn đi nơi kia nhìn một chút hoa đảo. Bạch Lang dương mắt, nếu như Phượng Cửu ca đủ thông minh liền biết ta muốn làm cái gì, nếu như đánh thật xứng hợp, đối với hắn có lợi mà vô hại. Đi, mà nói trước tiên là nói về đến nơi này a, ngươi mau chóng xuất phát đi Phượng Nô Thành. Bạch Y đứng dậy rời đi trả lâu. Chờ Bạch Lang sau khi rời đi, Huyền Không còn đang suy nghĩ chuyện gì xảy ra, liền gặp được một bộ áo tím nhập tọa. Tân Mộ Bạch Không nghiêng lệch ngồi ở lưu lại hơi ấm còn dư ôn lại trên ghế, đầu ngón tay nâng còn lưu lại hơi ấm còn dư ôn lại cái chén. Ta nghe thấy được. Nàng cắt đứt Huyền Không Hòa Thượng lời nói, ta cũng biết ngươi muốn hỏi cái gì. Ngài nói Huyền Không rất thông minh cho nàng rót chén trà lạnh, không đổi cái chén. Công tử muốn đi kinh thành chỉ có hai con đường, một đầu là kinh thương yếu đạo, một cái khác chính là sĩ tử vào kinh thành lộ, một đầu thông hướng Bạch Đế Thành, một đầu thông hướng Phượng Nô Thành. Tân Mộ Bạch nhấp một ngụm trà thủy, khẽ thở dài, công tử không muốn trở về Bạch Đế Thành, nơi đó đối với hắn là cái thương tâm, bởi vì Yên Tê Hà nguyên nhân là như thế này. Huyền Không tiếc hận nói, Yên cô nương, bần tăng cũng không chán ghét nàng người như vậy, chỉ là vì báo thù mà sống, chú định vì báo thù mà chết ta. Đương nhiên, đi Phượng Nô Thành còn có một cái khác lý do. Tân Mộ Bạch nói tiếp, công tử nhắc tới hoa đào. Phượng Nô Thành rừng hoa đào đích xác nổi danh. Hoa đào ngày lễ ngay tại tháng sau, mà cái này tại Nam Đường là cùng khất xảo tiết đồng loại tính chất ngày lễ. Tân Mộ Bạch nói, Phượng Cửu ca bị gác ở trên lửa nướng, không thể không đi làm cái này phò mã, nhất thiết phải cân nhắc kỹ tuyển vị kia công chúa, mà cái ngày lễ này là hắn kỳ hạn chót. Cho nên Phượng Cửu ca nhất định sẽ lợi dụng nhân bảng chi tranh cơ hội, để cho tin tức cấp tốc huyết tán ra. Chuyện này với hắn là chuyện tốt, để cho công tử thay hắn hấp dẫn lực chú ý, tranh thủ càng nhiều cứu vãn thời gian, ta nghĩ hắn đại khái cũng sẽ không vui lòng đi làm cái này phò mã, trừ phi mấy vị này công chúa thật sự có người có thể khiến người ta cảm mến. Mà công tử cố ý chọn tuyển cái ngày lễ này đi Phượng Nô Thành, đối với liệt tầm khởi xướng khiêu chiến, mục tiêu có thể nói là nhất tiễn song điêu, hắn muốn là hướng về phía liệt tầm mà đi, dòng chống khua chiêng không phải hắn phong cách, cho nên cần Phượng Cửu ca ra sức gào to, để cho liệt tầm không thể không đến đây tiếp chiến, này lại khiến cho đại lượng người giang hồ cùng quần chúng tràn vào Phượng Nô Thành, lại có thể vì sau này đi kinh thành đã thông con đường, Phượng Ngô Thành sau đi. Đường của kinh thành bên trên chính là một đường thông suốt. Huyền Không Hòa Thượng nghe phân tích, một hồi tê cả da đầu, ngăn không được cào nhiều lần, ta hiểu rồi. Nhưng không có hoàn toàn biết rõ, cho nên cái này cái kia tính kế tính tới tính lui, kết quả ta vẫn còn muốn đi một chuyến thôi. Ân. Tân Mộ Bạch điểm đầu, khoe môi khẽ nhếch. Ngươi nhìn qua rất vui vẻ a, là nghĩ đến cái gì cao hứng chuyện? Huyền Không kỳ quái hỏi. đương nhiên vui vẻ, đương nhiên cao hứng, bởi vì là hoa đào tiết ta. Nữ tử đối với ngưỡng mộ trong lòng nam tử biểu lộ cõi lòng thời gian, ta cũng cuối cùng có thể cùng gặp mặt hắn. Nàng yên tĩnh cười yếu ớt, không biết có phải hay không công tử cũng cuối cùng khai khiếu đâu. Chương 815, tiêu đèn, lên, chương 815, tiêu đèn, lên, đưa đi hòa thượng, Bạch Lang tiếp tục đi dạo nên. Thời gian đã tới trạm vào tối, lúc này trên đường phố đã rất nhiều ngọn đèn lồng, cổ đại phần lớn ngày lễ đều biết xách theo đèn lồng đi ra ngoài, bởi vì cổ đại chiếu sáng chi phí không thấp, cái thời đại này mà đến, ánh lửa lấy tài liệu tương đối đơn giản, trực tiếp một ít chăn nuôi sinh vật tiến bộ đi rút ra dầu nhiên liệu, độ khó không cao, cho nên một khi đến ngày lễ ban đêm chính là đèn đuốc sáng trưng. Bất luận của kim, trời tối sau ngày lễ mới càng có không khí. Có lẽ tại nhân loại vẫn là con vượn thời đại, liền có vây quanh ánh lửa vừa múa vừa hát truyền thống nghệ năng khắc vào dân nạ bên trong, truyền thừa đến nay. Bạch Lang cũng tại bên đường mua một chiếc tiêu đèn, xách theo một đường đi lên chỗ cao, nơi đây có thật nhiều người đang tại thả tiêu đèn. Giữa đám người, hắn gặp được một vị thiếu nữ áo trắng, đối phương cũng là trong tay nâng tiêu đèn, trong đám người đi lại, phảng phất một cái cá bơi. Rõ ràng là hơn 500 lão yêu quái, nhưng vẫn là trắng nõn nà giống như thiếu nữ, cái này bao nuôi trình độ, cùng tam đại tám giảm vị nào học được. Bạch Lang một hồi trong lòng đã có cách, không nghĩ để ý tới, nhưng một bên quá thân chỉ thấy Linh Thiện thượng nhân đứng tại bên cạnh hắn, hai tay ôm, run lấy chân, khi mắt, một bộ hương sư vấn tội bộ dáng. Cùng nàng hai cái đồ đệ so ra, vị này Quan Âm tông chủ hoàn toàn không có cái gì tiên nhân khí tức, nếu là tiên nhân, dù sao cũng nên là cước bộ cách mặt đất trôi nổi, trên thân dây lụa bồng bềnh, toàn bộ điện ảnh tạo hình đi ra, hoặc một ít phương chu bên trong tịch a ngươi còn nói. Linh Thiện thượng nhân bất mãn, liền không có gặp qua ngươi làm càn như vậy hậu bối. Ta nói gì? Bạch Lang mơ hồ. Trong lòng ngươi nói chuyện, ngươi nghe thấy lời trong lòng của ta. Quan Âm tông chân pháp diệu dụng vô tận, tha tâm thông chỉ thường thôi. Linh Thiện thượng nhân nói, dù là ngươi không mở miệng, ta cũng có thể biết ngươi suy nghĩ gì. Ta suy nghĩ còn phạm pháp sao? Hơn nữa lời trong lòng có thể là lời thật lòng sao? Bạch Lang lắc đầu, bất quá còn có loại này độc tâm thuật thần thông. Ngươi muốn làm cái gì? Linh Thiện thượng nhân cảnh giác nói. Bạch Lang không nói lời nào, lập tức ôm ngực, bắt đầu toàn lực hồi ức một bản gọi là biến thân cấm độc giáo dục ý nghĩa mà gạ. Linh Thiện thượng nhân trong tay đèn lồng lạch cạch một chút rơi trên mặt đất, trợn mắt hốt mồm, rất lâu nói không ra lời. Ngươi lúc thì trắng xương mù hơi thở từ trên người nàng tản mạn ra, lại không có những người khác chú ý tới nơi này mây khói lợ lờ. Khá lắm, ngươi cái này đều có thể trông thấy. Bạch Lang kinh ngạc, ngươi đây không phải độc tâm thuật, mà là máy phát a. Ngươi cái này hậu sinh Linh Thiện thượng nhân che lấy cái chán, thần sắc âm tình bất định, tính sai, ngươi đầu này bên trong những thứ gì, bị ngươi như thế một quái rối, trực tiếp hủy 50 năm tâm cảnh tu vi, ngươi muốn làm sao bồi ta? Nha. Ác nhân cáo trạng trước. Bạch Lang thần sắc bình tĩnh, nếu như ngươi thần thông lợi hại như vậy, có thể giải tất cả mọi người tâm, chắc hẳn chỉ cần Hồng Trần đi một lần liền có thể nhìn thấu thế giới, thần thông này nói chung chỉ có thể dùng tại người đặc thù trên thân. Ngươi nói không sai. Linh Thiện thượng nhân vung tay áo thu hẹp tản đi vân khí, đau lòng không thôi, nhưng cái này cùng ngươi âm ta có quan hệ gì? Nếu như ngươi không có gì ý nghĩ, cũng không đến nỗi bị ta âm. Bạch Lang vừa bực mình vừa buồn cười, ngươi là muốn từ ta chỗ này biết chút ít cái gì? Tìm tòi nghiên cứu bí mật của ta, vẫn là giải độc ta. Bất luận là cái gì, nhìn trộm ta ý nghĩ chung quy cũng là một kiện không cáo tự rước án cấp, ta tặng cho ngươi một câu nói, khi ngươi ngưng thị vực sâu cũng tại nhìn chăm chú ngươi. Trong đầu của ngươi lấp một cái vực sâu sao? Linh Thiện thượng nhân xoa mi tâm, đem vừa mới nhìn thấy đồ vật phong tồn. Phần lớn người hiện đại trong đầu cũng là hắc động, cất giấu một cái kỳ điểm, lúc nào cũng có thể nổ tung, bất quá ta chỉ muốn nhường ngươi mở mắt một chút, không nghĩ tới một cái mạn gạ liền đem ngươi sợ đến như vậy, đến nỗi. Bạch Lang không hiểu, ngươi cái này mấy trăm năm tu vi chẳng ra sao cả à, sợ là đi nào đó phấn hồng áp đi dạo một vòng, hoặc xem kéo dài đội kịch, đến chưa tu vi liền phải trực tiếp thanh không về không. Ngươi không phải luyện khí sĩ, đương nhiên không hiểu. Linh Thiện thượng nhân lắc đầu, Quan Âm tông tu hành thể hệ thoát thai từ đạo gia luyện khí sĩ, có tương tự chỗ, nhưng cũng không có cùng chỗ, chúng ta không phải phụ long phái, tu hành không dễ, đủ loại tài nguyên khan hiếm, nhưng cũng bởi vì thiếu khuyết trần thế quá nhiều, ngược lại phù hợp nhất thiên đạo vô vi lý niệm, cho nên ta mới đi tới bây giờ thiên nhân cảnh giới. Thiên nhân là mấy phẩm? Tứ phẩm kim đan, trên tam phẩm người, nhị phẩm chân nhân, nhất phẩm thiên nhân. Vậy ngươi đến cùng là thượng nhân, vẫn là thiên nhân? Điều này rất trọng yếu sao? Rất trọng yếu à, bằng không thì ta làm sao biết ngươi có phải hay không cố ý khuyết đại tuyên truyền, cảnh giới bao nhiêu chính là bao nhiêu, chớ khen lớn tuyên truyền. Cả nhiều như vậy loẹt loẹt, cũng không phải thương mại điện tử làm quảng cáo, thái quá rất nhiều. Thượng tam phẩm gọi chung là thiên nhân cảnh, ta là linh tốt rời ánh mắt đi, thượng nhân. Tam phẩm các. Bạch Lang biểu lộ không thay đổi, nội tâm, phốc phốc cái phốc. Ngâm miệng, tiểu quỷ. Ngươi thực sự là không tuân theo trường bối, cũng không có nửa điểm nhìn mặt mà nói chuyện nhãn lực sao. Không đến mức. Bạch Lang cười nói, chẳng lẽ nhất định phải ta một mực cung kính xưng hô ngươi là một tiếng tông chủ đại nhân, nội tâm khinh bỉ ngươi là 500 tuổi soát lục sơn dưa leo giả, ngươi mới vui lòng. Ngươi nội tâm khinh bỉ thì cũng thôi đi, thế mà còn dám nói ra. Linh tốt giận tí mặt. Ta sai rồi. Bạch Lang trong lòng tự đủ, lần sau còn dám. Linh Thiện thượng nhân che lấy cái chán, thật dài than thở, ý thức được chính mình hiện ra sắc, cúi đầu bắt đầu niệm kinh. Đương niệm, nói hai câu lại không đến mức xảy ra vấn đề gì. Bạch Lang không thích nghe trải qua. Cho nên ngươi không phải luyện khí sĩ, ngươi không hiểu. Linh tốt lắc đầu, thiên nhân chi cảnh, hẳn là rời xa trần thế đúng sai, sợ nhất chính là thiên nhân ngũ suy, mà sinh lão bệnh tử, hoán tăng sẽ, yêu biệt ly, cầu không được, đủ loại đều là ô uế, sẽ dẫn đến thiên nhân ngũ suy, cảnh giới ngã xuống. Ngươi vừa mới đăm chiêu nghĩ những cái kia chính là tập kết đầy đủ khổng lồ nhân sinh bảy đắng. Em. Theo lý thuyết Bạch Lang sờ lên cằm, thiên nhân cảnh sợ nhất cháo gà độc sao? Cùng canh gà có quan hệ gì? Linh Tốt không hiểu. Ta vừa mới cho ngươi xem chính là cháo gà độc một loại, bên này còn có khẩu vị khác, ngài lại đến điểm. Ngậm miệng im ngay đừng nghĩ. Linh Thiện thượng nhân hối hận, ta liền không nên đối với ngươi có ý kiến gì không? Ân. Bạch Lang lui ra phía sau nửa bước. Ngươi nghĩ gì thế? Linh Thiện thượng nhân càng nổi giận hơn. Chỉ là có chút sợ, dù sao chúng ta Nam Hải tử đi ra ngoài bên ngoài, nhất định định phải thật tốt bảo vệ mình, hái hoa tặc đều truyền công hoa cúc. Bạch Lang sâu xa nói, ngài tốt nhất đừng có ý nghĩ gì. Ta nói ý nghĩ, chỉ phải là bức họa. Cái gì? Bạch Lang lại lui lại nửa bước, ngươi thế mà muốn vẽ ta vợ cùng Trần Hán Đồ. Ngươi đầu này bên trong thật sự lấp bực sâu, như thế nào khó nói rõ như vậy trắng. Quan nhân khi đến, có được bức họa, cái này cũng là thần thông một trong, chúng ta luyện khí sĩ năng lực bản thân không đủ, ỷ lại ngoại lực, Quan Âm Tông đã từng xưa nay phi kiếm 19 thanh, đoạn mất 13, thất lạc 4, chỉ còn lại trong tay ta lên đồng viết chữ, cùng với một thanh khác hỏi hung. Không có phi kiếm, luyện khí sĩ cùng bình thường giang hồ tiên tiên tương đối quá yếu, bằng không chỉ có thể nếm thử từ nhất lưu giang hồ vũ phu trên thân hái khí số, vẽ vì bức họa, để mà quan tưởng, phải hắn tiên tiên chi đạo một hai phần tinh túy, chuyển thành thần thông của mình. Đã hiểu, vượt nghề nghiệp học trộm kỹ năng. Bạch Lang đơn giản khái quát, nguyên lai là muốn trộm học ta, cho nên muốn vẽ ta đồ. Bây giờ đã không còn phần tâm tình này. Linh Tốt lắc đầu, một chuyến tay không, còn lùi lại mấy chục năm trộm kỹ không thành phản mất mặt. Ngươi lại nói, ta muốn phải trở mặt với ngươi. Linh Thiện Tượng Nhân tức giận nói, đừng nóng giận, không cần thiết, coi như đây là một lần rút thẻ, giữ gốc sai lệch cũng là rất bình thường đi. Ta há lại là ngươi dễ dàng như vậy lấy được nam nhân. Bạch Lang an ủi, ta dù thế nào cũng là hiếm thấy siêu cấp lục tinh chiến thần đi, có thể phụ trợ có thể xe tăng năng chủ C. Linh Thiện Tượng Nhân không muốn nói chuyện, nhặt lên tiêu đèn. Bạch Lang đổi một chủ đề, hôm nay là nghi thức thời gian, ngươi thông thả đi trị liệu ly hồn độ. Bố trí trọng yếu nhất, còn sót lại giao cho các nàng cũng không sao. Linh Tốt nói, các nàng cũng nên có chỗ lịch luyện. Bạch Lang lại một lần nữa dây hiểu. Giáo thụ đạo sư đem việc làm ném cho nghiên cứu sinh, chính mình chạy tới lãng, bị kỳ danh nói rèn luyện năng lực. Ngươi lại đã hiểu cái gì? Linh Thiện Tượng Nhân cảm giác chính mình gần thành núi lửa. Ngươi không muốn nghe lòng ta âm thanh, liền đem thần thông đóng lại thôi. Ngươi cho rằng đây là chốt mở? Nhập trong đại trận, chờ đêm nay kết thúc mới có thể tiêu tan ngừng. Linh Thiện Tượng Nhân nhức đầu không thôi, ta thực sự là cho mình đào cái hố, liền không nên thèm ngươi tiên thiên đạo. Lúc đó chính là rất hối hận, đặc biệt hối hận Bạch Lang bổ một nhóm lời của Bạch. Linh Thiện Tượng Nhân ở phía trước, Bạch Lang theo ở phía sau hai, ba bước. Ngươi đi theo ta làm cái gì? Sợ ngươi té ngã, đỡ lão nãi nãi băng qua đường là bản phận à? Ta nhiều tiền, không sợ đỡ không dậy nổi. Bạch Lang vỗ ngực. Ta đã không ăn ngươi bộ này, vô sự liền đi đi thôi. Phải không? Bạch Lang cúi đầu nhìn nàng chân, kém chút chụp ra ba phòng ngủ một phòng khách tới. Linh Thiện Thượng Nhân trừng mắt, ngươi ngay cả ta đậu hũ cũng dám ăn. Việc này ta cùng Bạch Quân Nhi xách một tiếng, ngươi có biết kết quả là cái gì? Nàng đem ngươi nhấn trước cửa nhà đánh một trận. Nằm mơ giữa ban ngày, là cha nàng bay tới, đem ngươi nhấn trước cửa nhà đánh một trận. Ngươi biết Bạch Quân Nhi, ta không ngoài ý muốn, nghe lời ngươi khẩu vị, dường như là tới gặp đến nàng. Bạch Lang nói, chúng ta có biện pháp tìm được nàng, chắc hẳn nàng lấy được thư, cũng nên hồi Minh Nguyệt Hương. Xảy ra chuyện gì? Không đủ vì ngoại nhân nói cũng, ngươi dù sao còn không phải Minh Nguyệt Hương con rể. Linh Thiện Thượng Nhân bắt được cơ hội trả thù, không chịu nói rõ trắng. Bạch Lang không nói chuyện, nhắm mắt lại, chuẩn bị bắt đầu hồi tưởng một bộ khác tên là Thuần Khiết Luận Vũ Khúc. Thế, ngươi dừng lại. Linh Thiện Thượng Nhân bắt được Bạch Lang bả vai mãnh liệt lay động, hại nữa ta ném đi tu vi nhưng là bổ không trở lại, đến lúc đó bản tông ta nhất định không để yên cho ngươi. Bạch Lang mở to mắt, ngươi nói, ta liền không muốn, bằng không thì ta không khống chế được ta gửi mấy a. Hô, ta cũng không rõ ràng. Linh Thiện Thượng Nhân lắc đầu, Minh Nguyệt Hương cùng Quan Âm Tông cùng ở tại Hải Ngoại tiên đảo, ta cũng sẽ không biết toàn bộ, chỉ biết có thể là cùng Long Môn, Thiên Hà liên quan. Long Môn, Thiên Hà. Bạch Lang hỏi, đây rốt cuộc là cái gì? Di tích, rất cổ lão di tích. Linh Thiện Thượng Nhân nói, đi qua Thái Cổ Sơ Khai lúc, nó tồn tại qua, lại tại có một ngày đột nhiên mai danh nhận tích, lại không bóng dáng, từ nó sau khi biến mất rất nhiều năm, cũng không còn một cái khác chân long xuất hiện, mà Long Môn chỗ chính là Thiên Hà. Cụ thể nhiều hơn nữa ta cũng không rõ ràng, Quan Âm Tông chuyển thừa mấy ngàn năm, lại cùng đi qua Thái Cổ lịch sử tương đối căn bản không đủ nhắc lên. Bạch Lang nghe được Long Môn hai chữ, liên tưởng đến rất nhiều. Tựa hồ cuối cùng vẫn là nhiễu không mở Long Môn, Minh Nguyệt Hương có thể sớm muộn phải đi một chuyến. Bạch Quân Nhi, có nhường ngươi mang cho ta lời gì? Chính ngươi trong lòng biết. Linh Thiện Thượng Nhân biểu lộ cổ quái, nàng không muốn thuật lại một lần. Ngươi biểu diễn một chút thôi. Bạch Lang danh mánh đạo. Mơ tưởng. Linh Thiện Thượng Nhân hừ một tiếng, ta không biết ngươi là thế nào lừa gạt cái này kháo khỉnh khỏe mạnh đần cô đương, nhưng ngươi nếu là đi Minh Nguyệt Hương, đại khái sẽ không có kết quả tử tế, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chờ ta đi, hạ chàng còn không phải ta quyết định. Bạch Lang thái độ rất phách lối. Như cái thổ phỉ, thật không biết người trong thiên hạ này làm sao có thể đem ngươi truyền vô cùng kỳ diệu, phong lưu bạch tí đi. Bởi vì bọn hắn nghe là cố sự, nhìn cũng không phải con người của ta. Bạch Lang thăng lên cái lưng mỏi, làm người thành một loại ký hiệu, gánh vác giả là ai cũng không đáng kể, cái gì bạch tí phong lưu, đổi thành áo đỏ áo tím, đỏ cam vàng lục lam chẳng tím, đều là giống nhau. Ngươi không quan tâm giang hồ danh tiếng. Không quan tâm, danh vọng lại cao hơn cũng chỉ là nhiều chút chuyện phiền toái. Ngươi quả thực không giống như là thế này người. Linh Tốt bất thình lình nói, kiến thức, an nói, suy nghĩ, đều hoàn toàn khác biệt tại Đại Tần người cùng Nam Đường người, ta quan thế gian 500 năm, cũng chỉ ra ngươi cho rằng như thế. Bạch Lang trong lòng khẽ giật mình, vô ý thức nghĩ lấp liếm cho qua, nhưng ý thức được tiếng lòng của mình còn tại bị nghe lén, sau đó vừa cười vừa nói, có lẽ là a, nhưng ta ở chỗ này, có phải hay không cũng không trọng yếu như vậy. Ta nghĩ ta biết làm như thế nào vẽ ngươi. Linh Tốt khẽ gật đầu. Úc, đừng hỏi, hỏi chính là không vẽ. Linh Thiện Thượng Nhân cười trừ. Lại đi chỉ chốc lát, Linh Thiện Thượng Nhân nói nghi thức sắp hoàn thành. Bạch Lang gật đầu, hai người tách ra phía trước, hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, đúng, tiền bối ngươi là tổn thế hơn 500 năm giả, có lẽ có thể còn nhớ rõ, ta liền lấy ngựa chết làm ngựa sống hỏi một câu. Cứ nói đừng ngại. Linh Thiện Thượng Nhân gật đầu. Ta đi qua Tiểu Tu Di Sơn một chuyến, bên trong có cái lao hòa thượng hy vọng ta có thể vì hắn tìm được một người. Bạch Lang hai tay ôm ngực, bất quá là 500 năm trước chuyện, nghĩ đến manh mối rất khó tìm, ta hỏi qua rồi Độc Cô Thủ mượn đọc, nhưng nơi này thư khố tư liệu tối đa cũng chỉ có thể ngược dòng tìm hiểu đến 300 năm trước, tông chủ các hạ từng du lịch Nam Đường, có lẽ có thể sẽ biết người này. Tiểu Tu Di Sơn bên trong lão tăng Linh Thiện Thượng Nhân do dự sau hỏi, ngươi nói, chẳng lẽ là giả Diệp La Hán? Ngươi biết, A La Hán số lượng thưa thớt, Phật môn thể hệ, tứ phẩm đại kim cương, tam phẩm A La Hán, nhị phẩm La Hán tôn giả, nhất phẩm Bồ Tát, tam phẩm tất cả thuộc A La Hán, 500 năm trước thiên tài, chỉ có giả Diệp La Hán một vị. Linh Tốt nói, ta nhận ra hắn, bất quá hắn nên đã viên tịch mới là, ta còn đi gặp hắn La Hán pháp sát, đi thăm một chút Xá Lợi Tử. Là cái này sao? Bạch Lang móc ra một cái kim quang lóng lánh Xá Lợi. Đối với, chính là cái này. Linh Tốt trừng to mắt, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, ngươi như thế nào bắt được? Đây chính là Phật môn chí bảo, ngươi cân nhắc qua bị bắt được kết quả sao? Bây giờ đi tự thú còn kịp, ta cho Phật môn bán cái mặt mũi ngươi người này, như thế nào không nói hai lời nhất định ta là ta. Bạch Lang tức giận, ta rất như là sẽ xông vào trong nhà người khác, không nói hai lời lục tung đập bình cầm mấu chốt đạo cụ thổ phỉ sao? Đều thuần thục như vậy còn nói không phải. Thật đúng là không phải, đây là người khác tặng cho ta. Bạch Lang nói, chính là ngươi nói giả Diệp La Hán. Người chết báo mộng đưa cho ngươi. Không có khả năng, hắn đều lạnh đấu, thi thể đều bảo tồn tại A La Hán kỷ niệm trong nội đường đâu, cách mỗi mấy năm liền bị khiêng ra tới phơi nắng thái dương, khô héo bộ xương, nhìn xem có thể làm người ta sợ hãi. Linh Tốt sờ lên cánh tay, đứng lên nổi da gà. Hắn tại Tiểu Tu Di Sơn bên trong lưu lại một đạo chấp niệm, chém ra tới không thể thu về vật tàn lưu. Đó là cái gì? Thân sử năm sao? Thảo. Bạch Lang nghĩ thầm, thật là một cái nữ nhân ác độc a, thế mà một câu nói chúng. Hòa thượng cũng là dạng này, hắn chém ra cái gì chấp niệm đều không kỳ quái, nhưng nếu như là cùng người tương quan lời nói, Linh Thiện ngón tay gõ gõ, chỉ có thể cùng hai người liên quan. Lao tăng kia nói hắn nhớ không rõ bao nhiêu, chỉ nhớ rõ người chính mình muốn tìm, tên là số liệu xóa bỏ. Bạch Lang mở miệng, lại niệm không ra ba chữ kia cụ thể tên, hắn xác định mình nói, lại âm thanh bao phủ trong gió. Bạch Lang nghi hoặc, chuyện gì xảy ra? Cái này số liệu xóa bỏ, như thế nào niệm không ra? Hắn lấy ra một cây bút, tại đèn lồng bên trên viết lên ba chữ. Có thể chữ vừa mới viết xong, tiêu đèn đột nhiên bắt đầu không chịu chứng tự đốt, chớp mắt liền tiêu hủy mấy chữ, không có nửa điểm vết tích. Linh Thiện Thượng Nhân hơi hơi do dự, chậm rãi nói, có phải hay không số liệu xóa bỏ cùng với số liệu xóa bỏ? Quan Âm Tông chủ lầm bầm lầu bầu nói, quả nhiên là hai người kia. Bạch Lang ý thức được chính mình có thể chạm tới cái gì cấm kỵ, đây là lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này, kỳ lạ nói, vì sao lại bị cách âm? Thiên cơ phong tỏa. Quan Âm Tông chủ nói ra bốn chữ, đây là cao phẩm phương sĩ thủ đoạn. Rất lợi hại sao? Nhị phẩm phương sĩ mới có thể sử dụng, ngươi nói có lợi hại hay không? Linh Thiện Thượng Nhân âm thanh trầm thấp, thiên cơ che đậy là tạm thời thủ đoạn, mà thiên cơ phong tỏa có thể duy trì hàng trăm hàng ngàn năm, cái sau là người trước tiến giai phiên bản, một khi bị che đậy, người này tục danh, tồn tại, quá khứ đều biết tạm thời bị thế nhân chỗ quên mất, cho dù là người sống cũng sẽ không bị những người khác dễ dàng chú ý tới, cho dù chú ý tới, cũng sẽ bị rất nhanh quên. Quan Âm Tông chủ sắc mặt nghiêm trọng, liền tên đều không cho nói ra miệng, cái này phong tỏa trình độ thực sự là cực cao. Ta cũng là lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này, nói đến, ngươi lại còn có thể nhớ kỹ cái tên này. Ta không thể nhớ kỹ sao? Thiên Vương cảnh cũng không thể ngoại lệ. Nhị phẩm phương sĩ thiên cơ che đậy, cao phẩm phương sĩ thủ đoạn đối với các thể hệ cấp thấp có thể tạo thành tuyệt đối áp chế, chỉ có chúng ta những thứ này luyện khí sĩ có thể thoáng đối kháng. Phương sĩ luyện khí, luyện khí sĩ luyện khí, mà đây vốn là đầu nguồn tương cận, phương sĩ thoát thai từ đạo gia thể hệ, có thể cho dù là kim đan cũng không cách nào lẩn tránh, bước vào thiên nhân ba cảnh sau mới có thể tránh cho bị che đậy. Linh Thiện Thượng Nhân quái gì nói, có thể ngươi lại có thể nhớ kỹ, ngươi rõ ràng không phải luyện khí sĩ, cũng không phải một nước chi chủ, có quốc vận hộ thân, cái này ngươi chớ xê bảo. Bạch Lang nói, ta tại Tiểu Tu Di Sơn bên trong rõ ràng là nghe được cái tên này, vì cái gì tại ngoại giới lại không thể nói? Tiểu Tu Di Sơn là ngoại cảnh, tự thành một thể, không nhận cạnh ngoài ảnh hưởng, nhưng một khi đi ra liền sẽ bị tiên cơ che đậy. Cũng liền nói, không có cách nào tìm người. Bạch Lang khỏe mắt run rẩy, đến mức đó sao? Cái này thông thường nhiệm vụ chi nhánh, độ khó cao như vậy, tuyệt không phải chuyện đơn giản như vậy. Linh Tốt suy tư quá khứ, không quá xác định nói, ta vừa mới kỳ thực nhắc tới hai cái tên, ngoại trừ ngươi biết đến cái tên đó bên ngoài, còn có một cái khác, trước đây giả Diệp Tôn giả lúc tuổi còn trẻ, ta cũng cùng hắn từng có nhất định giao tình, biết được hắn có hai vị bạn thân, một vị là hắn thở nhỏ quen biết nữ tử, mà đổi thành một vị nhưng là phương sĩ. Phương sĩ? Bạch Lang lúc đó đầu giật mình, ngươi nói là ân, như ngươi suy nghĩ. Thình tay ba. Khu khu cụ. Đích xác từng có dạng này nghe đồn, nhưng đây không phải trọng điểm. Thật là có, vậy ta không nghĩ sai, hai nam một nữ, hai nữ một nam thế nhưng là đau dạ dày tiêu chuẩn thấp nhất ta. Bạch Lang chống nạnh, đều nói đây không phải trọng điểm. Linh Tiện thượng nhân chậm rãi nói, nữ tử tung tích như thế nào ta không rõ ràng, một vị khác phương sĩ ta biết hắn, hắn chính là Nam Đường Ti Thiên Giám đời thứ nhất giám chính. Ti Thiên Giám, lại là Ti Thiên Giám. Bạch Lang nhớ kỹ Tống Thư Kính cái này Ti Thiên Giám phương sĩ, nhận định có thể là triều đình tìm phiền toái với mình, bọn này phương sĩ có phải hay không hơi một tí che đậy thiên cơ à? Che đậy thiên cơ đại giới cũng không nhỏ, phần lớn phương sĩ ngược lại nghiên cứu luyện khí không nhiều, càng giống là thuật sĩ. Quan Âm Tông chủ nói, dính đến đời thứ nhất giám chính, ngươi muốn tìm người này, độ khó nhưng là rất cao, trừ phi có tiếp xúc thiên cơ phong tỏa biện pháp. Cụ thể một chút đâu? Thiên cơ phong tỏa là cái cực kỳ to lớn thuật thức, duy trì hơn 500 năm, độ khó cực cao, mà thiên hạ thích hợp nhất phương sĩ thi thuật địa phương chính là Ti Thiên Giám. Quan Âm Tông chủ trêu chọc, ngươi không bằng đập Ti Thiên Giám, có lẽ liền có thể giải trừ thiên cơ phong tỏa. Ý kiến hay. Bạch Lang giơ ngón tay cái lên bèn nẹt thước nhấn like. Linh Thiện thượng nhân đỉnh đầu dâng lên dấu chấm hỏi, ai? Ngươi quả thực. Ti Thiên Giám Tống Thư Kính ra tay với ta không chỉ một lần, nếu như là như thế này thì cũng thôi đi, vấn đề là hắn tự hiểu đối với ta đuổi nghịch đám chiêu không cần, liền hướng về phía bên cạnh ta người hạ thủ, ta muốn giết hắn là chuyện đương nhiên. Bạch Lang cười cười, hỏa thiêu Ti Thiên Giám loại sự tình này, những người khác không dám làm, ta dám làm. Đại Tần cấm thành ta đều tiến vào được, cuối cùng chưa chắc Nam Đường Ti Thiên Giám cao quý cỡ nào không thể leo tới. Linh Thiện thượng nhân ngón tay kết liên hoa ấn, ngươi nếu là như vậy quyết định, ta cũng không ngăn cả ngươi, cũng ngăn không được ngươi, ngươi nếu là phá Ti Thiên Giám, đối với chúng ta cũng là chuyện tốt, thiên hạ khí số biến hóa, lần này có thể nhiều lấy một chút trở về. Khí số A Bạch Lang chửi bậy, rất trọng yếu sao? Cuộc đời một người, tất cả nguồn gốc từ khí số, tự nhiên trọng yếu, lên cao ốc cần khí số, dùng bao nhiêu thì ít đi nhiều bao nhiêu, cho nên có người lên cao ốc sẽ sợ, có người sẽ không, liền Vũ Phu đột phá cảnh giới, cũng có khí số thay đổi. Linh Thiện thượng nhân mắt nhìn Bạch Lang, đáng tiếc, ngươi khí số ta xem không đấu. Một ít lời cũng không cần nói. Bạch Lang dựng thẳng lên ngón tay, trời biết đất biết liền có thể. Quan Âm Tông chủ tựa hồ đã phát giác hắn xem như người xứ lạ thân phận, kỳ thực cái này cũng không khó khăn đoán được, hắn cũng chưa từng quá cố ý ẩn núp qua. Nữ tử luyện khí sĩ cười một tiếng, từ trong tay áo lấy ra một cái cổ phát bạch ngọc. Lúc nào quyết định muốn đi Hải Ngoại Tiên Đảo liền mang theo cái này bạch ngọc. Đi Đông Kỳ Thành sẽ có người tiếp ứng. Bạch Lang nhận lấy bạch ngọc, gật đầu một cái, giơ tay lên nói, nằm cái tay. Quan Âm Tông chủ chần chờ phút chốc, nàng nhiều năm như vậy ngược lại là rất ít cùng khác phái có cái gì tứ chi tiếp xúc, có thể nàng cũng 500 tuổi, ngược lại cũng sẽ không cùng tiểu cô nương một dạng nhăn nhăn nhó nhó, huống hồ đổi lại tiểu cô nương tới đây, ai sẽ không vui cùng thần ma mạc vẫn nắm cái tay đâu. Bạch Lang mỉm cười, tông chủ các hạ, chúng ta hữu nghị tốt nhất thiên trường địa cửu. Ta rất chờ mong tương lai ngươi sẽ là như thế nào quan cảnh. Quan Âm Tông chủ có ý riêng, hữu duyên, kinh thành gặp lại. Mây các bên trên cao ốc bên trong, Mạnh Sơ Tuyết dắt tiểu Quan Âm, bên cạnh là tiểu Thanh. Ba người các nàng nhìn xem Phong Ly tại trong mây chằm mây. Lan Hương Tuyết cùng Phong Ly đối chọi gay gắt, cho dù là cái ngoại nhân cũng nhìn ra tới, các nàng ngược lại là không sợ mất mặt, chỉ là lòng dạ biết rõ, chính mình làm hư hại chuyện, để Tống Thư Kính chạy, trực tiếp chọc giận công tử. Mấy ngày nay Bạch Lang liên tục đi dạo nên, đối với các nàng tránh không gặp, tự nhiên để các nàng tâm tình đều có chút rơi xuống, không có tiếp tục tranh đấu ý niệm. Dứt khoát Lan Hương Tuyết nhốt ở trong phòng luyện kiếm, mà Phong Ly tại trên tầng mây chằm mây. Nhìn xem là biết sai rồi, trên thực tế hoàn toàn không có tầng này ý nghĩ, bản thân tỉnh lại phương hướng hoàn toàn không đối với. Các nàng chỉ là đoán trách mình thực lực không đủ mạnh, nếu như lại tinh tiến mấy phần, làm sao đều sẽ không để cho Tống Thư Kính cho chuồn đi. Cái này hai cô nương tính tình mặc dù không nhiều, nhưng thân là kiếm khách đều quá mức muốn mạnh, thua cái gì cũng không biết thua khí thế cùng tâm cảnh. Mạnh Sơ Tuyết cũng không hiểu các nàng là nghĩ như thế nào, nâng vai hàm nhìn xem mây các phong cảnh, có thể trông thấy vân khai vụ tán, trông thấy quần phong ôm thúy, cũng có thể trông thấy từng chiếc tiêu đèn bị tung bay, giống như ngôi sao đốt đèn treo ở trên bầu trời đêm. Rất đẹp. Dạng này phong cảnh nàng vốn cho là mình cả một đời cũng không có cơ hội thấy được. Giang hồ một mặt tốt nhất nàng đã nhìn đập vào mắt, có thể nói là nhìn vừa lòng thỏa ý, ở đây phía trên cũng không dám hy vọng xa vời cái gì. Nàng rõ ràng bản thân cũng không phải ngự kiếm chẳng mấy nữ tử, cả một đời đều không chạy được đến loại độ cao này, chỉ có thể qua tiểu gia bích ngọc thời gian, Hồng gia gia lo lắng nàng là hiểu, nhưng nàng đấy lòng hiểu hơn, cuộc sống như vậy là nàng không cách nào sánh bằng độ cao, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, ngay thẳng tới nói, cái này phong cảnh nàng cũng sắp nhìn phát chán, tựa hồ nhìn một lần thì sẽ không cảm thấy quá mới mẻ. Có phải là rất buồn chán hay không? Tiểu Thanh hỏi một câu, nàng đang uống lấy rượu. Giao Long sẽ không say rượu, cũng bị Bạch Lang nghiêm ngặt khống chế uống rượu số lượng, chỉ là uống rượu một chút, còn không có say. Ân. Mạnh Sơ Tuyết nói, đã thấy nhiều liền không cảm thấy có ý tứ, nguyên lai trên giang hồ phong cảnh cũng là dạng này. Ta cũng cảm thấy, ngược lại không bằng chợ bữa sinh hoạt có ý tứ. Tiểu Thanh nghĩ tới chính mình nhiều năm tại bên dưới Tây Hồ thời gian, nếu như không có tỷ tỷ buổi tiếp, chắc chắn đến phát chẳng chết, nàng lúc này lại có chút u buồn, có chút hoài niệm Bạch Xà, phải sớm một chút tìm được hóa người biện pháp, trở về mang theo tỷ tỷ và Bạch Liên đi cùng một chỗ đi dạo nên, sau đó để Bạch Lang ở phía sau dò sách. Giống như hắn cùng Vũ Sinh Liên, Đoan Mục Cận cùng ra ngoài lúc như thế. Tiểu Quan Âm ngẩng đầu, nàng cái gì cũng không nói, cũng không có nói chuyện thói quen. Hai ngày này Bạch Lang không còn bên cạnh, nàng cũng là lộ ra mặt ủ mày cho, cả người đều thành muộn hồ lô, thỉnh thoảng ngủ gà ngủ gật mà người. Có thể các ngươi cũng sẽ không nghĩ tiếp. Một bên đợi cái Nhạc Nhiên cư sĩ, nàng giúp không được gì, cũng liền ở chỗ này đuổi lúc buồn chán ở giữa, đêm nay ly hồn độ nghi thức, ai cũng đừng nghĩ ngủ, cùng cùng một chỗ này, cùng một chỗ thức đêm, cùng một chỗ tu tiên, tóm lại là này đứng lên.
Vì cái gì?
Mạnh Sơ Tuyết hỏi. Người đi đường nữ tử nhiều như vậy, ta ra đường một chuyến, cũng là ăn mặc trang điểm lộng lẫy xinh đẹp nữ tính, những ngày qua Độc Cô Thành bên trong nơi nào có cái này quan cảnh. Rất nhiều người giang hồ đều ngây người. Nhạc Nhiên cư sĩ chửi bậy, đoán xem là vì cái gì? Mạnh Sơ Tuyết ngẩn ra 3 giây, đem cái cầm đặt ở vén hai tay bên trên, muộn thanh muộn khí nói, a đừng nói là nam đường nữ tử, thần ma mạc vấn giang hồ truyền văn có thể cũng thật sớm lướt tới Đại Tần, có thể bây giờ nam đường cũng tốt, Đại Tần cũng được, thậm chí là Thảo Nguyên, Hoa Mạc, Dị Nhân, thiên hạ đều biết. Không biết bao nhiêu người giang hồ đều hâm mộ cái này tập kích Bạch Đế, cũng không biết bao nhiêu nữ tử đều len lén ái mộ giang hồ truyền thuyết. Có thể tại Bạch Lang xem ra đây chỉ là một phù hiệu, nhưng tại tin tức này bế tắc thời đại, một phong thư một bài thơ đều có thể danh dương thiên hạ thời đại, thần ma mạc vấn bốn chữ đích thật khắc ở một thế hệ trong trí nhớ, lệnh vô số nam tử hâm mộ đấm ngực dậm chân, để vô số nữ tử si ngốc truy tìm đau khổ chờ. Nàng nghĩ không biết cũng rất khó, bây giờ lại hồi tưởng dọc theo đường đi Bạch Lang ăn nói cùng làm việc phong cách, làm sao đều sẽ không cảm thấy hắn là người trong chốn giang hồ bảng đệ tam, dáng dấp đích thật là dễ nhìn, có loại không nói ra được tuấn dật, nhưng dễ nhìn nam tử nhiều như vậy, có năng lực đạp biến Đại Tần nam đường giang hồ, còn để lại nhiều như vậy chuyện văn thơ kỳ văn người, vẹn vẹn liền cái này một cái, hơn nữa hắn còn đánh thắng Độc Cô Thành chủ, lại thắng một lần. Thái quá. Mạnh Sơ Tuyết chôn xuống đầu, thở dài một tiếng, nguyên lai thần tiên vậy mà tại bên cạnh ta, vừa nghĩ tới lúc trước đường đi đủ loại, lập tức muốn lấy chết tạ tội. Tiểu quan âm luốt tóc của nàng, biểu thị an ủi. Làm nữ tử là một người mà thở dài, là một người mà khổ tâm thời điểm, khoảng cách rơi vào liền không xa. Nhạc Nhiên cư sĩ rót rượu uống một mình, tiểu cô nương, loại nam nhân này cũng không thể ưa thích à. Ta mới Mạnh Sơ Tuyết đang muốn phản bác, đột nhiên con ngươi đảo một vòng, hỏi, vì cái gì không thể ưa thích? Ngươi chẳng lẽ có qua kinh nghiệm? Nhạc Nhiên cư sĩ bị đâm trọn miệng vết thương cũ, đặt chén rượu xuống, không thức hảo nhân tâm, lấy oán trả ơn, về sau có ngươi khóc. Ta bây giờ liền có thể khóc. Mạnh Sơ Tuyết nhìn qua trong mây đèn đuốc mấy trăm, hâm mộ muốn khóc. Cô nương đốc. Nhạc Nhiên cư sĩ lắc đầu nói, thiên hạ có thể có mấy người cùng các nàng một dạng, vì cái gì không thể là ta đây? Mạnh Sơ Tuyết lại phát ra một câu linh hồn khảo vấn. Nhạc Nhiên cư sĩ lần này ngừng rất lâu, vấn đề giống như trước đó nàng cũng hỏi qua người giống nhau. Có lẽ là bởi vì ngươi tới quá muộn. Rất có chuyện xưa đạo cô nói, đã không có vị trí, cũng không có thời gian. Vậy ta nên tới sớm bao nhiêu đâu? 15 tuổi nữ hải hỏi. Quân sinh ta không sinh, ta sinh quân đã già. Nhạc Nhiên cư sĩ chậm rãi thì thầm, nàng giơ ly rượu lên, đột nhiên liền cười, dùng đạo bào che khuất ngũ quan, uống quá lúc lau khỏe mắt nước mắt, không gì hơn cái này thôi. Tiểu quan âm cũng đưa tay ra sờ lên tóc của nàng. Tiểu thanh chỉ là cười nạo, nàng kỳ thực tới mới là sớm rất nhiều, nhưng có tác dụng gì à? Nàng dù sao chỉ là một con rắn, coi như bây giờ trở thành giao long, cũng vẫn là không chiếm được hóa hình biện pháp, chỉ có thể nhất túy giải thiên sầu. Vân Hải bên trên, Phong Ly đang tại chẳng mây, bị người hâm mộ nàng kỳ thực tâm tình cũng không tốt, người đứng xem chưa hẳn rõ ràng, ngắm hoa trong màn sương thôi, nàng về tới mây cắt, cũng là đưa tay ra cầm đi một cái chén. Ai ai ai? Nhạc Nhiên cư sĩ nói, ngươi cũng không thể uống rượu.
Vì cái gì không thể?
Ngươi còn chưa trưởng thành đâu.
Ta muốn uống.
Phong Ly nổi giận nói.
Ngươi một thân mùi rượu bị hắn nhìn thấy làm sao bây giờ?
Nhạc Nhiên cư sĩ chuyển ra đòn sát thủ. Có thể Phong Ly vẫn là ngửa đầu uống vào liệu, lần thứ nhất uống rượu nàng cũng không thích đứng loại vị đạo này. Uống xong nàng để ly xuống, khó uống. Khó trách công tử cũng không thích uống rượu.
Hắn không thích uống rượu sao?
Mạnh Sơ Tuyết kinh ngạc hỏi.
Ta Phong Ly buồn khổ ôm lấy kiếm, ta không biết.
Mạnh Sơ Tuyết hòa thuận vui vẻ nhiên cư sĩ lẫn nhau, liền tiểu quan âm cũng méo đầu một chút, Phong Ly cùng Bạch Lang là quen biết cũ, tại sao lại không biết sở thích của hắn?
Tiểu Lê Tử lại uống xong một chén rượu, ta cùng công tử thời gian chung đụng, kỳ thực rất ngắn, không có vượt qua một tháng.
Mạnh Sơ Tuyết trừng to mắt, cái này há chẳng phải là so với mình còn ngắn ngủi. Nàng thiếu chút nữa thì vung lên quẹ môi, nhưng cấp tốc khống chế lại tâm tình của mình, lúc này bật cười muốn bị Thái A cắt miếng, đồng thời có chút kỳ quái phương diện này bí văn, cũng là trên giang hồ chưa từng nghe qua, nội tâm nàng bắt quái dục vọng tạm thời chế trụ so sánh tâm tư, dù sao cũng là tiểu cô nương, muốn nghe chuyện xưa.
Tiểu Lê Tử bị vài người khác dùng ánh mắt hiếu kỳ đánh giá, hai chén rượu thủy cho nàng đảm lượng lại vẫn có chút ấp úng cứng ngắc, nàng nói năng không thiện, thế là nàng bưng lên chén rượu thứ ba. Nói lên chỉ có thật rất ít người mới biết chuyện cũ, những này là liền xem sao người cũng không biết ngày cũ cố sự.
Ta cùng công tử quen biết tại hơn 3 năm phía trước, xuất thân của ta rất phổ thông, chỉ là một cái nông gia nữ hải. Chương 816, tiêu đèn, phía dưới, chương 816, tiêu đèn, phía dưới, ta sinh ở trong một cái rất xa xôi thôn sống nhỏ, núi cao thủy xa, từng nhà người đều rất ít, biết chữ rất ít người, biết nơi xa nhất cũng chính là ngoài thôn thị trấn, người ở đó cũng không nhiều, cũng liền 1-2 ngàn. Tên của ta là trong thôn duy nhất tiên sinh dạy học cho lấy, nhưng về sau cũng mới biết, hắn không phải tiên sinh dạy học, chỉ là một cái coi số mạng giang hồ phiến tử, bị người đuổi giết, chạy trốn tới trong thôn vừa trốn chính là rất nhiều năm. Ta vốn cho là mình cả một đời cũng chỉ sẽ đợi tại trong thôn sống nhỏ, mỗi ngày chăn trâu, trẻ tuổi, học dệt vài nữ công, cùng ta mẫu thân một dạng, cứ như vậy cả một đời đến già, bình thường thông thường qua. Nhưng về sau có một ngày, có một nhóm người thừa dịp đêm, đi tới trong thôn làng, bọn hắn bắt hải tử, vốn nghĩ bắt người liền chạy, nhưng ta dãy rủa dùng quá sức, đánh thức mẫu thân cùng cha, tiếp đó bọn hắn liền bị giết. Mẫu thân bị một đao đâm vào cổ, cha bị một đao đâm vào trái tim, bọn hắn đều đã chết. Ta không có khóc lên phía trước, đã bị đánh ngất xỉu đi qua. Khi tỉnh lại, phát hiện mình tại một chỗ phòng giam bên trong, bốn phía đều là giống như ta hải tử,
lâu năm kỳ lớn, lâu năm kỳ tiểu nhân. Sau đó đi qua thời gian một tuần, trong phòng giam người chỉ có thể phân đến rất ít đồ ăn, nhưng hải tử bị từng nhóm lĩnh đi. Không ai trở về, những hải tử khác vì tranh đoạt đồ ăn mà ra tay đánh nhau, ta không nhúc đích, bởi vì ta biết đi ra cũng sống không thành, dứt khoát để cho chính mình nhanh lên về đi, có lẽ chỉ cần ta giả ra sắp chết bệnh bộ dáng, bọn hắn liền sẽ cho là ta không có giá trị lợi dụng, mà giết ta. Trên thực tế, ta cũng đánh cuộc đúng, ta đói hôn mê bất tỉnh, đói bụng đến thổ huyết, trông coi cho là ta là sinh bệnh, sợ ta lây cho những người khác, đem ta mang đi ra ngoài, nhìn ta hôn mê bộ dáng, bọn hắn quyết định muốn đem ta sống chôn. Ta bị chôn ở trong bãi tha ma, muốn leo ra bùn đất hố, lại không khí lực chuyển động, đêm hôm ấy đổ mưa to, ta còn nhớ mình nằm ở tràn đầy bùn sình trong hố, biết mình sắp chết, không nhìn thấy ngôi sao cùng mặt trăng. Rõ ràng ta cũng là muốn chết, chết cũng không cần lại bị giày vò, cũng có thể nhìn thấy cha mẹ. Nhưng có lẽ là ta rất không cam tâm a, ta cũng sợ chết, cho nên khóc. Ta khóc thành tiếng thời điểm, cái kia hai cái muốn sống chôn ta người biết ta là cố ý giả chết, bọn hắn liền cầm lên thùng sắt đập tới, dính bùn đất cùng vết máu thùng sắt, lần lượt rơi xuống, một chút lại một lần. Ta đã nhanh không nhớ ra được lúc đó là dạng gì tình huống, chỉ có bùn đất, mưa to, còn có đau cùng lạnh. Ta không có tiếp tục khóc, mà nhớ tới một bài mẫu thân dạy ta ca, nàng nói đau cùng sợ thời điểm, liền hát bài hát này. Ta hẳn là không hát lên tiếng, bởi vì khi đó cuống họng đã bị hư. Lại tiếp đó công tử ca ca tới. Phong Ly uống vào đệ tứ chén rượu, ngữ khí bình tĩnh nói chính mình quá khứ. Công tử ca ca nói, hắn nghe được tiếng ca. Hắn đem ta từ trong đất đào lên, ta lúc đó chắc chắn rất bẩn, có thể công tử ca ca không quan tâm, hắn rất cẩn thận đem mặt của ta lau sạch sẽ, dùng áo khoác bao lấy thân thể của ta, tạm thời bảo vệ ta một cái mạng. Tiếp đó hắn đã giết cái kia hai cái thủ vệ, hỏi sao huyệt của bọn hắn, mở ra lồng giam, đem những hải tử khác đều thả ra. Kỳ thực công tử ca ca làm nhiều như vậy, đã đủ rồi. Nhưng hắn cảm thấy chưa đủ, tiếp tục hướng xuống tra đi, cuối cùng liền tra được chỗ này. Tòa này Độc Cô Thành. Đời trước Độc Cô Thành chủ là cái kẻ rất tàn nhẫn, sống hơn 150 tuổi, hắn âm thầm làm những sự tình này, kỳ thực người biết cũng không ít. Lúc đó có rất nhiều người đều khuyên công tử ca ca không nên vọng động, mặc dù biết là Độc Cô Thành chủ làm chuyện ác, hắn đang lợi dụng hài đồng luyện dược vì chính mình kéo dài tính mạng, nhưng hắn là Độc Cô Thành chủ, là trên giang hồ đại nhân vật, tại Nam Đường có hết sức quan trọng sức mạnh, hàng năm mấy trăm nhi đồng tính mệnh, ở trong mắt rất nhiều người, mặc dù tàn nhẫn, nhưng cũng không tính cái đại sự gì, hàng năm chết yểu hài đồng số lượng đều so cái này còn nhiều hơn. Có người lập tức vừa nói, hắn là thế nào nói? Cũng có vắng người tính nói, cái này còn cần hỏi sao? Ân, kỳ thực kết quả các ngươi đều biết, vậy thì kể một ít các ngươi không biết. Phong Ly uống bảo đệ ngũ chén rượu, phun ra một ngụm rượu hương. Công tử ca ca quyết định lúc, bọn hắn gặp phải một cái rất chật vật quyết sách. Đánh xuống Độc Cô Thành tuyệt không phải một kiện chuyện đơn giản, công tử ca ca vì thế cùng Nam Tỷ Tỷ cãi vào một buổi tối. Sau khi trời sáng, công tử ca ca trên lưng ta, quyết định tự mình đi tới Độc Cô Thành. Trên thực tế, đây là bọn hắn cố ý làm ra giả tượng, đây là một cái mưu kế, Nam Tỷ Tỷ quyết định tự mình trở về triệu tập quân đội, này liền cần công tử ca ca làm mồi nhử, hấp dẫn Độc Cô Thành chủ lực chú ý, hắn bưng quá nhiều Độc Cô Thành âm thầm thám tử cùng cứ điểm, đã bị coi là cái đinh trong mắt. Chuyến này đi Độc Cô Thành, hết thảy 300 dặm, cần 7 ngày thời gian. Công tử ca ca con ta, tự mình đi 300 dặm. Ta dọc theo đường đi mê man, ý thức cũng không thanh tỉnh, bởi vì ta nhớ được chính mình là nhanh phải chết, mà công tử ca ca một mực nói chuyện với ta, để ta không nên chết, có thể tiêm thiếp một hồi, nhưng không cần ngủ mất, hắn sẽ mang ta đi báo thủ. Ta ngẫu nhiên tại trong cơn ác mộng giật mình tỉnh lại, nhìn xem bốn phía đen kịt một màu, bị hù chỉ có thể thúc thiết, nhiều lần khóc thở không nổi, lúc này công tử ca ca liền sẽ ôm ta, hắn nói, ta ở đây, ta nơi nào cũng không đi, ta sẽ vì ngươi xua tan ác mộng. Ác mộng bị đuổi tàn ra, ta cảm thấy trái tim ấm áp, lại độ thiết đi. Trái tim ấm áp Phong Ly thần sắc nổi lên cổ tâm, trong con ngươi ảnh tử lấy vô số đèn đuốc cùng nguyệt quang, tia sáng bị một tầng xương trắng che kín, âm thanh xa xăm mà đau thương. Đây không phải cái gì ví dụ, là chân chính cảm giác kỳ thực khi đó chính mình tâm mạch nghiêm trọng bị hao tổn, căn bản sống không quá nửa ngày thời gian, sớm đáng chết, sở dĩ còn sống, là bởi vì công tử ca ca một mực tại tự tổn tu vi, thay ta che chở tâm mạch, giúp ta kéo dài tính mạng. Câu nói này giống như một đạo sét, choáng váng tất cả nghe chuyện xưa người. Tự tổn tu vi Mạnh Sơ Tuyết nỉ non nói nhỏ, thay ngươi kéo dài tính mạng. Rất không thể tưởng tượng nổi a. Rất hoang đường phải không? Phong Ly tự nhủ, là rất hoang đường a, không có bất kỳ người nào không cho là như vậy. Vì một cái người sắp chết, vì bèo nước gặp nhau hải tử, vì sao muốn dạng này trả giá, lại tại tìm kiếm lấy cái gì? Đây có phải hay không là quá ngu một chút? Có thể càng ngốc, còn tại đằng sau bởi vì công tử quyết định con ta đi Độc Cô Thành a, điều này có ý vị gì, ngươi biết không? Khi đó ta giống như một tia ánh đến, ngón tay nhẹ nhàng bóp, gió núi nhẹ nhàng thổi, liền sẽ dập tắt. Một khi công tử ca ca đi, những người khác ai sẽ cam lòng tự tổn tu vi, thay ta cái này lúc nào cũng có thể người đã chết kéo dài tính mạng. Cái này cũng là Nam Tỷ Tỷ vì cái gì cùng công tử ca ca tranh luận suốt cả đêm, nàng không hy vọng công tử ca ca đem ta mang lên, mang theo ta liền mang ý nghĩa cần không ngừng thay ta quán thâu chân khí, hắn sẽ không có bất luận cái gì thời gian nghỉ ngơi, còn muốn đối mặt Độc Cô Thành bao vây chặn đánh, cho dù là hắn cũng gặp phải nguy cơ sinh tử. Có thể công tử ca ca quyết định chuyện, không có người có thể thay đổi. Hắn vẫn là một thân một mình, mang theo một cái bưng hữu, từng bước đi đến cái kia 300 dặm. Ta không biết cái kia dọc theo đường đi xảy ra chuyện gì, bởi vì ta chỉ tỉnh mấy lần, khi tỉnh lại, hoặc ban ngày hay là ban đêm. Nhưng mỗi một lần đều đang đổi lộ, chỉ là ngẫu nhiên trong giấc mộng sẽ nghe được kim loại va chạm âm thanh, có tiếng vó ngựa, dã thú gào thét, còn có mũi tên xé bài. Về sau ta đã từng vô số lần hồi tưởng, lúc đó lại là như thế nào một bộ quang cảnh thanh niên cong sắp chết hải tử, xuyên qua sơn lâm, đi qua bình nguyên, bước qua núi cao, vượt qua hồ nước, đi cả ngày lẫn đêm, 7 ngày 7 đêm không nghỉ ngơi, cần tùy thời đê cùng ứng phó đánh tới sát thủ thích khách cùng nhìn chằm chằm kết xù treo thưởng mà đến người giang hồ, cũng cần không ngừng hướng cái này sắp chết hải tử đưa vào chân khí, bảo trụ nàng sắp hao tổn tâm mạch, kiệt lực che chở. Nàng không chết. Nhưng ta bất luận như thế nào hồi ức, đều nghĩ không nổi, đó là dạng gì một màn quang cảnh. Phong Lý cười, cười nhắm con ngươi lại, có một giọt phóng ánh rơi vào trong ly rượu. Mạnh Sơ Tuyết kinh ngạc nhìn qua trên mặt thiếu nữ thần sắc, nàng không còn gì để nói, nội tâm tất cả tình cảm đều yên lặng. Nguyên lai nàng tự cho là nhìn thấy giang hồ phong cảnh cũng vẫn chỉ là biểu tượng, càng thêm dày hơn trọng càng thêm khắc sâu càng thêm khó mà quên được ghi khắc lấy quá khứ, mới là nàng từ đầu đến cuối không cách nào với tới đến phần kia độ cao chân chính lý do. Nàng không cách nào tưởng tượng, đến cùng là thế nào một loại ý chí lực để thanh niên gánh vác lấy sắp chết hải tử, đi qua cái này vạn phần chật vật 300 dặm đường, trải qua không thể chợp mắt 7 ngày 7 đêm, tiếp đó lại lấy thanh danh không hiển hách giang hồ hơi thảo thân thể, rút kiếm hướng cao cao tại thượng Độc Cô thành chủ, một kiếm chém ra thiên môn, chẳng phá tất cả âm mưu tính toán, chặt đứt bao nhiêu cừu hận mắt xích, rõ ràng thiên địa, kết giang hồ. Cho nên, thật sự chỉ có một kiếm. Mạnh Sơ Tuyết nỉ non, một kiếm cũng đủ rồi. Trải qua 7 ngày 7 đêm sau đó, tinh thần cùng thể xác đều gần như cực hạn, có lẽ hắn có thể ra cũng chỉ có một kiếm. Đây mới thực là trên ý nghĩa sinh tử một kiếm, nếu là thất bại thì hắn sẽ chết ở tòa này trong thành. Mạo hiểm đến cực hạn. Chưa bao giờ nói là thư sinh trong miệng như vậy mở mịt thoải mái. Là đại trượng phu cầm kiếm mà đi giang hồ hào hùng, là không thành công thì thành nhân một kiếm trung mạng. Đó mới là hắn sao? Hoặc có lẽ là, đó cũng là hắn sao? Là lười biếng keo kiệt quỷ, là học quán cổ kim tài hoa hơn người, là cưới rồng phá vân hải cất cao giọng hát vịnh nguyện phong lưu, cũng là nhưng cầu không thẹn với lương tâm hiệp chi đại giả. Nàng nhanh không phân rõ, nàng lại phân rõ. Sau đó thì sao? Tiểu Thanh hỏi một câu, nàng cũng không nghe qua những thứ này chuyện giang hồ, cũng từ không biết hiểu những thứ này Bạch Lang không có đề cập với nó cùng quá khứ. Đúng vậy a, sau đó thì sao? Mạnh Sơ Tuyết cũng chậm rãi hoàn hồn, ngươi là thế nào sống sót? Tâm mạch bị hao tổn, chỉ có thể dựa vào chân khí kéo dài tính mạng, đã là nghiêm trọng đến cực hạn, đây nên như thế nào cứu mạng? Tâm mạch lấy tâm mạch đổi, chỉ có cái này một loại phương thức. Nhạc Nhiên cư sĩ lặng lặng nói, Phong Ly mệnh là hắn đổi lấy. Công tử gãy của mình kiếm cốt, đổi mệnh của ta. Phong Ly nói, hắn hủy toàn bộ tu vi, chỉ vì cứu ta một mạng. Ước chừng nửa ngày yên tĩnh. Chuyện này liền trong giang hồ đều chưa từng lưu truyền, chỉ có số người cực ít mới hiểu. Mạnh Sơ Tuyết chợt hồi tưởng lại phía trước tên giáo úy kia nói qua thần ma mạc vẫn đã là một cái phế nhân. Lập tức một hồi dòng điện theo lưng chạy qua, thiếu nữ hung hăng cắn cắn đầu lưỡi, mới xác định mình không phải là nghe lầm cùng nằm mơ giữa ban ngày. Nàng lẩm bẩm nói, điên rồi sao? Tiểu Thanh phun ra một ngụm ngọn lửa màu xanh, ta bây giờ rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Lan Hương Tuyết cùng những người khác đều chán ghét như vậy ngươi. Phong Ly nhẹ vỗ về Thái A kiếm, "Ân, ta có thể hiểu được cảm thụ của các nàng nói dễ nghe." Tiểu Thanh quay đầu đi chỗ khác, ngươi đời này đều khó có khả năng cảm động lây. Phong Ly đặt chén rượu xuống, uống xong, chuyện xưa của ta cũng nói xong, bây giờ đến phiên các ngươi. Chúng ta cũng muốn nói sao? Mạnh Sơ Tuyết nhỏ giọng nói, nhưng ta không có gì có thể nói, nói một chút các ngươi tới đây nhì trên đường đều xảy ra thứ gì chuyện lý thú liền tốt. Phong Ly khẽ vuốt mái tóc dài màu đỏ, cùng công tử ca ca tương quan ta đều muốn biết, cái gì cũng có thể. Nàng nhìn về phía Tiểu Quan Âm, tốt nhất liên quan tới nàng chuyện, cũng cùng ta nói một chút ta. Xem như đồng bệnh tương liên người, ta cảm thấy mình có thể xâm nhập tìm hiểu một chút, hỏi thăm tin tưởng. Nhạc Nhiên cư sĩ nói, trực tiếp tới ngươi công tử dễ ghi không tốt. Tiểu Lê Tử nâng quay hàm, công tử ca ca đang ẩn nút ta, các ngươi không có ý thức được sao? Chỉ có Mạnh Sơ Tuyết xem như người thành thật gật đầu một cái, tiếp đó nàng nhìn thấy Phong Ly lần thứ nhất cười với nàng, dọa đến lập tức lắc đầu. Ta nhiều năm như vậy không có thấy công tử ca ca, không biết nên như thế nào cùng hắn nói chuyện. Phong Ly hối hận nói, còn có Lan Hương Tuyết ngăn, thực sự là làm giận, dạy người nén giận, cùng nàng so ra, Bắc Minh Thanh Thu cũng là có thể cùng ta làm bạn qua thư từ quan hệ tốt. Bắc Minh Thanh Thu. Mạnh Sơ Tuyết nghe có chút quen hay. Thánh Hỏa dạy thánh nữ. Nhạc Nhiên cư sĩ chỉ điểm. A, nàng cũng nàng và Bạch công tử rất quen. Chỉ là một cái mê luyến công tử nữ nhân điên. Phong Ly không cho là đúng nói, công tử không chút đem nàng nhìn ở trong mắt. Mạnh Sơ Tuyết có chút ngẩn người, đột nhiên hàn huyên tới những thứ này, nàng có loại ta là ai, ta ở đâu, ta vì cái gì ở chỗ này mê hoặc. Nàng phát giang ốc, sau đó liền chú ý tới những người khác đều tại nhìn nàng mỉm cười. Sao, thế nào? Mạnh Sơ Tuyết yếu ớt nói. Nhìn ngươi a. Nhạc Nhiên cư sĩ nói. Ân, nhìn ngươi. Phong Ly cũng gật đầu nói. Ta thế nào? Mạnh Sơ Tuyết không mang tấm gương, trên mặt ta có đổ vật gì? Hai người đồng thời lắc đầu, sau đó hào hào nở nụ cười. Tiểu Quan Âm lại duỗi ra nhẹ tay chạm nhẹ sờ nàng đầu. Mạnh Sơ Tuyết không hiểu ra sao. Ngươi quá sạch sẽ, không thích hợp giang hồ. Phong Ly thản nhiên nói, sớm một chút rời Độc Cô Thành, tiếp đó về nhà đi. Ở đây không phải là một cái nơi tốt. Trên giang hồ như công tử như vậy người quá ít, hoặc là chết quá sớm, hoặc là dần dần thay đổi bộ dáng. Ngươi cũng mới 15 tuổi, không cần phải gấp lấy chồng. Nhạc Nhiên cư sĩ giơ ly rượu lên nói, quá gấp liền sẽ gặp phải phiền phức, nữ hài sợ nhất lúc còn trẻ gặp người sai, cho nên ngươi cũng không thể quá gấp. Nô Mạnh Sơ Tuyết cảm xúc rơi xuống. Ta cũng không phải đuổi ngươi đi, ngược lại cùng ngươi ở cùng một chỗ nhi sẽ cảm thấy trong lòng thoải mái. Nhạc Nhiên cư sĩ nói, sạch sẽ xinh đẹp cô nương chẳng lẽ không được chứ? Ta cho rằng rất tốt, cùng chúng ta bọn này chịu nhiều đau khổ nữ tử so ra, ngươi thật sự là sống ở trong hạnh phúc, ai sẽ suy nghĩ cho ngươi đi giang hồ cái này ao bùn lộn một vòng trở lại, nhìn xem ngươi thương ngấn từng đống tiếp đó vừa lòng thỏa ý. Đây không khỏi cũng quá bơm méo. Mạnh Sơ Tuyết đích sắc cùng đây là không hợp nhau. Nàng kỳ thực là cái đơn giản nhất cô nương, từ nhỏ đến lớn, gặp qua lớn nhất nguy hiểm, cũng chỉ là một cái khi nam bán nữ ác thiếu, chỉ là một cái xé ra hổ hổ giấy giá quý, nhưng loại này trình độ đối thủ, Bạch Lang liền giống một cước cảm thấy đi bước cách. Nàng sinh hoạt tại một cái rất tốt đẹp cùng hạnh phúc hoàn cảnh bên trong, từ nhỏ đến lớn được bảo hộ tại trong vòng nhỏ, người thân cận cũng không có bao nhiêu đầu óc xấu. Phiền não lớn nhất, không gì bằng tương lai như thế nào tiếp quản gia tộc sự vụ. Lớn nhất khó chịu, cũng là cùng thân nhân bằng hữu ở giữa náo cái không thoải mái. Lớn nhất xoắn xuýt, bất quá là nội tâm tình cảm cùng đối với tương lai hôn nhân ước mơ ở giữa mâu thuẫn. Nàng nói cho cùng, cũng chỉ là một người bình thường thông thường cô nương. Nàng quá đơn thuần, bởi vậy liền ưa thích cũng chỉ là phổ thông ưa thích, đem một người so sánh một quyển sách, vậy nàng lật qua lật lại cũng chỉ có như vậy vài trang giấy, một mắt liền có thể thấy rõ. Nàng có thể viễn tưởng mỹ lệ cảnh sắc cũng chỉ là hoa tiền nguyệt hạ ngày tốt cảnh đẹp, nâng một bản bìa đặt tiểu thuyết, thay vào tình cảnh bên trong cảm thụ cố sự, nhưng mà chờ để quyển sách xuống, nội tâm nghĩ có lẽ cũng chỉ là phổ thông sinh hoạt, ngẫu nhiên làm quản sổ sách, xem tháng này thu hoạch như thế nào, làm ăn khá liền vạn sự thuận ý, sinh ý kém liền cũng không cần sầu mi khổ kiểm, rồi sẽ có biện pháp. Mạnh Sơ Tuyết gia cảnh rất tốt, không thiếu tiền, dáng dấp cũng đẹp mắt, ở cái thế giới này đã thuộc về điều kiện rất tốt bình dân nữ tử, chỉ cần chiêu một cái có tài lại nàng xem thấy yêu thích người ở rể vào cửa, sau đó cả một đời áo cơm không lo, hạnh phúc gan khăn qua. Nàng không ái mộ hư bình, cũng không tham đồ phú quý, lại càng không kẻ đỉnh hót. 15 tuổi vẻ đẹp tuổi tác, liền đối tương lai cũng là ước mơ mà không phải ưu sầu. Cuộc đời của nàng kỳ thực có thể liếc nhìn phần cuối, không có thoải mái, chỉ có bình tĩnh và an khang. Nếu vậy thì tốt. Cuộc sống như vậy, lại cùng tại chỗ những người khác đều là vô duyên, các nàng vừa không trở về được cuộc sống như thế, lại không muốn trở về đi. Có một chút hâm mộ, càng nhiều hơn chính là cảm thấy dạng này rất tốt đẹp. Không nhất định là muốn trở thành nàng cô gái như vậy, mà là nhìn xem liền cảm giác tâm tình rất thư sướng, nghĩ thầm trên thế giới cũng sẽ có dạng này người tại. Có đôi khi phức tạp người gặp phải nhiều, ngược lại sẽ ưa thích đơn thuần như vậy lại trong suốt nữ hải, không có gì tâm tư, không có gì cố sự, thật đơn giản xinh đẹp tiểu cô nương. Đáng tiếc, người đơn giản không thành được cố sự, muốn một cái người đơn giản trở thành cố sự, chắc chắn sẽ đem nàng phức tạp hóa. Không có bất kỳ người nào có thể đi đến một lần giang hồ đi ra còn có thể sạch sẽ, nàng lần này là vận khí rất tốt, gặp Bạch Lang, bằng không lúc này cũng sớm đã biến sắc, cũng sẽ không lại có thiên chân vô tà Mạnh Sơ Tuyết. Giang hồ chính là chỗ nguy hiểm như vậy, không có tuyệt đối an toàn, cũng không có ai có thể che chở ngươi cả một đời. Nhạc Nhiên xem như người từng trải, cảm thấy có mấy lời vẫn là nên nói đấu, miễn cho nàng sinh ra một ít không cần thiết với tưởng, cho nên đừng quá lưu luyến loại địa phương này, cô nương đốc. Mạnh Sơ Tuyết ngây dại rất lâu. Phong Ly chú ý tới Thái A kiếm đột nhiên vung lên, nàng lập tức trở về con mắt nhìn lại, nhìn thấy Bạch Đi đến gần. Công tử ca, nàng đang muốn chào hỏi, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức che miệng của mình, nín thở một cái, che khuất nóng lên đỏ lên khuôn mặt nhỏ, ngự kiếm mà đi. Một hồi kiếm khí tật phong lướt qua, giống như e không đi trở lại tật phong kiếm hào tựa như, tiểu lê tử bay thẳng trở về chính mình lầu các gian phòng. Bạch Lang chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi, ta đáng sợ như thế sao? Đúng vậy, rất đáng sợ. Nhạc Nhiên liếc mắt, vậy sao ngươi còn không chạy? Ngươi đối với ta loại này lão bà cảm thấy hứng thú không? Nhạc Nhiên không để bụng, ngươi có đảm lượng gõ ta môn, ta ngược lại thật ra không ngại ăn cỏ non, bắt lại thần ma mặc vấn, lấy đi ra ngoài thổi phồng đều để người hâm mộ đến mắt đỏ. Sợ sợ. Bạch Lang chắc tay, chợt sờ lên tiểu quan âm đầu, tiểu cô nương phảng phất vài ngày không có bị chủ nhân vỗ qua đầu nhỏ con, chủ động cọ sát bàn tay của đối phương, ánh mắt rất là không muốn xa rời. Tiểu Thanh chủ động nhảy lên bờ vai của hắn, nhìn xem Bạch Lang dắt tiểu quan đầm tay, còn muốn ra ngoài. Đương nhiên, sự tình kết, nên xử lý đều xử lý, chỉ còn lại một sự kiện muốn làm. Bạch Lang nói, Mạnh cô đương, ta nên tiễn đưa ngươi trở về. Mạnh Sơ Tuyết bả vai khẽ run lên, rụt rè nâng lên khuôn mặt, trở về. Ngươi sẽ không thật muốn ở đây thổi một đêm gió lạnh à? Bạch Lang cười, Hồng Lão gia từ lúc trước đều thúc giục ta nhanh lên của về chủ cũ. Mạnh Sơ Tuyết không nói chuyện, nàng chậm rãi đứng dậy, nhìn không ra lưu luyến không rời, nhưng nhìn ra được cảm xúc trầm thấp. Những ngày này, đa tạ chiếu cố. Không khách khí. Nhạc Nhiên đứng dậy tiễn biệt, Mạnh cô nương, lần này đi trải qua nhiều năm, ngươi cũng tốt hảo chiếu cố mình, nhớ kỹ ta nói tới, ngươi còn trẻ, cuộc sống tương lai còn rất dài, không cần phải gấp gáp tại nhất thời nữa khác. Cảm tạ cư sĩ lời khuyên. Ta nhớ kỹ rồi. Mạnh Sơ Tuyết nỗ lực gạt ra nụ cười. Bạch Lang mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía Tiểu Quan Âm, cái gì lời khuyên? Các ngươi phía trước hàn huyên cái gì? Ta rất hiếu kỳ a. Tiểu Quan Âm rất thông minh chỉ hướng miệng của mình, dùng ngón tay trỏ dao thoa khoa tay múa chân một cái ít tiểu thanh nhưng là ghé vào trên vai của hắn, ta chỉ là một con rắn, ta cái gì cũng không biết. Bạch Lang. Trên đường phố đèn đuốc sáng trưng, tới gần giờ tí, nhưng trên đường phố nhân số vẫn không thiếu, người giang hồ không thiếu, nhưng cô nương cũng không nhiều. Xét theo tiêu đèn đi dạo chợ đêm người có, nhưng cổ đại chợ đêm kỳ thực cũng sẽ không cả một cái thâu đêm suốt sáng, chân chính bất dạ chỗ, đại khái chỉ có xa hoa trụy lạc hồng tụ chiêu. Độc Cô Thành bên trong cũng có dạng này khu vực, sinh ý cũng không tệ lắm, là ngũ đại môn phái bên trong một cái sản nghiệp mà. Bạch Lang đi chọc nhãn hiệu biển thời điểm, đối phương còn tính toán dùng cái gì bạch chơi khoán tới mua chuộc chính mình, cỡ nào thấp kém. Hắn đương nhiên là lời lẽ nghiêm khắc tàn khốc cự tuyệt. Bên này xách theo một chiếc tiêu đèn, nhìn thấy rực rỡ muôn màu chợ đêm bữa điểm tâm, Bạch Lang cũng hiếm thấy ăn bữa ăn đêm. Cuộc sống của hắn nghiêm chỉnh mà nói là rất quy luật, luyện võ sau đó sức ăn tăng lớn nhưng cũng rất ít ăn bữa ăn đêm, ban sơ sợ đói bụng chính mình, liền đi ăn thức ăn tự chọn chiếm đa số, về sau thực lực dần dần tăng trưởng, đã có thể khống chế ở sức ăn biến hóa, cho tới bây giờ, có ăn hay không cũng là nhìn tâm tình. Quả nhiên không có đồ gia vị, hương vị vẫn là kém một chút. Bạch Lang bước lên thịt xin bỏ vào trong miệng, bất quá cao điểm thịt dê thật tươi, Nam Đường sản vật chính xác phong phú, còn có dạng này chiến lược thọc sâu, khó trách Đại Tần thèm nhỏ dãi nhiều năm như vậy, nhưng vẫn là không hạ được tới. Tiếp đó còn lại thịt đều tiến vào tiểu thanh bụng, coi chừng giải thịt. Bạch Lang gặp nàng lang thôn hổ yết tướng ăn tàn nhẫn, nhắc nhở một câu, bữa ăn khuya béo 10 cân. 10 cân mà thôi. Tiểu Thanh liếm môi một cái, bản thể ta đâu chỉ thiên kim. Xem ra ngươi về sau liền ghế sofa đều không ngủ, ngủ dưới đất ta. Bạch Lang buồn cười nói, ngươi nếu là về sau hóa thành hình người, ta liền cho ngươi cả một bộ mập khủng long đáng sợ tàu chiến. Tiểu Thanh không hài lòng nết nết miệng. Đi tới phi nhạn môn phía trước, Bạch Lang nhìn chung quanh một chút, xem như không người, mấy ngày nay chỗ này thực sự là đông như chảy hội. Ta không nghĩ sẽ có cô nương ra đêm hôm khuya khoắt đều đợi ở chỗ này a. Khó trách ngươi đến bây giờ mới đem nàng trả lại. Tiểu Thanh buồn cười nói, nữ nhân thực sự là hồng thủy manh thú a. Nữ yêu quái không càng là hồng thủy manh thú. Bạch Lang gãi gãi Tiểu Thanh cái cằm, long cô nương, phun cái thủy. Phun lửa có thể. Tiểu Thanh ở một cái, phun ra một ngụm thanh sắc long viêm. Giống phun lửa cũng vẫn được, dù sao gờ ép cha ruột lão phun, mạnh vô địch liền xong việc. Bạch Lang cước bộ dừng lại, kết thúc nói chuyện phiếm, nhìn về phía Trầm Mặc Ít nói thiếu nữ, mạnh cô nương, ta lại đem ngươi đến nơi này. Mạnh Sơ Tuyết nâng lên con mắt, nàng dọc theo đường đi đều tâm tình thấp thỏm lại suy nghĩ ngàn vạn, cảm xúc rơi xuống, cho nên một câu nói đều không nói, đột nhiên nghe được câu này, tâm tình càng thêm bối rối, không, không vào trong ngồi một chút sao? Bạch Lang cười khổ, còn nhìn ta chằm chằm đâu? Phi nhạn môn bên ngoài mặc dù không người, nhưng kỳ thật cũng không ít người tại, các cô nương đi, người giang hồ không thiếu. Bọn này người giang hồ có thể tập tinh đâu, muốn một đêm thành danh phương pháp tốt nhất là cái gì? Đánh bại cao thủ. Không không không, là cọ nhiệt độ. Cùng một ít lưu lượng minh tinh tôn một dạng cách làm, tóm lại cọ nhiệt độ liền xong việc. Đến cảnh giới nhất định cao thủ, danh khí quá cao, lúc này còn một cọ nhiệt độ, dù chỉ là cùng đối phương giao thủ qua mấy chiêu liền bị thua, cũng là có thể lấy đi ra ngoài xem như khoác lác một liếng. Rất nhiều ma đạo võ giả đều thổi suy chính mình lúc trước thế nhưng là từ thần ma mạc vấn thủ hạ trốn một cái mạng, những người khác không chỉ có sẽ không kinh bị, ngược lại tại chỗ nổi lòng tôn kính. Không thiếu người giang hồ đều tại phụ cận tàn bộ, dường như là muốn nhìn một chút có thể đi hay không vận ngồi sồn một đợt thần ma mạc vấn. Cho dù là bị một cước đá trực tiếp phá công, cũng có thể nhắm mắt tự biên tự diễn một câu tiếp một chiêu mà không chết. Bạch Lang quả thực không có hứng thú bồi đám người này khi làm xiếc hí kịch, thế là dừng lại bước chân, nói: "Ngươi mục đích chuyến đi này sợ là không có cách nào đã đạt thành, bây giờ Độc Cô Thành tương đối loạn, ta đề nghị ngươi lưu lại phi nhạn môn bên trong một đoạn thời gian, ngắn thì nửa tháng, tiếp đó theo lấy thương đội trở về Đại Tần a, chuyện sau đó câu nói kế tiếp, Mạnh Sơ Tuyết không." Nàng cứng ở tại chỗ, lỗ tai một hồi bù bù, trong lòng nhanh khổ sở, phản phất bị một cái tay cầm trái tim, có loại không thể thở nổi khổ sở. "Đừng quá lưu luyến nơi này, giang hồ không thích hợp ngươi. Ngươi quá nhỏ, tương lai lộ còn rất dài." Hòa Thuận vui vẻ nhiên cư sĩ nói tới một dạng, nàng cuối cùng vẫn là không cách nào đến gần, chỉ có thể đứng xa xa nhìn, đã dùng hết cả đời vận khí tốt, làm một hồi mộng đẹp, tiếp đó liền kết thúc, nữ hài đứng tại chỗ, giống như thất hồn lạc phách giống như. Nàng cắn môi, chôn xuống trán, bắt được góc áo, móng tay tại trên da khắc xuống dấu. Nước mắt theo gương mặt, một giọt hai giọt, nước mắt rơi vào tiêu trên đèn, vạch ra một đạo nhẹ nhàng vết nước. Nàng biết Nhạc Nhiên cư sĩ nói đúng, nàng cũng biết những người kia không có ác ý, cũng là vì chính mình hảo mới nói như vậy, nàng ước mơ giang hồ là cái dễ bề mộng, sớm tại đêm ấy nàng liền đã biết. Những người này là người tốt, không ham nàng cái gì, nhưng trong giang hồ có quá nhiều ác nhân đều biết đem nàng ăn liền xương cốt đều không còn sót lại, chính là vì nàng suy nghĩ, mới có thể hy vọng nàng có thể thật tốt qua hạnh phúc của mình tháng ngày. Cho dù trong lòng tin tưởng, cho dù nội tâm biết rõ, nàng vẫn sẽ thương tâm, bởi vì nàng mộng sắp kết thúc. Dù là giả vờ không thèm để ý, dù là thực tế tiếp xúc rất nhiều thiếu, nàng tại thời khắc này cũng không gạt được nội tâm của mình. Nàng vốn cho là mình còn có thể nhìn nhiều gặp một chút, vốn cho rằng còn có thể lợi nữa phải lâu một chút, đáng tiếc, vận khí tốt của nàng đã dùng hết rồi. Chờ hắn rời đi, mảnh này giang hồ lại sẽ lại độ vắng vẻ, những cái kia nàng yêu thích phong cảnh cũng sẽ không còn gặp lại được. Tối nay ly biệt sau đó, lại không liên quan, không gặp nhau nữa. Tiểu Quan Âm giữ chặt tay của nàng, muốn đưa tay ra thay nàng lau lau nước mắt. Chỉ là Mạnh Sơ Tuyết lại vẫn nâng lên khuôn mặt, chính mình nào nặn hoa mắt sừng. "Ta không sao, ta chỉ là không nỡ." Tiểu Quan Âm nàng cố tự chấn định nói, lần này thật muốn tách ra. "Đích xác không thể không tách ra, kế tiếp ngươi muốn đi nơi nào, ta đều sẽ không theo." Bạch Lang nói, còn có mình sự tình muốn làm, còn rất nhiều chuyện bận rộn, lại theo ta, phiền phức chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Lần này ngươi vận khí tốt, lần tiếp theo chưa hẳn còn có đồng dạng hảo vận. Mạnh Sơ Tuyết phảng phất là lầm bầm lầu bầu hỏi, vì cái gì, không thể lâu một chút nữa đâu? Bởi vì ta không phải là tới du lịch. Bạch Lang nói, đây là giang hồ, nhưng Lan cô nương cùng gió cô nương có thể, các nàng có năng lực tự bảo vệ mình, hơn nữa cũng đuổi không đi. Bạch Lang nói, huống hồ một mực che chở cũng không phải một chuyện tốt, lợi kiếm dù sao cũng nên ra khỏi vỏ. Mạnh Sơ Tuyết đấy lòng nhất định là đang tại thảm đạm cười. Thanh niên áo trắng tiếp tục nói ra, lời nói cũng không nói thêm cái gì. Mạnh cô nương, ta vô tâm giấu giếm thân phận, giữa ngươi ta cũng không có cái gì không thoải mái. Đêm nay tiễn biệt, ngày sau ngươi ra khỏi thành lúc, ta nên đã rời đi Độc Cô Thành, bây giờ tạm thời cho là tạm biệt. Bạch công tử, nói quá lời. Mạnh Sơ Tuyết quay đầu chỗ khác, chịu đựng run rẩy tiếng nói, ra vẻ bình tĩnh nói, ta mới muốn cảm ơn ngươi, nước biết chấn cùng Độc Cô Thành, ngài đã cứu ta ước chừng hai lần. Không khách khí, huống hồ muốn truy bản Tố Nguyên, ngươi tao nộ cũng đều là cùng ta liên quan. Bạch Lang lắc đầu, tiền căn tại ta, khoanh tay đứng nhìn mới nói không qua. Mạnh Sơ Tuyết há hốc mồm, ngoại trừ nói lời cảm tạ bên ngoài, không biết nên nói cái gì. Nguyên bản khoảng cách giữa hai người vốn là xa xôi, ngay cả đứng tại một khối cũng không tìm tới đề tài chung nhau, chỉ còn lại không nói gì trầm mặc lúng túng. Trở về đi. Bạch Lang gặp không có gì có thể nói, Hồng Lao gia tử đang chờ ngươi. Mạnh Sơ Tuyết đi về phía trước một bước, tiếp đó lại bất động. Bạch Lang, ngươi không chính mình động, chẳng lẽ còn muốn ta giúp ngươi? Cứ như vậy không nỡ tiểu con âm. Nhờ ngươi cha mẹ cố gắng một chút tăng cường sinh sản a. Bạch công tử Mạnh Sơ Tuyết lấy dũng khí. Không được. Bạch Lang lắc đầu, tiểu con âm không thể cho ngươi mang đi. Mạnh Sơ Tuyết khóc, nàng lần này khóc rất thương tâm, từng viên lớn chân châu rơi trên mặt đất, vỡ thành nguyệt quang. Nàng chỉ là một cái 15 tuổi nữ hải, có thể có bao nhiêu mạnh cảm xúc lực không chế. Nữ hải chỉ là muốn hỏi, tương lai còn có thể hay không gặp lại. Tiểu quan âm ôm lấy Mạnh Sơ Tuyết, vỗ nhẹ thiếu nữ phía sau lưng, cũng không quên nhìn xem Bạch Lang, đầu cho hắn một cái khó mà hình dung ánh mắt. Về sau cũng không phải không có cơ hội gặp lại. Bạch Lang vào đầu, chẳng lẽ mỗi lần phân biệt đều cần phải khóc một hồi sao? Ta tốt nghiệp cao trùng cũng không như thế giả mộn. Có cơ hội gặp lại sao? Mạnh Sơ Tuyết không khóc lên tiếng, nước mắt không dừng lại tới. Đương nhiên là có. Bạch Lang gật đầu, bao gồm chuyện kết, ta sẽ dẫn tiểu quan âm đi Kim Lăng. Thật sự? Không gạt ta. Nàng lau khóe mắt. Lứa ngươi có tiền cầm sao? Có. Nhà ta có tiền. Ngươi cũng đã biết, toàn bộ Kim Lăng Yên Vân Thương hội tuyệt đối khống cổ quyền trong tay ta. Bạch Lang buồn cười, thật tốt qua cuộc sống của mình, chờ ngươi mọc lại lớn hơn một chút, lần tiếp theo lại đến Độc Cô Thành, có lẽ sẽ tốt hơn. Ta còn có thể lại đến sao? Mạnh Sơ Tuyết thận trọng hỏi, ngươi không tức giận? Ta tại sao phải tức giận? Bạch Lang không hiểu. Bởi vì nữ hải thận trọng nói, ta không phải là các nàng, tới này bên trong là tự mình chuốc lấy cực khổ, không biết tự lượng sức mình như vậy có quan hệ gì. Ngươi tới Độc Cô Thành nhìn giang hồ, tới chỗ này quan sát động tĩnh cảnh, không cần để ý người khác nghĩ như thế nào. Bạch Lang đàm thiếu, giang hồ đối với ngươi dạng này nữ hài đích thật là rất nguy hiểm, chờ ngươi có năng lực tự bảo vệ mình sau, lại nhìn giang hồ cùng tòa thành này, lại là một loại cảm thụ khác. Hắn nghĩ nghĩ, nói đến, ta ngược lại thật ra quên chuyện này. Thanh niên tiện tay ném ra một cái lệnh bài, Mạnh Sơ Tuyết đem lệnh bài nâng, cái này lệnh bài toàn thân huyền hắc, khắc lấy Độc Cô hai chữ. Độc Cô Thành chủ lệnh, hết thảy chỉ có ba cái. Bạch Lang nói, cầm lệnh bài giả đồng đẳng với Độc Cô Thành cao cấp nhất khách hành, tại Độc Cô Thành bên trong có rất nhiều đặc quyền, thí dụ như nói ăn cơm có thể không trả tiền, trực tiếp ký sổ. Cũng không nhất định tại Độc Cô Thành bên trong mới có thể sử dụng, nó chất liệu cao cấp, địa phương khác cũng có thể chống đỡ một bữa cơm tiền. Mạnh Sơ Tuyết kém chút đem lệnh bài bỏ lại, nàng lắc đầu nói, ta không thể nhận, cái này quá quý trọng. Đối với ta đồ vô dụng, lão đầu kia nhất định phải kín đáo đưa cho ta, cho ngươi làm là hộ thân phủ, lấy Độc Cô Thành danh vọng, dọa lùi rất nhiều đạo trích là đầy đủ. Vậy còn ngươi, ta cần loại vật này tới rêu giao chính mình sao? Bạch Lang chỉ coi đây là gân gà, cho người khác cũng đều không cần, cho ngươi liền xem như là vật kỷ niệm, tương lai ngày nào đó, ngươi lần nữa đi tới Độc Cô Thành lúc, cầm cái này lệnh bài leo lên mây cát, hy vọng ngươi khi đó cũng có thể nhìn thấy phong cảnh bất động. Nguyện chí trung thiên, Bạch Y Tiêu Đèn, thanh niên nói đừng, Mạnh cô đường, tha thứ Bạch Mộ không tiễn, còn nhiều thời gian, gặp lại. Bạch Y đi xa, tại nữ hải trong mắt dừng lại trở thành một màn bức tranh, nàng đứng tại dưới ánh trăng, hắn đi hướng về đèn đuốc dã rời chỗ. Nữ hải si ngốc nhìn qua giữ được trong nội tâm nàng vẻ đẹp ảo mộng bóng lưng, thì thào thì thầm, thiên hạ ai phối Bạch Y đi chương 817, ảnh tử thiên tú chương 817, ảnh tử thiên tú cố sự ở ngoài thành, nồng vụ tán công mở. Khoảng cách Phượng Ngô Thành hơn 10 dặm bên ngoài một chỗ nghỉ chân trà lạnh bày ra, ngồi một cái mệt mọi người. Là ảnh tử. Nếu như không nhớ rõ ảnh tử là ai, ở đây có thể giới thiệu một lần nữa, hắn chính là Phong Thúc, Mặc Ca tổ ba người bên trong vị cuối cùng. Tổ ba người này bởi vì một ít không rõ lý do, bị Địa Hỏa Hoàng cầm đầu bốn cái kết bái huynh đệ tỷ muội truy sát, cuối cùng ảnh tử một thân một mình giết ra khỏi chúng đây, hấp dẫn đi Địa Hỏa Hoàng, Thanh Cửu Đao cùng với Xích Luyện Thập Ngũ ở bên trong ba vị chữ thiên sát thủ, cho Phong Thúc cùng Mặc Ca tranh thủ quý báo đảo vong thời gian, chỉ để lại đệ 18 tự mình truy sát còn thừa hai người. Nhìn bề ngoài đi lên là như vậy, ảnh tử đại nghĩa lăng nhiên đứng ra, hy sinh bản thân thành tựu tập thể, cỡ nào có anh hùng khí tất cả, cỡ nào có huynh đệ thủ túc tinh thần hy sinh. Nhưng mà trên thực tế, hắn thật chỉ là chân trượt một chút, miệng tiện rồi một chút, cũng bởi vì tiêu chạy cái mông ném loạn lời nói. Kết quả triệt để chọc giận bọn này có chút xem trọng sát thủ, không nói hai lời liền muốn mệnh của hắn. Thế là hắn trốn, chạy trốn chạy trốn, hoảng hốt chạy vừa chui vào trong nhà vệ sinh. Thích khách cũng đi theo vào bảo, tiếp đó nhà vệ sinh liền sập. Không phải nóc phòng sập, mà là mặt đất sập, vốn chính là bằng gỗ, hơn nữa kết cấu là hậu, kết quả là hoàng hốt chạy bừa đã biến thành bụng đói ăn quàng. Ảnh tử mặc dù không có rơi xuống, nhưng bay đầu liếc mắt nhìn, có câu ca từ hát thật tốt, thâm tình một mắt tình cảm chân thành vào năm, vài lần luân hồi niệm niệm bất diệt. Cứ như vậy một mắt, hắn nhịn không được cười chàng, rán rán chắc chắc đem cửu hận kéo căng. Sau đó chuyện gì xảy ra, ảnh tử đồng thời không rõ ràng. Địa Hỏa Hoàng nửa đường rời đi, chỉ còn lại Thanh Cửu Đao cùng Xích Luyện Thập Ngũ tiếp tục đuổi giết hắn, nhưng hai người này cũng nửa đường đổi phương hướng, hắn dựa vào trộm xuyên nữ nhân quần áo né qua một kiếp, tiếp đó bám theo một đoạn lấy theo tới. Hắn tới thời gian so với Mạc Ca Phong Thúc là trễ hơn một chút, hơn nữa trên thực tế, hắn cũng không có tiến Độc Cô Thành. Lúc hắn tính toán vào thành, đã nhìn thấy Địa Hỏa Hoàng cùng Xích Luyện Thập Ngũ, cảm nhận được sát khí của bọn hắn, cũng là không dám vào đi, ngay tại bên ngoài thành chờ đợi 2-3 thiên, nghĩ biện pháp lưu lại ám hiệu, sau đó liền rời đi Độc Cô Thành. Bởi vì bọn họ ba người đã sớm đã nói, mục đích cuối cùng tất nhiên là kinh thành, cho nên cho dù nửa đường phân tán, cũng nhất định là trăm sông đổ về một biển. Lúc này Ảnh Tử cũng không biết Địa Hỏa Hoàng bốn yêu ma đã toàn quân bị diệt, chết còn tương đương hài hước cảm. Lo lắng hắn lo lắng đến chính mình có thể hay không bị nơi nào bay tới một cái kỹ năng trực tiếp bốc hơi, dọc theo con đường này là ăn không ngon ngủ không ngon, thấp thỏm không được, cả người ngược lại so với bị đuổi giết thời điểm trạng thái tinh thần càng kém, giống như một cái nhỏ yếu đáng thương lại bất lực một tiếng, không có phụ trợ ba đuổi, hắn liền phát dục cũng không dám phát dục. Mắt thấy rốt cuộc phải đến Phượng Nô Thành, người cũng nhiều, hắn cái này nỗi lòng lo lắng mới xem như cuối cùng buông xuống một chút. Cũng cuối cùng có thể có tâm tư ngồi ở chỗ này uống một chén trà lạnh. Kết quả vừa mới uống một ly trà lạnh, Ảnh Tử đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến cười lạnh một tiếng, hắn lúc này cả người liền cứng tại chỗ. "Tiểu tử, ta nhìn ngươi nhìn rất quen mắt." Ra sau lưng trên mặt bàn ngồi ba tên giang hồ thảo mãng, mặc màu đen thanh sắc áo choàng, đại đao liền để lên bàn, một bộ nhìn qua cũng rất không dễ chọc Lương Sơn hảo hán bộ dáng. "Ngài nhận là người?" Ảnh Tử căn bản không dám quay đầu. "Đừng giả bộ, ta đã nhìn ra." Mang theo bịt mắt đại đao tráng hán lộ ra một đoạn cường tráng cánh tay, "Ngươi như thế nhân mô cậu dạng, ta hoàn toàn phải nhớ rõ." "Cái này ngươi cũng nhận được?" Ảnh Tử theo bản năng nói, nhưng hắn rõ ràng vẫn không thay đổi thân đâu. "Như thế nào không đem bằng hữu của ngươi cho mang lên?" Tráng hán miết miệng chế giễu. Ảnh Tử không nói chuyện. Đại đao tráng hán vô bàn một cái, quát to, "Lão tử nói chuyện với ngươi đâu? Đừng giả bộ câm điếc. Lời này của ngươi ta không có cách nào trở về. Không đáp lời đúng không?" Tráng hán đã nắm chặt nắm đấm, xương cốt vang lên kẹt kẹt, "Hôm nay đụng tới tính ngươi vận khí không tốt, ta Phiêu Bạt Giang Hồ chán ghét nhất chính là ngươi dạng này tiểu bạch kiểm, giả vờ giả vịt." "Tiểu bạch kiểm?" Ảnh Tử sờ sờ mặt, hắn rõ ràng có làm ngụy trang. "A không đúng, phía trước rửa mặt, thế mà lộ ra chính mình anh tuấn dung mạo, cho nên mới trêu chọc đối phương ghen ghét sao? Như thế nào, lão tử có nói sai sao?" Tráng hán tiếp tục bất quyền, "Nếu như trong tay có cái hoạch đạo chắc chắn là bất vỡ, cũng không biết có bao nhiêu bản nương người như ngươi lừa gạt, hống phất dạ buôn đúng không? Thế non hẹn biển đúng không? Tài tử giai nhân đúng không? Cái này quá khoa trương." Ảnh Tử đội vàng lắc đầu, "Ta nào có bản lĩnh này." Hắn đồng thời nóng nảy đối với một bên trà lạnh gian hàng tiểu nhị nháy mắt, ra hiệu hắn làm chút cái gì, "Ngươi vì cái gì chỉ là nhìn xem a?" Có thể điếm tiểu nhị cả người cứng tại chỗ, mồm dài lớn, rất giật mình nhìn qua bên này, phảng phất nhìn thấy cái gì tuyệt diệu đấu đơn. Rơi vào đường cùng, Ảnh Tử đã nắm được cấm trà, cũng bắt được một cái trong túi vôi phấn, mặc dù những khả năng khác không được, nhưng chạy trốn vẫn là nhất lưu. "Đi, không nói nhiều nói, tiểu bạch kiểm, ngươi đứng lên, chúng ta nói riêng nói." "Ta không cho lão tử đứng lên." "Ta không." "Không nên ép lão tử cầm đao gác ở ngươi trên cổ sao?" "Ta không nổi." Ảnh Tử manh long quay đầu, bắt được tuyệt diệu thời cơ, trực tiếp ném ra một cái trà lạnh ấm trà, ném ra ngoài đường vòng cung, phình một tiếng, vô cùng tinh chuẩn mệnh bên trong cầm đao tráng hán cái hót, phình một tiếng, ấm nước nổ bể ra tới, nước trà vãi đầy mặt đất. Bất ngờ không kịp để phòng tráng hán trực tiếp té xỉu ở trên mặt bàn, cái bàn đều bị đập gãy. Hơn phân nửa phòng khách người đều nhìn lại, trợn mắt hốt mồm, mặt mũi tràn đầy viết kinh ngạc. Ảnh Tử cái này khởi thân quay đầu mới chú ý tới, tình huống tựa như là nơi nào không đúng lắm. Tại tráng hán ngay phía trước một cái bàn khác, ngồi vị rút kiếm thanh niên áo trắng, gọi là Khí Vũ Tuyên Dương. Đối phương cũng trợn mắt hốt mồm nhìn qua Ảnh Tử, tiếp đó chậm rãi ôm quyền, vừa ngưỡng sau nói, "Vị huynh đại này, cao thượng a." "A cái này?" Ảnh Tử cũng ngộng, nguyên lai người này từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là nói chuyện với ta sao? Tráng hán trong tay hai cái tùy tùng đưa tay ra đẩy mất đi tráng hán, đại ca ngươi tỉnh." Nhìn thấy tráng hán không có tỉnh lại, hai cái khác tùy tùng giận tí mặt, âm vang bên trong rút nào, "Tiểu tử thúi, ngươi tự tìm cái chết." Ảnh Tử một cước đá ngã lăn cái bàn, quay đầu bỏ chạy, "Ta không phải là cố ý." "Trách thì trách lão đại các ngươi không đem nói chuyện rõ ràng." Một người chạy, hai người truy, hảo một cái người đi chẳng vội. Vô duyên vô cớ trốn được thai bay vạ gió, Bạch Y thư sinh xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, trước khi đi vụng trộm đá một cước ngất đi tráng hán. Người này chắc chắn bị người nhu qua. Đối với dáng dấp đẹp trai như thế lớn đoán nghiệm. Sau nửa canh giờ, Ảnh Tử nằm ở dưới bóng cây cuồng thở hổn hển 10 phút mới tính thở ra hơi. Ta nhất định là quá nhạy cảm, đổi lại dưới tình huống bình thường là tuyệt đối sẽ không phạm loại sai lầm này. Cái này quá mất mặt, xem như hắc lịch sử nhất định muốn phong tồn đứng lên, còn tốt không có quá xem thêm gặp. Hắn tại bên dòng suối nhỏ rửa mặt, đem trên người bùn đất cho bụi bố bố, mặc dù vẫn còn có chút chật vật lôi thôi, nhưng ít ra nhìn qua không giống tên ăn mày. Kế tiếp, nên nhập thành. Ảnh Tử sờ lên túi, hắn vòng bèo cơ hồ đã dùng hết. Ban sơ tới Nam Đường cũng là không có gì kế hoạch, nguyên bản là hướng về phía Phong Thúc gia sản tới, đương nhiên trong tay đều không tiền, tất cả đều là đến một cái thành thị đi làm nửa tháng, dãy một điểm tiền ăn cơm cùng lộ phí. Hắn nhìn về phía trước Phượng Nô Thành, chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây, nhưng đã có nhiều như vậy du khách, chắc hẳn tìm tẩy hoa rửa chén bát, dãy ăn miếng cơm cũng không khó. Hơn nữa có người lưu lượng xem như ẩn nấp, thích khách cũng không tốt hạ thủ. Ảnh Tử thở dài, vì sao lại biến thành như vậy chứ? Đột nhiên thì trở thành ngàn dặm trốn giết kịch bản. Tham tiền kết quả chính là dạng này sao? Chỉ có sống đến người cuối cùng mới có tư cách cầm tới tiền thưởng. Hai tay của hắn hợp lại trường, chỉ có thể nói, hy vọng Phong Thúc cùng Mặc Ca không có việc gì. Ảnh Tử theo dòng người vào Phượng Nô Thành, ngắn ngủi thời gian một tuần, rất nhiều người tuân hướng Phượng Nô Thành. Nơi đây xem như tứ đại danh thành một trong, lại là hoa đảo chứa hoa đảo tiết sắp tới, vốn là có số lớn du khách đến đây, giống như vội vàng hoa anh đảo quý đi doanh châu nhìn hoa anh đảo du khách, bây giờ người lưu lượng so những năm qua tăng lên gấp đôi không chỉ, trong lúc đó có người giang hồ, cũng không ít dấu trong lòng không thể nói ý nghĩ nam đường các nữ tử. Mấy ngày trước, lấy Phượng Ngô Thành làm trung tâm một đầu giang hồ truyền ngôn liền khuyết tán ra. Hoa đào tiết kết thúc cùng ngày ban đêm, Phượng Hoàng trên đài, có một hồi xưa nay chưa từng có nhân bảng chi tranh. Thần Ma Mạc vấn đối với Bá Đao Liệt Ẩm. Lấy trận này nhân bảng chi tranh là điều kiện tiên quyết, nam đường giang hồ lại một lần nữa bắt đầu quần quần sóng ngầm. Phải biết giang hồ là cần luận tư bài bối chỗ, có năng lực liền có tư cách lên cao chỗ, mà Phượng Hoàng Đài là luận võ địa điểm, cũng không phải ai cũng có tư cách đi quan chiến. Lần này nhân bảng chi tranh, phần lớn người giang hồ muốn tranh đoạt chính là tư cách quan chiến. Mặc dù không nói có thể danh liệt nhân bảng, dương danh thiên hạ, nhưng có hay không tư cách đi quan chiến, cũng thành người giang hồ tự chọn một trong những tiêu chuẩn. Phượng Ngô Thành không giống như Độc Cô Thành, xét của nơi này hương khí hơi thở so với đao thương kiếm kích càng thêm nồng đậm. Trên đường phố đột nhiên nhiều một nhóm lớn vũ đao lộng thương người giang hồ, rất nhiều yêu thích văn nhã thư sinh cùng các lữ khách cũng là nhíu mày lắc đầu, lo lắng những người ngoại lai này cũng không hiểu phong tình giang hồ thảo mãng sẽ rối loạn Phượng Ngô Thành trật tự. Dù sao người giang hồ không phục tùng quản thúc đã là một cái sự thật không thể chối cãi. Chỉ dựa vào Phượng Ngô Thành bên trong bộ thủ thành binh sĩ cùng quan phủ chút ít bộ khoái, hoàn toàn không đủ để duy trì được trật tự, lúc này không đủ nhân viên, chỉ có thể nghĩ biện pháp đi mượn. Tại hai ngày trước, một nhóm lớn nhân thủ đã vào ở Phượng Ngô Thành, trợ giúp ở đây ổn định trị an. Nhìn khôi giáp kiểu dáng liền biết đám nhân thủ này đến từ La Sát Quân, một phần của hãm trận doanh. Người giang hồ phần lớn nghe qua nghe thường quận chúa kỵ binh đạp giang hồ nghe đồn, không dám nội thành hoặc dưới trước công chúng lỗ mãng. Võ giả bình quân trình độ, trừ phi là tam trọng thiên trở lên, bằng không tại mấy chục thiết kỵ phía trước, cũng là giòn cùng người giấy một dạng. Duy trì trật tự hiệu quả có thể nói hiệu quả nhanh chóng, dân bản xứ đối với mấy cái này tràn ngập sát phạt khí tức các tướng sĩ có chút ưu ái, trong lúc nhất thời, Phượng Ngô Thành bên trong cư dân càng đối với đám tướng sĩ này cộng chủ nghe thường quận chúa ôm trong ngực tò mò mãnh liệt. Nghe thường nguyện ý điều một bộ phận hãm trận doanh đến đây hỗ trợ, ngược lại là chọc người mơ màng. Phải biết, bây giờ đã không phải là mấy năm trước, giang hồ truyền văn đã bị đại chúng chỗ quen biết, thậm chí là thích nghe ngóng, trong đó bị lưu truyền rộng nhất giật văn bên trong liền nhiều lần đề cập tới, nghe thường quận chúa Nam Tâm Mạch cùng thần ma mạc vẫn quan hệ trong đó. Hoặc có lẽ là chuyện xấu. Người đi, cũng là bắt quái, một khi ai trở thành tầm mắt của mọi người tiêu điểm, hận không thể liền quần lót đều cho ngươi lộ sạch khang khang chỗ mãi như thế nào. Tại tin tức truyền lại tương đối chậm rãi cổ đại, trừ bỏ bị quan phương cùng dân gian nửa thực truy cố sự bên ngoài, rất nhiều lưu ngôn phỉ ngữ liền thành giải buồn phương pháp tốt nhất. Dân chúng thích nghe ngóng chính là cái gì? Không phải liền là bắt người ánh mắt chuyện xấu rồi. Tính chân thực chưa hẳn rất trọng yếu, có thể đáy lòng cũng biết đây không phải là thật sự, nhưng mà nghe cũng rất vui vẻ, đồ vui lên sản phẩm, để chính mình nghe xong có thể cười ha ha là đủ rồi, không cần thiết xoắn suýt thật giả. Tuy nói lời đồn dừng ở trí giả, nhưng nếu như liền trí giả cũng đi theo thật kinh khủng lời bình một phen đâu. Người thông minh biết thật giả, nhưng người thông minh sẽ không điểm pha à, ai vui lòng đứng ra làm người thành thật, hỏng tất cả mọi người về vui. Thế là có người làm bộ tin, có người thật sự tin, lại sau đó liền ba người thành hổ, lịch sử bị diễn nghĩa bao trùm. Cho nên có rất nhiều người cũng không biết chém hoa hùng chính là Tôn Kiên, mà không phải Quan Vũ. Nhưng cái này trọng yếu sao? Cũng không trọng yếu, mọi người vui ý nghe hâm rượu chạm hoa hùng cố sự, cũng vui vẻ nghe thần ma mạc vấn một kiếm giết tiên vương, mà sẽ không đi truy đến cùng hắn là đi 7 ngày 7 đêm tinh thần thể phách đều gần như cực hạn chỉ có thể ra một kiếm. Nghe thường quận chúa cùng thần ma mạc vấn chuyện xấu đồng dạng là chuyện như vậy, thuộc về thích nghe ngóng rất khó không chú ý một loại kia. Nhưng phàm là nhân bảng cao thủ, đủ loại tin tức bị đào sâu là tất nhiên, trong đó liền bao quát cảm tình kinh nghiệm, điểm này đặt ở đại tần bên kia không tính rất rõ ràng, chịu đến truy phủng phần lớn là cô gái xinh đẹp, nhưng tại nam đường bên này nhưng là một cái khác cực đoan. Phía trước liền đề cập tới Quan Tinh lâu thuộc hạ công ty chi nhánh mở một ít mặt hướng nam đường nữ tử đặc thù phần món ăn, trong đó có liên quan tới thẩm tra chính mình ý trung nhân chân thực phẩm hạnh chuyên nghiệp đối với người phục vụ. Có trời mới biết vụng trộm mua cái này phục vụ thẩm tra bạch lang thông tin cá nhân sẽ có bao nhiêu. Có thể chỉ là bán bộ phận này tình báo, liền ít nhất để Quan Tinh lâu kiếm lợi mấy cái phần trăm cả năm công trạng. Bây giờ thần ma mạc vẫn lấy cường thế tư thái đánh xuyên tiên long cổ tháp cùng Độc Cô Thành, thẳng đến Vượng Ngô Thành mà đến, một lần nữa trở lại nơi đầu sóng ngọn gió. Thế là đám người hái mộ thể nên đón một đợt cùng nhiệt, nam đường mọi người ăn dưa ăn gọi là cái thơm ngọt giải khát. Bạch Lang cùng Phượng Cửu ca khác biệt, độc lai độc vãng lại thần bí khó lường, tình cảm kinh nghiệm thành mê, so với nhà có mỹ tỷ lại hảo môn đại viện Phượng Cửu ca, tự nhiên là càng phong lưu thần bí hơn thần ma mạc vẫn được hoan nên hơn chút. Không ăn được nho nhất định là chua, mà không nhất định không ăn được nho có thể là ngọt. Vì cái gì rất nhiều thịt tươi mặc dù có đối tượng cũng sẽ không công bố ra ngoài, không phải liền là sợ mất đi fan hâm mộ, giao hẹn, sao? Đến nỗi nam đường nửa bên đều là địch nhân câu nói này, tại đồng dạng quần chúng trong mắt xem ra, cũng không có cái gì thực tế ảnh hưởng. Nam đường nửa bên là chỉ vọng tộc đại viện ngàn năm thế gia, là chỉ là đại môn phái đại tông môn, là chỉ trong kinh thành ngồi ở trên ghế bành không nỡ lòng bỏ đập cái ly hoàng thất huyết mạch, như vậy. Cái này cùng thông thường chợ đũa dân chúng có thể có quan hệ gì đâu. Bọn hắn A, đã trở thành triệt để việc vui người. Mỗi ngày đều đi trong quán trà lắc lư một vòng, ba không thể trông thấy đủ loại yêu ma quỷ quái lần lượt nhảy ra ăn quả đắng. Dân chúng vui lòng nâng thần ma mạc vấn lý do kỳ thực cũng là hắn thân phận thành mê, mà hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thế lực sau lưng dựa vào. Quay đầu xem những người khác bảng cao thủ, cái nào không phải đệ tử thế gia, cái nào không phải thừa kế quý tộc, cái nào không phải tông môn chân truyền. Chân chính sợi cỏ quật khởi cơ hồ không có, nhưng loại này sinh ra liền hơn người một bậc nhân thượng nhân kịch bản ai nghĩ nhìn a. Nhìn cái lối vào thần bí cao thủ một đường đẩy hơn phân nửa nam đường tông môn, để bọn hắn lần lượt ăn quả đắng kịch bản, không phải thoải mái hơn. giống như là một ít thi đại học 307 fan hâm mộ bởi vì một câu 30 vạn không bằng cho ta mà đi khiêu khích nào đó chủ bá, tính toán nhóm chào đối phương văn bằng không được, lại bị một câu thanh hoa tiến sĩ trở tay đập khuôn mặt như vậy thông khoái. Khuôn sáo cũ sao? Rất khuôn sáo cũ. Nhưng mà phát sinh ở trong hiện thực, vậy khẳng định là nhìn vô cùng sảng khoái, bởi vì sảng văn cũng là viết như vậy, dùng kiên cố nhất sự thật đánh mặt, nhìn xem đi qua không ai bị nổi hảo môn thế gia tông phái cao thủ hết thể thất bại, hoặc là tại chỗ ăn quả đắng, hoặc là bị lột dơ bẩn quần lót ăn quả đắng sau trực tiếp chết bất đắc kỳ tử, tư bị kia. Tuyệt không thể tả, tuyệt nhất này sát con bị đát. Thế là dân gian trong trà lâu liền xuất hiện rất kỳ diệu tự phát đơn đầy hiện tượng. Nam đường dân chúng cũng không phổ biến nghèo khó, ở đây sản vật phong phú, khí hậu dễ chịu, viết chữ tỷ lệ phổ biến so đại tần còn phải cao hơn 15, mở rộng dân trí theo một ý nghĩa nào đó cũng là làm được, có thể thấy được cơ sở kinh tế tầm quan trọng. Trong quán trà rất nhiều lời sách tiên sinh đã lăn qua lộn lại nói rất nhiều lần cố sự, đổi thành hiện đại sớm nên bị trào phúng ta đã có một ngày không nghe thấy thần ma mạc vẫn giết thiên vương chuyện xưa có thể người xem vẫn là làm không biết mệt, thuyết thư các tiên sinh cũng không triệt, chỉ có thể dốc hết tâm huyết tiếp tục sáng tác mới đề tài, nói một chút vừa mới phát sinh một chút cố sự. Đồng thời, bắt đầu lôi chuyện cũ, nói một chút đại chúng không biết, hay là bị địa đạn, đoán phế liệu. Thế là đi qua rất nhiều nợ cũ đều bị lật ra đi ra, bao quát thần ma mạc vẫn bị hơn phân nửa nam đường người quan tâm tình cảm vấn đề. Lần này ham trận doanh lặng lẽ chú quân nơi này, cũng là bị người ngờ tới cùng thần ma mạc vẫn có liên quan. Ta cảm thấy chắc chắn đúng vậy a, nghe thường quận chúa nhân vật như vậy, ai có thể xử mới. Ta kỳ thực có người bằng hữu, hắn nói với ta ngày đó lặng lẽ nghe được ham trận doanh bên trong người nói chuyện phiếm, liền nói đã đến chuyện này. Nhanh, nói tỉ mỉ, cái này đống nhiên trả ta mời. Trong quán trà Hàn Huyên tới có một nửa cùng Phượng Ngô Thành gần nhất biến hóa có liên quan, tiếp đó tổng hội kỳ diệu nhiễu trở lại thần ma mạc vấn chủ đề đi lên. Tự nhiên, dân gian là như thế này, người giang hồ chưa chắc là muốn như vậy. Người đi lại giang hồ chia làm hai phái, một bộ là tranh người, chua phảng phất ăn sống tranh, mỗi lần nâng lên lúc nào cũng há miệng im lặng ngươi bận rộn à, ta ăn tranh mà đổi thành một bộ nhưng là trở thành kiên định người ủng hộ, có lẽ ngoài miệng cũng đi theo chỉ trích hai câu, nhưng nội tâm sớm đã ước mơ không thể kèm theo. Cái này hai phái, cái trước chiếm đa số cái sau ít, cùng nam nữ tỷ lệ trực tiếp liên quan. Đến nỗi trung lập phái căn bản là không tồn tại, người đi lại giang hồ ai không phải vì danh vì lợi, hoặc là hâm mộ hoặc là ước mơ, nếu quả thật bãi chính tâm tính không cho rằng một chuyện, cơ bản đều là bế quan người tu hành, sẽ không đi lên giang hồ xuất đầu lộ diện. Tự nhiên, đây hết thể cùng bóng người quan hệ cũng không lớn. Hắn lại rất khắc hiểu được sự thật này, vẹn vẹn bởi vì tại trong trà lâu ăn một bữa cơm trưa. Ngắn ngủi nửa canh giờ, liền cảm nhận được Phượng Ngô Thành bên trong cái kia cố đậm đà bầu không khí, bên trái cả bàn bay tới tranh hương khí, bên phải cả bàn là mấy vị tiểu gia bích ngọc nâng gương mặt mặt mũi tràn đầy ửng đỏ mơ màng. Phía trước bản kia là thổ mạn hoành phi thuộc như lòng bàn tay nói trước đó không lâu phát sinh ở Độc Cô Thành bên trong giang hồ giật văn thuyết thư tiên sinh, đằng sau cái bản này nhưng là mặt không thay đổi tỉnh táo nghiên cứu thảo luận lấy mục đích của chuyến này, tiếp đó rất nhanh liền sai lệch lầu, bắt đầu tranh luận liệt tầm cùng thần ma mạc vẫn ai mạnh hơn. Một tòa trong trà lâu, nhân sinh muôn màu, có bất đồng riêng. Ảnh Tử bữa cơm này ăn rất chậm, lại cơ hồ không nghe ra cái gì hắn tin tức mong muốn, thí dụ như nói chỗ nào thiếu một bán khổ lực chỗ ngồi, nơi nào cần cái rời gạch, nơi nào thu chạy đường. Hắn móc ra sau cùng tiền cũng chỉ miễn cưỡng ăn nửa no. Đi ra trà lâu, nhìn qua lớn như vậy Phượng Ngô Thành, nội tâm có chút mê mang, không tự chủ được bắt đầu hoài niệm Mặc Ca cùng Phong Thúc, ba người bọn họ ở chung với nhau thời điểm, làm sao đến mức có thể như vậy nội tâm ưu sầu. Đi qua khi đó muốn chịu đói bị liên lụy cũng là ba người cùng một chỗ a, đau đớn bị san bằng phân, nhìn xem bọn hắn cũng mang lên trên đau đớn mặt nạ, chính mình ngược lại cảm thấy vui thích, ngươi nhìn, chỉ cần đại gia cùng một chỗ, khoái hoạt chính là đơn giản như vậy. Ảnh Tử quyết định trước tiên ở trong thành đi dạo một hồi, tìm đáng tin cậy chỗ đi việc làm, cho dù là đi làm người, cũng không thể mặc người bóc lột. Đặc biệt là loại kia không bao ăn ở thực tập chỉ cấp 14 khối một giờ hát tâm điếm mặt, còn dám tuyển nhận người, ăn cái dám đi thôi. Hắn sang bên này lấy đi tới, một nén nhang sau, đi ngang qua một cái ngõ nhỏ, đột nhiên nghe được một hồi móng ngựa bay lên âm thanh. Cái này lại độ xúc động bóng người thần kinh nhạy cảm, hắn theo bản năng lui về phía sau một bước, không dám thò đầu ra đi ra. Tiếp đó tiếng vó ngựa liền đứng tại ngõ nhỏ bên ngoài, ngay sau đó là một đám dưới người tiếng bước chân của ngựa, kèm theo kim loại va chạm âm thanh. Nhân số không thiếu, ước chừng mười mấy hơn 20 người, khí thế hung hãn. Người cầm đầu quát lên, ta biết ngươi ở bên trong. Trốn ở bên trong. Ảnh Tử lúc này nhìn xung quanh, xác định lần này mình bên cạnh thật sự không có người, toàn bộ trong ngõ nhỏ liền hắn một cái. Người kia tiếp tục hô to, ngươi chẳng lẽ liền chút can đảm này, chỉ lo trốn trốn tránh tránh sao? Chúng ta đều tới, còn không hiện thân gặp mặt. Chẳng lẽ là thật tới tìm ta? Như vậy giống chống thua trên sao? Ảnh Tử nhỏ giọng thầm thì, để ta hiện thân ta liền hiện thân, chẳng phải là lộ ra ta thật mất mặt. Đối phương cười nhạo nói, ngươi hại chết chúng ta không thiếu huynh đệ, bây giờ ngược lại không có can đảm đi ra cái này ngõ nhỏ. Hại chết huynh đệ? Ảnh Tử lâm vào suy tư, chính mình như thế người vật vô hại, có thể hại chết người nào? Các loại, chẳng lẽ nói là địa hỏa hoàng bọn hắn đều đã chết, đều bị giết? Cũng không phải không có khả năng à, dù sao Độc Cô Thành bên trong cao thủ đông đảo, nhưng điều này cùng ta có quan hệ gì? Ảnh Tử đình chỉ một ngụm ác khí, truy sát mình sát thủ chết, hắn cao hứng còn không kịp, chỉ là không nghĩ tới ngay sau đó tiểu đệ tin tức linh thông như vậy, liền trực tiếp chạy đến báo thủ. Người kia gặp vẫn là không có người trả lời chắc chắn, trực tiếp cười lạnh, ngươi cũng là thông minh, biết sợ, liền trốn đi không dám lộ diện, dù sao đây là Nam Đường, mà không phải ngươi một mẫu ba phần đất. Ngươi đầu này tái ngoại tới ác quyển cũng không có gì bản sự ở đây chứ cuồng. Ảnh Tử trong lòng căng thẳng, nói thầm không có sai, chính mình là họ chó hóa yêu, xứng được với địa ngục các quyển xưng hô, siêu hùng, hơn nữa chính mình là từ đại tần tới nam đường, thuộc về tái ngoại người. Đối phương hoàn toàn nói đúng. Xem ra thật là tìm đến mình. Không được, ta phải chạy. Hắn muốn chạy trốn, nhưng vừa vặn quay đầu liền chú ý đến tại đường tắt một chỗ khác cũng có tiếng bước chân. Khá lắm, Dương Đông Kích Tây, ta bị bao vây. Ảnh Tử lập tức nhìn xung quanh, tính toán tìm đường ra, nhưng cái này ngõ nhỏ liền một đầu, muốn qua cũng chỉ có thể leo tường. Vậy thì là ta. Liên tục vượt qua hai bức tường, Ảnh Tử hai chân rơi xuống đất, vụng trộm nhìn lại, đám người kia quả nhiên vẫn là canh giữ ở ngõ nhỏ bên ngoài, không có dám đi vào. Mười mấy hơn 20 người canh giữ ở ngõ nhỏ bên ngoài, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc biểu lộ, như lâm đại địch, thậm chí ngay cả miệng pháo đều không thả. Chập chập chập, thực sự là môi cả nhám, trực tiếp hai mặt bao bọc, ta chẳng phải bị bắt lấy sao? Còn không phải để ta trốn thoát, luận đánh nhau ta không có thắng nổi, có thể luận chạy trốn ta cũng chưa từng bị thua. Nghĩ tới đây, Ảnh Tử ngăn không được nhếch miệng lên, lòng tự tin liền bành trướng lên. Đuổi không kịp ta đi, không có cách nào, ta chính là cường đại như vậy. Chỉ là sát thủ cũng nghĩ lấy tính mạng của ta, không có cửa đâu. Ai dám giết ta, ai dám giết ta? Hắn từ một bên trong bụi cỏ lặng lẽ lách đi qua, tự cho là động tác nhẹ nhàng chậm chạp, ngụy trang thiên ý vô phùng. Tiếp đó mười mấy người bên trong có hơn một nửa người đều xuống ý thức liếc mắt nhìn cái này lén lén lút lút thanh niên. Đó là ai vậy, cười thành dạng này, gặp phải chuyện tốt gì? Không biết, đừng để ý tới hắn, giang hồ nhiều người như vậy, ra mấy cái thìa rất bình thường. Đối với, đại gia tập trung lực chú ý, đừng thất thần, hắn muốn ra tới. Bên trong cửa ngõ một cánh cửa mở ra, mặc đen như mực quần áo thanh niên ngáp lên, hướng về phía Thái Dương duỗi lưng một cái, hoạt động một chút cơ thể, xương cốt then chốt kẹt kẹt vang rồi. Sau đó ánh mắt mới liếc nhìn một bên đám người, hung thú một dạng sắc bén ánh mắt làm lòng người thấy sợ hãi. Người cầm đầu quá to, người cuối cùng đi ra, để chúng ta đợi các loại, hôm nay ngươi nhưng trốn không được. Trốn? Lời có thể nói thật khó nghe, mỗi một cái đều là tàn binh bại tướng, giữ lại một cái mạng cũng tốt, cần phải đến tìm cái chết. Thanh niên mặc áo đen ngoáy ngoáy lô thai, ta ngủ chưa đều bị ngươi giọng đánh thức, ngươi nói các ngươi đám người này, có phải hay không? Đội vã đầu thai a. Ánh mắt sở trí, đám người tất cả sợ. Lang Vương Thiết Thăng nhẹ răng cười, ta cũng cho các ngươi một cái cơ hội trả thù, cùng lên đi, chỗ này không cho phép giết người, ta còn không muốn theo hám trận doanh cùng Nam Tâm Mạch sớm như vậy đối đầu, cho nên ít nhất cho các ngươi lưu lại nửa cái mạng, chờ một lúc nhớ ký gọi quan phủ bộ khoái tới rửa sạch. Bên trên, một người hét lớn, ngõ nhỏ hai bên đám người tuôn hướng hẹp hòi trong đường tắt đường, thề phải đem Thiết Thăng đánh giết nơi này. Thiết Thăng móng tay nhuộm thành đỏ tươi, theo một hồi kình phong xuyên qua đường tắt, ngắn ngủi nửa phút, nơi đây quay về bình tĩnh. Ảnh Tử chạy nửa cái giờ, hắn cảm thấy tạm thời an toàn, đồng thời cũng kinh ngạc vì cái gì không có người đổi tới. Chờ ngủ lại tới mới phát giác được bụng khát nước, nhưng mà không có tiền, hắn chỉ có thể thắt lưng buộc bụng. Tự mình phiêu bạc thời gian vẫn còn tiếp tục. Liên tiếp hai lần kinh hai sau, hắn tựa hồ cũng không có nên đón hảo vận, tìm mấy cái cửa hàng đều nói không thiếu nhân lực, Phượng Ngô Thành tựa hồ cũng không có rời gạch chỗ ngồi. Lao thẳng xuôi xẹo. Sát trời đã đi tới lúc chạm vào tối, Ảnh Tử chỉ có thể cô đơn chiếc bóng ngồi ở ven đường dưới cây liễu phát giang đốc, hắn nghỉ ngơi một hồi, lấy hết dũng khí, hướng đi nhà tiếp theo cửa hàng, đây là một nhà bán rượu cửa hàng. Lão bản, ngươi chỗ này mượn thợ sao? Ảnh Tử vào cửa liền hô một câu. Cửa hàng lão bản lúc này đưa lưng về phía hắn, nghe được âm thanh, lập tức hào sảng nói, ngươi thật đúng là đến đúng địa nhi, Phượng Ngô Thành nhân đại nhiều bài ngoại, ta cửa hàng này mới khai trương không lâu, vừa bận thiếu nhân thủ. Đó là có thể. Ảnh Tử kinh hỉ nói, khảo hạch vẫn là phải khảo hạch phía dưới, xem tay chân lanh lẹ không nhanh nhẹn. Cửa hàng lão bản bị bản đứng dậy, ta vừa bận hôm nay vừa mới đầu bị người dùng đồ vật đập, đi đường đều chóng mặt tả diêu hữu hoảng, cũng cần người phụ một tay. Ảnh Tử sức sở, này làm sao nghe quen thai như vậy? Đúng vậy, ta cũng nghe lấy ngươi nói chuyện cũng cảm thấy quen thai. Cửa hàng lão bản vừa quay đầu lại, cái kia trương rất giang hồ khuôn mặt cách 5m, biểu lộ 10 phần rõ ràng dứt khoát. Ảnh Tử thấy rõ mặt của đối phương, thần sắc lập tức trở nên đặc sắc lại sinh động. Không chỉ là quen hai, quả thực là nhìn quen mắt, liên thủ cảm giác cũng là như thế tơ lụa. Cái đầu này từ đập xuống nhất định rất thanh thúy, ngũ giác bên trong có lục cảm đều chín. Hắn theo bản năng kéo căng hai chân cơ bắp, đồng thời nhấc nhấc cương. Đại ca, hàng đều tháo xuống, ta sao vừa vặn lúc này hai cái tiểu nhị cũng tới đến chính đường, vừa mới mở miệng thì thấy đến Ảnh Tử đang tại trong đại đường mặt mũi tràn đầy không biết làm sao, hai người cũng đồng loạt sửng sốt. Bốn người, tám đôi con mắt, mắt lớn trừng mắt nhỏ, đôi mắt nhỏ trừng lỗ mũi. A, cái này sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Trong cái bóng tâm mọc đầy có bản khoa mục đích thực vật. Tới trả thù. Hai tiểu đệ hét lớn một tiếng, cầm vũ khí, cầm vũ khí. Đừng để hắn chạy. Đại ca, đây chính là đập đầu ngươi người kia. Vừa mới còn mặt mũi tràn đầy ôn hòa cửa hàng lão bản nghe lời này một cái, không nói hai lời, ken một tiếng rút ra đại đao, trực nâng tặc. Còn kém chút bị ngươi lừa, lại còn một đường đi tìm tới, muốn đánh lén ta. Ngươi đứng lại đó cho ta, có gan đừng chạy. Không núp ních Vương Bát Đản. Ảnh Tử làm sao có thể không chạy, hận không thể trực tiếp mọc ra tám đầu chân, cho trên đầu trang một đôi lỗ thai, mở ra sáu cái kỹ năng, chạy ra cái hoa cúc thưởng quán quân. Ba người ở phía sau, một người ở phía trước, trời chiều kéo dài bọn hắn cắt hình, cái màn này bức tranh nếu như chậm truyền lời nói, rất giống trong hoạt hình lãng mạn chẳng cảnh, cỡ nào tiêu chuẩn phim Nhật chạy. Ảnh Tử đã cảm động lệ rơi đầy mặt, lần này dưới trời chiều chạy, đó là hắn cuối cùng trở về thanh xuân. Có thể tình huống như vậy tất nhiên sẽ gây nên phụ trách nội thành trị an người chú ý, rất nhanh mấy cái hãm trận doanh binh lính tuần tra cũng đi theo bắt đầu truy. Đừng chạy. Trước mặt, ngươi đứng lại đó cho ta. Truy đuổi nhân số dần dần tăng nhiều, từ 3 cái đã biến thành 13 cái, 23. Ảnh Tử đã không dám ngừng, bị một đám người đằng đằng sát khí đuổi theo, hắn cầu sinh dục không cho phép hắn dừng lại, chỉ có thể không ngừng kỳ tỏ gì tại. Không thể ngừng a, dừng lại nhất định sẽ bị trộm tới ngồi tù.
Ngồi tù, ân, ngồi tù.
Nhà tù.
Nhà tù.
Cơm tù.
Các loại.
Trong nháy mắt đó, có một đạo ánh chớp lóe lên náo hải, ánh tử lấy lớn lao nghị lực ngừng chạy, hắn nâng cao lên hai tay, dứt khoát kiên quyết xoay người hồ lớn, ta.
Tử.
Bài, ánh tử bị bắt vào tù, lý do là gây hấn gây chuyện, nhiễu loạn trị ăn, tại trong lao giam giữ nửa tháng, gian đe. Biết cái tin tức này lúc, Bạch Lang không khỏi lấy tay nâng chán, run run giơ ngón tay cái lên, chữ thiên sát thủ đều bắt không tới người, buông tay không có hờ kỳ, đảo mắt liền bị giữ trật tự đô thị bắt lại. Mẹ ngươi, đơn giản thiên tú chương 818, cũng không bẩn thỉu giao ký hiệu nam dịch chương 818, cũng không bẩn thỉu giao ký hiệu nam dịch Phượng Nô Thành, trang tròn trang, nô đồng nguyện. Khuyết nguyệt phía dưới, một người đang tại hội họa. Cổ nhân vẽ tranh quá trình, sẽ không cùng đường bá hổ điểm thu hương bên trong một dạng khoa trường không tả thực, một bức họa thường thường cần thời gian hơi dài tân trang, từ hội họa bắt đầu đến kết thúc, hao phí mấy canh giờ chỉ thường thôi. Người hiện đại hội họa trên thực tế cũng là giải công, thậm chí 10 phần khảo nghiệm lực cánh tay, không chỉ cần phải cạo gia vị sơn phủ, có đôi khi còn phải thủ động quạt gió để cho thuốc màu nhanh lên ngưng kết, khảo thí hiện trường thường xuyên là nghe được hô 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 phong thanh không ngừng. Nhưng tình huống dưới mắt, người này hội họa rõ ràng cũng là kiếm tẩu thiên phong, bởi vì hắn dùng bút, nhưng cũng không có hoàn toàn dùng bút, có phải hay không biết nhúc nhích đầu ngón tay, dùng ngón tay dính bút mực tại trên trang giấy cào hai cái, nhìn qua rất là cổ quái. Hắn vẽ lấy, tiếp đó ngừng lại.
Bao lâu?
Thanh niên hỏi. Một bên trong tay nâng lư hương nữ tử mắt nhìn, thiếu gia, ba nén hương thời gian.
Ân, không sai biệt lắm. Thanh niên buông tay ra, để bút xuống, đầu ngón tay bút tích nhỏ xuống tại màu mực trong niên mực, rõ ràng dính qua mực ngón tay lại trở nên 10 phần sạch sẽ, nhìn không ra một điểm đen như mực.
Nhưng tranh này, thêm hương thị nữ nhìn về phía hình ảnh, còn giống như không hoàn thành.
Không phải còn chưa hoàn thành, là không có cách nào hoàn thành.
Thanh niên lắc đầu nói, ta đã là sắp quên hình dạng của hắn.
Ai bộ dáng?
Thêm hương thị nữ tò mò hỏi, nàng biết nam tử trước mắt đã từng đoạt lấy mai viên hỏa giáp, trên thế giới còn có hắn vẽ không ra người.
Ngươi cảm thấy ta vẽ ra là ai?
Thanh niên cười hỏi. Thêm hương thị nữ cúi đầu nhìn về phía hình ảnh, quạt giấy trắng chỉ có một đạo bên cạnh lập bóng người, sau lưng phong cảnh là tờ giấy thuần trắng. Nàng từ chương này không có đầu trong bức họa nhìn ra cảm giác quen thuộc, theo bản năng tốt ra.
Thần ma mạc vẫn không tệ, là hắn.
Phượng Cửu ca nhặt lên quạt xếp, gõ bàn tay, có hay không gương mặt này, hắn cho người ấn tượng lúc nào cũng sâu sắc như vậy, người gặp qua vô số người, lại có thể một mắt nhận ra hắn, cho nên gương mặt này, vẽ không vẽ đều là giống nhau, là thiếu gia vẽ hảo. Thêm hương thị nữ khẽ gật đầu một cái. Hơn nữa thiếu gia có thể vẽ ra thần ma mạc vấn, lại thêm khuôn mặt có gì khó khăn.
Chúng ta đã nhiều năm không gặp, vốn là quân tử chi giao nhạt như nước.
Phượng Cửu ca nhìn ra xa hướng phương xa, Hương Nhi, ngươi nói, trong bức họa kia chính là thần ma mạc vấn sao?
Là a,
ta cảm thấy không phải.
Thiếu gia nói trong bức họa không phải hắn.
Thêm hương thị nữ nghi hoặc, vì cái gì không phải hắn?
Bởi vì hắn thay đổi, mà ta đối với hắn ấn tượng còn dừng lại ở đi qua thời gian bên trong.
Phượng Cửu ca thở dài, tự đánh giá đường sau thời gian mấy năm, ta không thể tiến thêm một bước, khốn tại thân phận, bị thúc ép tiếp nhận Phượng Nô Thành, lại khó có thành tích, mà hắn đã không phải hồn quan người, chính là vẽ ra đã từng cái kia tài năng lộ rõ thần ma mạc vấn, chỉ sợ cũng vẽ không ra bây giờ coi là thật phong lưu bạch tí dị đồng.
Thêm hương thị nữ lại nói, phải không?
Ta như thế nào cũng cảm thấy không có biến hóa, dựa theo chính hắn thuyết pháp, thần ma mạc vấn không phải là ưa thích vô thanh vô tức liền làm một cái tin tức lớn người sao?
Đi qua như thế, bây giờ cũng là đồng dạng.
Nhìn như không có biến hóa, hy vọng cũng là thật sự không có biến hóa.
Phượng Cửu ca cười khổ.
Thiếu gia vì cái gì đột nhiên nghĩ vẽ hắn?
Bởi vì hắn sắp tới.
Phượng Cửu ca nhìn chằm chằm trên bức họa thanh niên.
Thiếu gia không phải chờ hắn rất lâu sao?
Là chờ hắn rất lâu, nhưng không có nghĩa là ta thật sự hy vọng hắn sẽ đến. Tâm tình của ta kỳ thực rất mâu thuẫn, giống như là một phong chờ mong thu đến lại lo lắng nhận được giấy viết thư. Hắn đến sẽ có thể giải đi ta khẩn cấp, nhưng hắn đến cũng báo hiệu lấy càng cuồng bạo hơn giang hồ dung chuyển.
Phượng Cửu ca ngữ khí từ mở miệng chuyển thành nghiêm trọng.
Thần ma mạc vẫn nước chiến liệt tầm sự tình đã truyền khắp giang hồ, hấp dẫn đại lượng người giang hồ đến đây quan chiến. Trong lúc đó không thiếu quá khứ quen biết cũ. Huyền Không Hòa Thượng là Bạch Lang bản thân, đã đứng tại nội thành, tạm thời ở tại Phật Quang Tự Chú Quán. Hắn là cái người xuất gia, cũng không xem trọng lòng dạ từ bi, khi tất yếu nhất định sẽ cùng hắn đứng chung một chỗ. Nam Tâm Mạch biết được tin tức sau, đáp ứng ta mượn dùng ba thành hãm trận doanh binh sĩ duy trì Phượng Ngô Thành bên trong trị an. Nàng mặc dù không có nhắc tới mình có thể hay không đến, nhưng ta muốn nàng nhất định sẽ tới. Nàng cũng là thần ma mạc vấn bản thân, giữa hai người chuyện xấu truyền khắp Nam Đường. Thiết Thăng là Bạch Lang đối thủ cũ, xế chiều hôm nay vừa mới đường đi tuyên báo, đến đây tìm hắn báo thù cửu nhân ước chừng 37, toàn bộ bị đánh gãy tay chân, phế đi võ công, tạm thời bắt giữ trông giữ, kỳ nhân thực lực so đã từng tiến thêm một bước, khó mà quản chế. Sau đó là quân kiếm tứ phủ các kiếm sĩ đã đầu bài tiếp, muốn quan chiến một phen, không biết là động cơ gì, nhưng nghĩ đến cũng không đơn thuần. Trừ cái đó ra, còn có tất cả lớn nhỏ môn phái, đục nước béo cò người giang hồ, đám người này giống như người thấy mùi máu tươi cá mập, chờ lấy tranh đoạt leo lên Phượng Hoàng Đài tư cách quan chiến. Chuyện này đối với bọn hắn cũng là trong giang hồ một đêm thành danh cơ hội. Đến nơi đây, cũng vẹn vẹn chỉ là điểm báo.
Thử nghĩ một cái, chờ Bạch Lang đến, sẽ phát sinh cái gì?
Phượng Cửu ca sâu xa nói, đến lúc đó, cái này Phượng Ngô Thành vẫn là ta Phượng Cửu ca định đoạt sao?
Thêm hương thị nữ thần sắc biến đổi, thiếu gia là lo lắng đối phương Phượng Cửu ca lắc đầu, thần ma mạc vẫn làm việc xem trọng không thẹn với lương tâm, ta không lo lắng hắn muốn học lấy vô cực ma môn tu hú chiếm tổ chim khách,
thế nhưng giọng khách át giọng chủ. Hắn giơ tay chỉ hướng trăng tròn trang bên ngoài đèn đuốc, từ nơi này quan sát tòa thành này, nhìn trong thành này người giang hồ nhóm, bọn hắn là hướng về phía ai mà đến, toàn bộ giang hồ đều biết, đến nỗi ta như thế nào suy nghĩ, cũng không trọng yếu, ta mở miệng nói chuyện, bọn hắn cũng không nghe bên tai đó bên trong. Ta vì cái gì đến bây giờ không cho bọn hắn quyết định quy củ, để bọn hắn tranh đoạt quan chiến tư cách, bởi vì đây không phải ta quyết định, quy củ như thế nào định, phải đợi hắn đến mới có thể nói cái biết rõ. Người có thể sẽ cảm thấy có chút khoa trương hóa, nhưng sự thật lại là như thế. Một mình hắn khởi hành, toàn bộ giang hồ nghe tin lập tức hành động. Huyền Không Hòa Thượng cho hắn truyền lời nhắn, chỉ là bước đầu tiên, hắn là cái thứ nhất đặt chân, cũng là cái thứ nhất cọc. Nam Tâm Mạch Phái hãm trận doanh duy trì Phượng Ngô Thành trị an, tiếp quản nơi này sự vụ lớn nhỏ, giữ lại Phượng Ngô Thành của họ. Liên ta cũng nhận nhân tình của hắn, có hắn ở chỗ này mình tuyên, ta mới có thể không gấp gáp làm khoản này cùng Nam Đường Hoàng Thất mua bán. Hắn cần gì phải tự mình đến? Tại hắn đến trước đó, lộ liền đã bày xong a. Hắn như vậy, so trước đó đáng sợ nhiều lắm, đến cùng là hắn đối mặt nửa bên Nam Đường, vẫn là cuốn lấy Nam Đường nửa bên. Thanh niên lại nhìn về phía bức tranh, thật sâu thở dài, cho nên, vẽ không ra. Vốn nghĩ cho hắn vẽ một bức vẽ, xem như lễ gặp mặt vật, bày tỏ lòng biết ơn, không nghĩ tới cảm thấy ngượng tay sơ lợi hại, căn bản vẽ không ra. Cười khổ lúc, một tên khác thị nữ đi tới, cung kính đối với thiếu gia hành lễ, sau đó lại đối thêm Hương thị nữ khẽ không người. Thiếu gia, Linh Vận tỷ tỷ, có khách tới. Không phải nói, trời tối sau liền không tiếp khách sao? Thêm Hương thị nữ nhíu mày, những ngày này người bái phòng nối liền không dứt, phần lớn cũng là dịu dàng béo người giang hồ, so cá trạch còn đáng ghét, đến nhà bái phòng coi như xong, còn nghĩ ăn không ở không, thậm chí vừa ý thị nữ xinh đẹp đều bước bất động bước chân, đuổi đi ác khách cũng là công tác của nàng một trong, cái này ác nhân không tiện từ gia chủ tới làm đường, chỉ có thể từ để nàng làm. Linh Vận trên danh nghĩa là Thêm Hương thị nữ, thân phận lại là Linh Tuyển Sơn trang đích nữ, đã từng son phấn bảng đệ bát, sớm đã có rất nhiều người đều xem nàng là nữ chủ nhân đến đối đãi. Là trên danh sách khách nhân sao? Phượng Cửu ca nhưng là hỏi một câu. Ân. Thị nữ gật đầu, hắn nói hắn họ Bạch. Bạch đi gì đồng trắng? Thêm Hương thị nữ kinh ngạc một giây, sau đó nói, biết, ngươi đi xuống trước đi. Phượng Cửu ca đầu lưỡi lắng ngắt, hắn đến, so đoán nhanh hơn, đây không phải một chuyện tốt, tới càng sớm, đại biểu hắn gây sự cường độ lại càng lớn. Muốn tránh không gặp sao? Tránh không gặp cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ, Nam Tâm Mạch sẽ đến hủy đi đại môn. Phượng Cửu ca lắc đầu, nữ nhân kia rất bao che khuyết điểm, chậm trễ hắn còn không biết có kết quả gì. Ta cũng không muốn chịu đòn nhận tội, cùng nhau đi đón người a. Ta cùng thiếu gia cùng một chỗ. Thêm Hương thị nữ gật đầu, về tình về lý, ta tựa hồ cũng nên cảm tạ hắn có thể tới, tiện thể cũng nghĩ gặp hắn một chút bây giờ là dáng dấp ra sao, phải chăng còn giống như là quá khứ như vậy tài năng lộ rõ. Linh Vận trước kia trọng thế, không coi trọng những người khác, chỉ nhìn lên Phượng Cửu ca, là bởi vì nàng trong xương cốt liền không thích người giang hồ, càng ái tài tử tài hoa, mãi đến về sau nàng mới biết được thần ma Mạc Vấn Thi Tử Văn đều là hàng đầu. Trong lòng càng hồi tưởng càng là cảm thấy cổ quái, bởi vì năm đó Bạch Lang làm sao đều không giống là tài hoa hơn người giả, tính cách tùy tiện lại thô lỗ vô lễ, không hiểu lễ tiết lại ưa thích đều la om sòm, một khi nổi giận, trực tiếp miệng phun hương thơm, nói lời cùng từ ngữ tuy là rượu ngữ liên tiếp, nhưng so rất nhiều người giang hồ còn muốn ác độc, nàng trong lòng không thưởng thức nổi mấy người này. Bây giờ thần ma Mạc vẫn bị chuyển vô cùng kỳ diệu, có thể nàng tận mắt nhìn thấy lại chỉ là cái phàm phu tục tử, loại tương phản này cảm giác làm nàng rất nghi hoặc, mấy năm qua từ đầu đến cuối bản thân hoài nghi, đến cùng là nàng xảy ra vấn đề, vẫn là thế giới xảy ra vấn đề. Linh Vận không muốn bỏ qua cơ hội này, chủ động tiến lên, hộ tống Phượng Cửu ca đi cửa chính đón người. Khi đó, ước chừng là ban đêm 8 giờ nữa, đã đến rất nhiều người tắt đèn giấc ngủ thời gian. Nhưng Phượng Ngô Thành bên trong gia đình giàu có bên trong vẫn đèn đuốc sáng trưng. Bởi vì chiếu sáng chi phí vấn đề, rất nhiều thiếu phát đạt khu vực cũng là mặt trời mọc thì là mặt trời lặn thì nghỉ, cho nên tắt đèn chỉ có thể ngủ, liền học tập đều không được. Muốn học tập, hoặc là đục bích trong sạch, hoặc là hy vọng nguyệt quang hiện ra một điểm. Đương nhiên, nếu như trên giường có hai người, vậy thì không chắc cần phải ngủ, hoạt động có thể phong phú một chút, mỗi lần bị tử che lại bắt đầu sinh mệnh đại hài hòa. Cái này cũng là cổ đại làm nông văn minh tỷ lệ sinh dục cao một trong những lý do. Mà kinh tế phát đạt khu vực, đến ban đêm lúc nào cũng giải trí cùng giải trí thời gian, người một khi có lựa chọn, chưa chắc sẽ bị nửa người dưới kiểm chế lại tư duy, thế là kẻ có tiền nhi nữ ngược lại không bằng nhà nghèo nhiều. Bạch Lang đứng tại dưới ánh đèn, nhìn qua nhà nhà đốt đèn, không tự chủ liên tưởng đến những thứ này, thẳng thắn nói, kinh tế càng phát triển, tỷ lệ sinh dục lại càng thấp, trừ phi có thể từ đầu tới cuối duy trì một nhóm người miệng nhỏ khó, mới có thể để cho bọn hắn không ngừng sinh con, bằng không một khi toàn diện thoát khỏi nghèo khó, kết quả chính là, ta nói chính là Doanh Châu. Trăng tròn trang bỗng nhiên đại môn mở rộng, liền một bên giữ cửa người gác cổng đều ngây người phút chốc. Trăng tròn trang tương đương với Độc Cô Thành Mây Cát, phủ đệ của nó nghi môn là cửa chính, mở cửa chính dùng để nên tiếp là khách quý, người bình thường xuất nhập cho tới bây giờ đi là cửa hông, người gác cổng thái độ là tương đối bình thản, vốn cho rằng tới chỉ là đến đây đưa bái tiếp người giang hồ, đột nhiên vừa quay đầu lại ta mở cửa cả người hắn cương trở thành tiêu binh, mà phía sau cửa đi ra Phượng Cửu ca cùng thị nữ Linh Vận tự mình nên đón, cũng đại biểu cho người đến thân. Phần tuyệt không phải đồng dạng. Phượng Cửu ca ném đi ánh mắt, dưới đèn đuốc, người kia đứng tại giá rời chỗ, vẫn là một bộ trắng. Các loại, màu đen. Phượng Cửu ca lúc này sửng sốt, a cái này ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị, màu trắng xuyên nhiều, đổi một kiện màu đen. Bạch Lang hỏi lại, hán tiên ma chiến trang chính là màu đen 361 quần áo thể thao, quần áo màu trắng dễ dàng bẩn, gấp rút lên đường vẫn là màu đen màu xám tốt một chút. Thức ăn. Phượng Cửu ca có chút đần độn gật đầu. Thiếu gia, hắn mặc hắc y là lo lắng bị người nhận ra a. Thêm Hương thị nữ linh vận nhỏ giọng nhắc nhở. Phượng Cửu Ca tập trung ý chí, chủ động tiến lên, ôn quyền nói, "Bạch công tử, đã lâu không gặp. Đích thật là rất lâu không thấy, ngươi cũng vẫn là một bộ muốn ăn đòn bộ dạng a." Bạch Lang sờ lên cằm, mới mở miệng liền để linh vận nhíu mày. Ngược lại Phượng Cửu Ca lại bật cười, trước kia hai người lần thứ nhất gặp mặt, Bạch Lang đã nói một câu ngươi thực sự là xoáy đến muốn ăn đòn a, liền khen người đẹp trai phương thức đều rất khó chịu, để cho người ta dở khóc dở cười. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Bạch công tử cũng tuấn tú lịch sự, hoàn toàn không thua ta. Không thua ngươi hầu. Mèo khen mèo dài đuôi. Bạch Lang liếc mắt, bất quá xem ở ngươi tức ăn suất phân thượng, tha thứ ngươi. Hắn đưa tay ra, đơn giản nắm tay lễ sau nhìn về phía ngoài ba bước thị nữ, linh vận đại tiểu thư cũng đã lâu không thấy. Lâu không ân cần thăm hỏi, Bạch công tử cùng trước kia đồng dạng, vẫn là một dạng tinh thần sáng láng. Hơn nữa ta đã không phải đại tiểu thư, chỉ là một vị thị nữ mà thôi. Nàng ngụ ý, cảm thấy hắn không có gì tiến bộ, vẫn là rất thô lô vô lễ, hoàn toàn không có nửa điểm tài tử vốn có phong phạm. Ngươi cũng giống như vậy không có thay đổi gì, trong lời nói vẫn là trong đông có kim, là ác miệng ngạo kiểu. Bạch Lang nhún vai, nhưng như vậy thì đúng vị. Linh vận lại độ hơi hơi như mày, nàng không thích dạng này như quen thuộc phương thức nói chuyện. Bạch Lang lui ra phía sau hai bước, đột nhiên nghiêm chỉnh lại, mấy vị đại tiểu thư nên xuống xe ngựa. Xe ngựa màn che xốc lên, vị thứ nhất đi ra là Lan Hương Tuyết, nàng cũng đổi thân ăn mặc, lúc trước là màu trắng váy lụa, bây giờ đổi thành màu lam nhạt kiểu dáng, quần áo cũng càng thêm tinh xảo, trận cước càng thêm chi tiết, đường vân càng xinh đẹp hơn, giống như nam bắc triều thời đại hoa khuê bay sao. Tinh tế xử lý một chút tóc dài, bị một cây cây châm cố định lại sau đầu, mặc dù vẫn 18 niên hoa còn non nớt thiếu nữ, lại tại quần áo ăn mặc tiểu tóc tác dụng phía dưới thêm ra mấy phần thành thục bị lực. Lan Hương Tuyết rũa ra nhu đề, Bạch Lang nắm chặt bàn tay của nàng, thiếu nữ tính mịch cười yếu ớt, như băng liên nở rộ. Bạch Lang nâng nữ hài tay trái, giống như dắt quý tộc tiểu thư đi xuống xe ngựa quản gia chấp sự, phối hợp hắn một thân đặc thù chế tác riêng đen như mực lễ phục tạo hình áo khoác, không có chút nào cảm giác không tốt, mười phần phối hợp, Lan Hương Tuyết chắc chắn là tạm thời tại Phạm Nguyệt trong cốc bồi dưỡng lễ nghi, cũng có lẽ là nguyên bản là gia giáo xuất sắc. Đóng vai đại tiểu thư nhân vật Lan Hương Tuyết hoàn toàn không có nửa điểm óc dấu hiệu, nắm mười phần củng cố. Đại tần Phạm Nguyệt Cốc, Lan Hương Tuyết. Nàng tự giới thiệu mình, lần đầu gặp mặt, Phượng Cửu Ca. Phượng Cửu Ca lúc này nội tâm có loại bị dị chủng văn hóa xung kích rung động. Mà khi đối phương mở miệng tự giới thiệu sau, loại rung động này càng thêm mãnh liệt. Đại tần Phạm Nguyệt Cốc, Trấn Quốc huyết mạch. Người này thế mà đem đại tần Trấn Quốc huyết mạch lừa gạt đến Nam Đường tới. Hắn làm sao làm được? Phượng Cửu Ca không dám kiêu căng, Nam Đường cùng đại tần cách biệt xa xôi, hắn chắc chắn không sợ bị Phạm Nguyệt Cốc tìm phiền toái, nhưng cũng không dám thất lễ. Nữ tử này nhất định xuất thân cao quý, hắn vô ý thức có loại cảm giác này, dù không phải là Trấn Quốc công chủ, cũng là Phạm Nguyệt trong cốc cao đẳng Trấn Quốc huyết mạch. Hắn trịnh trọng liền ôm quyền, gặp qua Lan cô nương. Lan Hương Tuyết gật đầu, sau đó đứng ở một bên, như cái đại tiểu thư nàng kỳ thực là thị nữ. Tại mọi người không nhìn thấy góc độ, nàng lặng lẽ liễu lưới, biểu lộ không vui nhìn qua trong xe ngựa đi ra người thứ hai. Tên thứ hai đi tới cũng là nữ tử, so với Lan Hương Tuyết bẩm sinh cùng hậu thiên huấn luyện mà thành tiểu thư khuê các, hoàng gia quý tộc khí chất, sinh nhi vì thôn cô phong ly đương nhiên không học được, có thể nàng cũng có ưu thế của mình. Chính mình nhiều năm chờ tại Độc Cô Thành bên trong, sớm đã nhiễm phải nơi đó khí tức, không ăn khói lửa cao cao tại thượng cô độc cùng mở mịt khí chất. Chỉ có thể nói người giang hồ cao thủ đều rất biết giả, mà tập võ lúc ý cảnh lưu lại liền thành khí chất một bộ phận lắng đọng xuống. Phong Ly cũng thay đổi nhiều năm không có đổi kiếm bảo, lần này mặc cũng là váy, cùng Lan Hương Tuyết khác biệt, nàng cái này thân váy cũng không cổ phác, ngược lại có chút tiếp cận hiện đại phong cách, luôn ngự trực bạch thuyết minh, tức hán phục, bên trên nu váy dưới, bảo phục mặc bên ngoài, tay áo tròn tay áo, giao lĩnh và phải, phần eo lấy đỏ tươi đai lưng, nhìn xem trang trọng, trang nhã. Nhưng cũng không mất phiêu giật linh động. Làm người ta hâm mộ nhất chính là nàng một đầu đỏ tươi tóc dài, Phong Ly tóc dài không có bất kỳ cái gì tân trang, thẳng tắp rủ xuống, như là thác nước phủ trên bả vai cùng sau lưng, máu tươi giống như minh diễm màu đỏ cùng nàng cái này thân phong đỏ hán phục tạo thành hoàn mỹ phối hợp. Cái này một bộ quần áo, đem nàng cá nhân khí chất cùng mị lực đều bày ra phát huy vô cùng tinh tế, quá phù hợp giang hồ truyền văn kiếm tiên tử phong phạm, hơn nữa rất khó sẽ có người chú ý tới, tại cái này như hồ điệp ban rộng lớn tròn tay áo bên trong cất giấu sắc bén thái á kiếm. Đồng dạng, Bạch Lang bắt chước làm theo dắt Phong Ly tay nhỏ. Nữ hải thần sắc lập tức mềm hóa rất nhiều, khôn khéo đi xuống xe ngựa. Độc Cô Thành, Phong Ly. Nàng bình thản tự giới thiệu, chuyển hướng Phượng Cửu Ca lúc, biểu lộ lạnh giống như nhìn xem một khối đá. Gặp qua kiếm tiên tử. Phượng Cửu Ca nghe nói qua nữ tử này, biết được giang hồ khen ngợi nàng sẽ trở thành đời kế tiếp nữ tử kiếm tiên, nhưng lại không biết Bạch Lang cùng nàng ở giữa ngọn nguồn, lập tức trong lòng càng là chấn kinh. Bạch Lang mới đi một chuyến Độc Cô Thành, liền đem Độc Cô Thành chủ đệ tử đắc ý cho lừa chạy. Ngươi làm như thế nào? Cùng nhà ai quan chỉ huy hoặc tiến sĩ học mời chào kỹ thuật? Phong Ly đứng tại một bên khác, lặng lẽ cùng Lan Hương Tuyết trao đổi một đợt ánh mắt, không có thắng bại. Giữa các nàng đấu tranh từ bên ngoài chuyển hướng mặt tối, cho nên mới có sóng này thay mới ra thao tác, nữ vị duyệt kỷ giả dùng, cũng không khó coi. Vị cuối cùng là Tiểu Quan Âm, nàng không có trước hai vị như vậy tự nhiên hào phóng, thẹn thùng một hồi lâu mới bị Tiểu Thanh thúc giục xuống xe ngựa. Tiểu Quan Âm tuổi còn nhỏ, nhưng tướng mạo chân thật cũng không bại bởi Mạnh Sơ Tuyết, có thể nàng không quen xuất đầu lộ diện, rất ít thật tốt xử lý chính mình. Lần này cho nàng thay đổi chính là một bộ cùng ngực váy ngắn, cho tiểu nữ hài mặc đương nhiên không thể nào là lộ ngực khoản tiền kia. Một bộ này trang phục là Bạch Lang từ trong phim truyền hình chép đường đại phục hóa đạo trực tiếp moi ra tới, tâm tư hoa không giống như phía trước hai bộ ít hơn. Tiểu Quan Âm ra lập tức sau xe liền giấu ở Bạch Lang sau lưng, nắm tay của hắn, làm sao đều không chịu ném. đứa nhỏ này không biết nói chuyện. Bạch Lang giải thích nói, đừng quá để ý. Phượng Cửu ca hỏi, nàng chính là Ân. Gặp qua. Vị tiểu cô nương này. Phượng Cửu ca EQ đầy đủ cao, tự nhiên nghe hiểu. Hắn bị tuần tự oanh tạc ba lần, tâm tình vài lần chập trùng, mắt thấy hai vị này tuyệt sắc nữ tử ở một bên, lại liên tưởng đến các nàng xuất sinh cao quý cùng bây giờ thành cửu, đột nhiên liền hiểu đi qua rất nhiều người nhìn hắn lúc ánh mắt vì cái gì có một cỗ tranh mùi vị. Phượng Cửu ca điều chỉnh xong tâm tính, ghen tị và hâm mộ rất nhanh ném sau, bởi vì hắn biết đây không phải chuyện gì tốt. Đầu tiên là cơ thể không chịu được nổi, sau đó là cơ thể không chịu được nổi. Mạch công tử vẫn là trước sau như một a. Phượng Cửu ca cảm khái, bên cạnh lúc nào cũng không thiếu hồng nhan chi kỷ. Hạ, ngươi cũng nói như vậy liền không có ý tứ, người nào không biết ngươi Phượng Cửu ca 300 mỹ tỷ, ngươi so ta càng xanh làm quan chỉ huy. Cái này không có gì có thể so, cái gì mỹ tỷ, nghe nhầm đồn vậy thôi, cũng là chút không chỗ nào có thể đi đáng thương nữ cô nhi. Phượng Cửu ca lắc đầu nói, đứng ở bên ngoài không tiện, mời theo ta vào đi. Hắn phân phó nói, Linh Vận, ngươi mang theo mấy vị cô nương đi trước phòng trà thêm hương thị nữ khẽ gật đầu, ba vị, xin mời đi theo ta. Bạch Lang buông tay ra, vuốt ve tiểu quan âm gương mặt, đi thôi. Tam nữ theo Linh Vận từng bước mà lên đi xa. Phượng Cửu ca nghiêng người dẫn đường, Bạch công tử, thỉnh. Hai người đi lên một con đường khác, chậm chậm đi lên. Trăng tròn trang đạp đất dựng lên, là Phượng Nô Thành thứ hai chỗ cao nhất là Phượng Hoàng Đài, lưỡng địa đều có thể quan sát Phượng Nô Thành. Bọn hắn đi lên trên con đường này hiện đầy giả sơn giả thạch, đi lại là chân chính đường núi. Cổ đại đình viện không bằng hiện đại trang trí phong cách, một mắt nhìn qua liền biết rất đắt, nhưng cái này khắp nơi có thể thấy được giả sơn giả thạch cũng đều là giá cả đắt giá tạo vật, từ nơi này đi lên trăng tròn trang chỗ cao nhất, có thể nói một bước một cảnh. Nam đường có 10 cảnh, mà Phượng Nô Thành bên trong cũng có 10 cảnh, trong đó ước chừng 7 cảnh đều tại trăng tròn trong trang. Bạch Lang cảm thán nói, lời ấy không giả, xuất xứ đều lộ ra điệu thấp xa hoa, khiến người ta cảm thấy thật cờ mở nở có tiền. Cái này trăng tròn trang xây dựng hơn 30 thế hệ, mới tu kiến hoàn thành, đi qua bao nhiêu lần xây dựng thêm, xa hoa là khó tránh khỏi. Phượng Cửu ca không kiêu ngạo cũng không kiềm tốn, hắn trực tiếp cắt vào chính đề, Bạch công tử cũng không vẹn vẹn là đến xem phong cảnh a. Ta cho là ngươi sẽ cùng ta đánh một hồi bí hiểm. Cùng người thông minh làm trò bí hiểm ngược lại là hiển lộ rõ ràng ngu xuẩn, ta trí kế không bằng ngươi, thực lực không bằng ngươi, muốn nói tài lực so với ngươi còn mạnh hơn, lời này ta cũng không tin, bởi vì tiền tài đối với ngươi không có chút ý nghĩa nào, ngoại trừ gương mặt này bên ngoài, ta tựa hồ không có gì có thể thắng được chỗ của ngươi, còn không bằng dứt khoát thẳng thắn, miễn cho tự rước lấy nhục. Phượng Cửu ca hơi có chút tự giễu nói, ít nhất tại tiền tài phương diện, ngươi thật sự so ta có tiền, ngươi đây yên tâm. Khác không phủ nhận sao? Phượng Cửu ca dở khóc dở cười. Bạch Lang cười trừ, đã ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi, vậy chúng ta liền không vòng vo. Cứ nói đừng ngại. Phượng Cửu ca thả chậm bước chân. Ta cùng Liệt Tẩm tất có một trận chiến, nhưng chưa chắc là muốn ở chỗ này, ta tất nhiên lựa chọn ở đây, đương nhiên là có ta dụng ý. Bạch Lang lời ít mà ý nhiều nói, cho nên ta muốn theo ngươi làm một cuộc làm ăn. Chưa từng nghĩ, Bạch công tử thế mà cũng biết cùng người nói chuyện làm ăn. Phượng Cửu ca lấy thực có chút ngoài ý muốn. Ngươi cho rằng ta là cái thổ phỉ còn là một cái cường đạo, hay là giả sư gia? Bạch Lang mỉm cười. Ván đã đóng thuyền, ta kỳ thực cũng không lựa chọn, không phải sao? Phượng Cửu ca nói. Khó trách ngươi thái độ chủ động, cũng không tính toán hăng hái, ngươi lai là coi ta là ngoài cửa dã man nhân. Bạch Lang thản nhiên nói. Tuyệt không ý này Phượng Cửu ca lý do thoái thác có chút quá loa, ta cũng không phải là không tin được ngươi, mà là ở vào cẩn thận. Làm sao đều hảo, giữa chúng ta chỉ nói sinh ý, nói tin cậy đó là thứ yếu. Sinh ý xem trọng bù đắp nhau, truy cầu lợi ích cả hai cùng có lợi. Ta là con cháu Viêm Hoàng, mà không phải ngang vu người, không rằng cứu chính mình thắng hai lần cả hai cùng có lợi, đôi bên cùng có lợi mới là tốt nhất kết quả. Bạch Lang nói, chúng ta không ngại phân tích một chút, ngươi tình cảnh hôm nay, tứ đại trong danh thành, Phượng Ngô Thành là một tòa duy nhất chưa bao giờ có thiên vương cảnh chấn giữ thành thị, bởi vì đây là một tòa tài tử văn hóa chi thành, thâu suất khoảng 1/3 triệu đỉnh quốc cán, ngươi bây giờ gặp phải khó giải quyết nhất vấn đề, không gì bằng là Phượng Ngô Thành đường kim quân cảnh, người có học thức nhóm Âu Sầu thất bại, nguyên nhân cuối cùng là Lưu Thái Hậu phát động cấm. Bạch công tử nhìn thấu triệt, nhưng ngươi là người giang hồ, cớ vấn đề không phải chúng ta ở giữa một cuộc làm ăn liền có thể giải quyết. Phượng Cửu ca ngữ khí nghiêm trọng, bởi vì vấn đề này trực tiếp dính đến Phượng Ngô Thành hạch tâm, hắn nhất định phải thái độ cẩn thận. Đích xác, ta là người giang hồ, triều đình chuyện ta không quản được cũng không nên quản, bằng không phá hư quy củ là phải bị thiên phạt. Bạch Lang hai tay ôm ngực, thất phu chi nộ không nên cải thiện triều đình vận mệnh, đạo lý kia ta so ngươi biết rõ. Bạch công tử Phượng Cửu ca hạ giọng, ngươi mưu cục năng lực lòng ta biết rõ ràng, nhưng cho dù mưu cục, ta cũng không hy vọng ngươi can thiệp triều chính. Phượng Ngô Thành có thể nhịn mấy thập niên, ta cũng có thể đi kinh thành làm phò mã, nhưng nếu là dẫn ngươi vào triều đường, nam đường sẽ như thế nào, ta rất khó nghĩ ra à. Ngươi cứ như vậy có nắm chắc, ta tùy tiện chơi một ván cờ, liền có thể để Lưu Thái Hậu chết oan chết uổng, để tiểu hoàng đế thừa vị. Bạch Lang hỏi lại. Cửu ca xem như nam đường người, dù là vô tâm bước vào cục diện chính trị, cũng tuyệt không hy vọng trở thành tội nhân tiên của Phượng Cửu ca ngự khí tốc sát. Bạch Lang không phải nói, ngươi dạng này sinh ý không có cách nào đàm luận. Phượng Cửu ca thản nhiên nói, Bạch công tử ra giá lại như thế nào để ta động lòng, Phượng Mộ cũng có nguyên tắc không thể lay động. Nay liên Phượng Mộ, nhanh như vậy dựa sát cấp bách cùng ta cắt chém giới hạn. Bạch Lang buồn cười. Phượng Cửu ca không nói lời nào, cũng không hướng đi về trước. Hắn cuối cùng không phải là một cái thuần túy giang hồ hiệp khách, càng là cái nam đường sĩ phu, mai viên vệ giáp bên ngoài, hắn còn có cái quan trạng nguyên thân phận. Thật lâu, tại mồ hôi lạnh thấm ướt phía sau lưng phía trước, Phượng Cửu Ca nghe được Bạch Lang chậm rãi nói, cho nên ngươi hy vọng ta lấy người giang hồ phương thức giải quyết vấn đề này.
Phượng Cửu Ca thở một hơi dài nhẹ nhõm, chỉ cần Bạch công tử làm được lời nói giang hồ vũ phu, phần lớn chỉ có thể động vào đấm, mà không thể động não.
Bạch Lang nheo mắt lại, ngươi biết đây là ý gì sao?
Lấy Bạch công tử thông minh như vậy tuyệt đỉnh người, sẽ không phải suy nghĩ trực tiếp đem Thái hậu giết liền xong hết mọi chuyện à?
Phượng Cửu Ca hỏi lại.
Đây cũng không tệ, không giải quyết được vấn đề, liền giải quyết đưa ra vấn đề người. Bạch Lang không chút nghĩ ngợi gật đầu, rất tốt. Nam Đường hoàng thất cao thủ đông đảo, ngươi cần phải biết.
A, ta đương nhiên so ngươi tin tưởng.
Bạch Lang lạnh nhạt nói, nếu ta thật muốn giết Lưu Thái hậu, chắc chắn trước hết để cho Đại Tần biên quan lên chiến hỏa, tiếp đó tại các ngươi ý thức được phía trước, dẫn ba cái thiên vương cảnh đẩy ngang đi qua,
trực tiếp trong nhà.
Phượng Cửu Ca, yên tâm, nói đùa thôi, thật như vậy làm, ta đã sớm tại Đại Tần xưng đế.
Bạch Lang thản nhiên nói, đến lúc đó trực tiếp điểm mở cây công nghệ, điên cuồng làm ruộng, để các ngươi biết cái gì gọi là giảm chiều không gian đa kích.
Phượng Cửu Ca, Lưu Thái hậu không thể giết, nhưng có người có thể.
Bạch Lang cuối cùng quay lại chính đề, ta ngay thẳng nói rõ với ngươi, ta mục đích chuyến đi này điểm kết thúc ngay tại kinh thành, có hai cái, một là Ti Thiên Liên Giám, hai là Ung Vương.
Phượng Cửu Ca khẽ giật mình, Ung Vương,
Lưu Thái hậu cấm, là bởi vì bọn này triều thần yêu cầu nàng còn chính, mà Ung Vương từng bước ép sát, bước bách nàng không thể không nắm quyền thế, không dám bị quyền, nhiều mặt cân đối mang đến kết quả như vậy.
Bạch Lang khoa tay múa chân động tác cắt tiết hầu, cho nên chỉ cần để Ung Vương ra khỏi tranh đoạt hoàng quyền sân khấu, Thái hậu rất có thể sẽ buông lòng cấm, cái này liền có thể đạt đến đường cong cứu quốc.
Nói có lý.
Bất quá cũng có khả năng, cái này Thái hậu thật sự quyền lực dục vọng quá mạnh, không chỉ có sẽ không buông lòng cấm, ngược lại sẽ bởi vì thiếu đi Ung Vương ngấp nghé, mà không ngừng càng sâu cấm, chế tạo quyền lợi của mình chung khu vì một lời đường, đến lúc đó cuộc sống của các ngươi sẽ càng khổ sở hơn.
Bạch Lang cũng đưa ra một loại khả năng khác.
Đúng là như thế.
Phượng Cửu Ca nhíu mày, Bạch công tử là để ta cá một cái.
Có thể đánh cược, nhưng không cần thiết.
Bạch Lang thản nhiên nói, chờ Ung Vương sụp đổ, bất luận Lưu Thái hậu có phải hay không vui lòng, chỉ cần để nàng không có cách nào tiếp tục cấm là được rồi. Cái này cũng không tính toán việc khó làm như thế nào.
Thiếu đi Ung Vương, Nam Tâm Mạch quan hệ cục diện chính trị sẽ trở nên dễ dàng, nàng đối với chính trị không có hứng thú, nhất định sẽ tiếp tục đánh trận, không ngại lấy chuyện này vì thẻ đánh bạc, lấy lui làm tiến cùng Lưu Thái hậu bàn điều kiện. Mà ta muốn thuyết phục nàng đi làm chuyện này, cũng không khó.
Phượng Cửu Ca lúc này đã bị thuyết phục 7-8 phần, nhưng hắn còn nói, Ung Vương là thân vương, ngươi muốn đối hắn hạ thủ, đồng dạng là phá hư quy củ.
Binh tới tướng đỡ.
Ung Vương đã không chỉ một lần để cho người ta tới tìm ta phiền phức, ta đi báo thù cũng thuộc về hợp giang hồ quy củ, dòng máu của người khác phải, máu của hắn lưu không thể,
không có loại này đạo lý.
Bạch Lang thản nhiên nói, nếu như Ung Vương thật sự có hậu chiêu, đối với ta uy hiếp lớn nhất cũng chỉ có thể là hắn đang nghĩ tới cánh đồng tuyết bên trong cây đao kia. Chợt lắc đầu, bất luận ngươi tình nguyện hay không làm chuyện này, Ung Vương ta nhất định phải hắn hoàn lại đại giới, mà Lưu Thái hậu có thể hay không buông lòng cấm, cơ hội này giữ tại trong tay ta, hiện tại có thể suy nghĩ một chút muốn hay không cùng ta nói chuyện làm ăn.
Phượng Cửu Ca cười khổ, ta còn có phải chọn sao?
Ta ít nhất đối với ngươi thỏa hiệp một lần.
Bạch Lang nói, bằng không ta có tốt hơn phương thức giải quyết.
Trực tiếp mở ra vô não lẻn vào ám sát hình thức, lấy thiên ma huyễn cùng giới môn vương bài tổ hợp, muốn giết hai không phải dễ dàng.
Phượng Cửu Ca ngồi ở trên núi đá giả, hỏi, ngươi có thể tiêu trừ cấm, ta liền không cần đi kinh thành làm phò mã, có thể thủ lấy Vượng Ngô thành cùng mảnh này giang hồ, cố ta mong muốn, có thể sinh ý xem trọng cả hai cùng có lợi, như vậy.
Đại giới là cái gì?
Bạch Lang mỉm cười, ta muốn tại Vượng Ngô thành bên trong giết một người.
Phượng Cửu Ca trong lòng phát lạnh, chậm rãi vẫn nói, ai?
Phía trước lễ bộ thượng thư, hắc bảng thứ hai.
Đây không phải hai người sao?
Không, là một người.
Bên trong phòng trà, hết thảy bốn tên nữ tử ngồi ngay ngắn.
Bạch Lang cùng Phượng Cửu Ca nói chuyện, các nàng chỉ có thể lưu thủ tại chỗ này đợi chờ lấy, tuy là không có việc gì, nhưng cũng có thể tâm sự.
Linh Vận cô nương, nhận biết công tử rất lâu sao?
Lan Hương Tuyết chủ động nói ra chủ đề.
Chỉ là nhận biết, không thể nói là quen thuộc, hắn quá khứ từng vài lần tới Linh Tuyển Sơn trang ăn dưỡng, cho nên nhận biết.
Linh Vận lễ phép nói, hai vị cô nương tựa hồ là đang sau cái kia cùng Bạch công tử gặp nhau.
Ân.
Lan Hương Tuyết gật đầu, ta là tại Đại Tần cùng công tử gặp nhau, ngược lại có chút hâm mộ biết hắn sớm một chút người.
Hâm mộ sao?
Linh Vận không nói gì, muốn nói hâm mộ, nàng ngược lại là có chút hâm mộ, không phải hâm mộ khác, mà là hâm mộ hai nàng này quần áo trên người, cái này tất cả đều là nàng chưa từng thấy qua kiểu dáng, nữ tử ưa thích quần áo xinh đẹp, chớ nói chi là loại này phong cách hoàn toàn khác biệt, lại có thể đem cá nhân khí chất phụ trợ đúng chỗ trang phục, nàng xem thấy phá lệ cực kỳ hâm mộ, hai vị mặc ngược lại là mới lạ, đây chẳng lẽ là Đại Tần trang phục sao?
Phong Ly lắc đầu, cũng không phải.
Đó là hai vị tìm người chế tác riêng.
Lan Hương Tuyết lắc đầu, cũng không phải, chúng ta cũng không hiểu như thế nào chế tác quần áo, kiểu dáng, hoa văn, loại hình, càng là rốt đặc cắn mai.
Chẳng lẽ là mô gia thợ may cửa hàng tác phẩm?
Linh Vận hiếu kỳ.
Hai nữ lại đổ lắc đầu, bộ quần áo này, Nam Đường, Đại Tần cũng chỉ có một kiện.
Linh Vận nhịn không được, thẳng thắn hỏi, là ai làm?
Các nàng chăm miệng một lời, công tử, ca ca.
Linh Vận đứng máy một giây, Bạch công tử.
Hắn sẽ làm quần áo.
Đại khái cũng không phải tự mình động thủ, nhưng thiết kế nhất định là tự mình thiết kế.
Lan Hương Tuyết ngón tay nắm ống tay áo, phía trước còn để chúng ta chính mình đo kích thước, ba vòng, chiều dài cánh tay, rộng cái gì còn có hoa văn, cũng là mình chọn.
Phong Ly nói, ta gặp được công tử ca ca trên nổ tệ bục có phương diện này ghi chép.
Cái này ba bộ cũng là.
Linh Vận kinh ngạc không thôi, nàng cũng là tư thâm giờ ý đảng, làm quần áo chính mình xuyên rất bình thường, cho nên mới có thể biết rõ loại quần áo này thiết kế độ khó cao bao nhiêu, phong cách khác biệt, kiểu dáng khác biệt, lại khác thường phù hợp và đẹp đẽ, hoàn mỹ phù hợp đo thân mà làm tiêu chuẩn. Nàng che đôi môi thì thào thì thầm, đơn giản không thể tưởng tượng nổi, nam tử sẽ đích thân vì nữ tử tùy cơ ứng biến. Hơn nữa còn là đơn độc thiết kế, càng là thiết kế như thế tinh mỹ. Công tử ca ca là toàn tài đi. Phong Ly hoàn toàn không kinh ngạc, nàng sớm đã đối với Bạch Lang ước mơ đến không thể kèm theo, dù là hắn đột nhiên mọc ra cánh vu hồ cất cánh, hoặc mở lấy hệ bẹn gì lì ổng đánh ra cả mẹ hạ, nàng cũng nhiều nhất một câu sủ quả liền có thể dễ dàng tiếp nhận. Lan Hương Tuyết nhẹ vỗ về ống tay áo, đuốt ve liền cảm giác yêu thích không buông tay, suy nghĩ kỹ một chút, đích xác không thể tưởng tượng nổi, cũng không phải nói công tử toàn tài, mà là hắn hoàn toàn không đem chúng ta xem như hạ nhân đối đãi. Ta bất quá một vị thị nữ, lại có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này, chuyến đi không thể để những nữ nhân khác hâm mộ đến đỏ mắt. Đích xác sẽ hâm mộ. Ai các loại? Linh Vận lần này ổn định, đứng dậy hỏi, ngươi là thị nữ? Ngươi không phải Đại Tần Phạm Nguyệt Cốc người sao?
Đúng thế, ta là Phạm Nguyệt Cốc trấn quốc huyết mạch, cùng ta là công tử thị nữ, có mâu thuẫn gì sao?
Lan Hương Tuyết hỏi. Đường đường trấn quốc huyết mạch làm thị nữ, cái này Linh Vận muốn nói cái này so với ta tự hạ thân phận còn quá phận. Ngươi muốn nói không xứng với sao?
Lan Hương Tuyết bình tĩnh ném ra ngoài quả bom nặng ký, nam đường có lẽ không biết, công tử thế nhưng là Đại Tần người hộ đạo.
Chương 819, người đâu? Chết chương 819, người đâu? Chết Linh Vận chưa từng đi Đại Tần, lại là biết người hộ đạo chính là trên vạn người thân phận tôn quý. Đây chính là có thể hướng về phía Long Y Dìa bên trên Hoàng đế 333 tả hữu khai cùng cái chủng loại kia siêu cấp thái quá đặc quyền giai tầng, mát cấp nhân viên quản lý chương mục. Nội tâm của nàng nhấc lên thao thiên cự lãng, tin tức này truyền đi, được bao nhiêu nam đường nữ tử trực tiếp thất tình.
Mạnh như vậy sao?
Ra ngoài dạo qua một vòng, mấy năm sau trở về liền thành Đại Tần người hộ đạo. Nếu là Đại Tần người hộ đạo, tại sao còn muốn trở về nam đường khiêu khích nửa bên giang hồ? Đây là nhỏ mọn trả thù sao? Trực tiếp cưới trấn quốc công chủ cái kia cô gái tốt, tiếp đó sinh một đống con khỉ hưởng thụ sinh hoạt không tốt sao?
Đây là giả,
là gạt người chớ. Tin hay không là quyền tự do của ngươi.
Lan Hương Tuyết tính tính nói.
Linh Vận há hốc mồm, nàng biểu lộ rất kỳ quái. Có thể.
Vừa mới rõ ràng là hắn tại dưới mã xa chờ lấy các ngươi xuống xe.
Cái này cũng là công tử thói quen. Lan Hương Tuyết gật đầu nói.
Quen thuộc.
Linh Vận biểu lộ cổ quái, nàng không khỏi nghĩ đến chính mình tình huống, nàng cũng là đại hộ nhân gia tiểu thư, cảm mến tại Phượng Cửu Ca, theo hắn đi tới Phượng Ngô Thành làm thêm hương thị nữ. Tuy nói cùng phổ thông hạ nhân khác biệt, so với thị nữ càng giống là được mời tới chủ quản, nhưng cuối cùng cùng chủ nhân có nhất định địa vị khác biệt. Chủ nhân nói chuyện lúc thị nữ không thể mở miệng, châm trà đưa thủy hoặc nhìn mặt mà nói chuyện cũng là thuộc buồn phận chuyện. Từ chủ tử chủ động nâng thị nữ xuống xe ngựa loại sự tình này là tuyệt sẽ không có. Nam đường trong xã hội xem trọng tôn ti, trên thực tế tại Đại Tần thế gia, bên trong quyền quý cũng giống như vậy, chế độ phong kiến rất lại phía sau tính chất cùng đối với người dị hóa dùng một câu ngươi cũng xứng họ Triệu liền có thể nói thấu triệt. Đừng nói là thị nữ, ngay cả thiếp thất đều khó có khả năng đãi ngộ này, thậm chí ngay cả chính thê cũng sẽ không có. Một khi việc này chuyển đi có thể tính không bên trên danh tiếng tốt cái gì, sẽ bị người ở sau lưng chế nhạo. Cái này thời đại bên trong tốt nhất quan hệ vợ chồng là tương kính như tân hoặc vợ chồng tôn trọng nhau, bá đạo chấp sự cùng cao lãnh đại tiểu thư cái này phối hợp, rất khó tại phương Đông cổ đại trong xã hội tìm được đối ứng. Bên này xem trọng chính là hồng phất dạ buôn, tài tử giai nhân, nếu không nữa thì cũng là lương trúc, bạch xa chuyện, ở đâu ra quản gia mang tiểu thư bỏ trốn. Đừng nói phương Đông không có, phương Tây cũng rất thiếu, loại thao tác này rất rõ ràng thấy nhiều tại nhị thứ nguyên đất nữ trong trò chơi, tự nhiên lần đầu tiên nhìn thấy chính là mới mẻ, tỉ mỉ nghĩ lại đã cảm thấy thái quá, trên dưới điên đảo, tôn ti vô tự, loạn thất bát ao. Giống như là phần lớn phương Tây dân chúng đều cho rằng Trung Quốc là sinh hoạt tại cao áp quản không phía dưới, hoàn toàn không có nửa điểm tự do manh nấu, liền hô hấp không khí cũng là trầm trọng một dạng, sinh hoạt tại thời đại này cùng hoàn cảnh nhân đại nhiều sẽ không cho là quan niệm của mình có vấn đề, đặc biệt vẫn là đi học phần tử trí thức, tin tưởng thủy chung là tự mình biết hiểu bộ kia, thế là Linh Vận cảm thấy nàng hẳn là thật tốt tính toán một chút chuyện này.
Linh Vận nhíu mày, Bạch công tử nếu là làm loạn thì cũng thôi đi, nhưng các ngươi thế mà cứ như vậy đón nhận.
Lan Hương Tuyết hỏi, có gì không hợp sao?
Linh Vận truy vấn, ngươi thật là thị nữ sao? Ngươi thật sự làm qua thị nữ sao?
Nàng nghĩ nghĩ, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, giống như thật sự không có hầu hạ, bất quá, không phải ta không muốn, mà là công tử không đáp ứng.
Linh Vận hỏi, cụ thể một chút đâu?
Ngươi cho rằng thị nữ phải làm gì việc làm?
Lan Hương Tuyết thốt ra, thị tẩm.
Linh Vận lấy tay nâng trán, đó là thị thiếp, không phải thị nữ. Mặc dù thiếp thân thị nữ cùng làm vợ kế nha hoàn cũng biết làm cái này chuyện, nhưng lại không phải tất cả mọi người gia chủ đều cần thị tẩm, nếu như là có thê tử cùng thiếp thất công tử không có thê tử cùng thiếp thất.
Vậy thì nhất định muốn thị tẩm sao?
Linh Vận quát lớn, thật tốt nghĩ lại ngươi hành động, thị nữ há lại là như thế tùy tiện chi vật.
Lan Hương Tuyết bị dày, bất ngờ không có phản bác, nàng nói tiếp, ngươi cũng không thị tẩm qua sao?
Linh Vận thản nhiên nói, không có, cho dù bảo ta đi, ta cũng sẽ không đi.
Vì cái gì?
Nữ tử yêu quý thân thể của mình yêu cầu lý do sao?
Vậy xem ra ngươi yêu quý thân thể của mình quá nhiều yêu chủ nhân của mình a.
Lan Hương Tuyết nói.
Linh Vận càng không có cách nào phản bác, nàng ho nhẹ một tiếng, tóm lại, ngoại trừ thị tẩm, thị nữ còn rất nhiều chuyện muốn làm, ngươi còn biết có cái gì?
Quét rác, giặt quần áo, nấu cơm, phơi chăn mền, trải giường chiếu đây đều là nha hoàn cùng người hầu chuyện nên làm.
Làm ấm giường.
Lan Hương Tuyết linh quang lóe lên.
Linh Vận lấy tay nâng trán, nàng nhìn ra cô nương này nghĩ bên trên nàng công tử muốn điên lên rồi, nhưng trừ cái đó ra đều không đúng, 10 phần sai.
Không đúng sao?
Lan Hương Tuyết rất kỳ quái.
Linh Vận lắc đầu, nàng khẽ thở dài, xem ra ngươi là đuổi theo Bạch công tử còn không có bao lâu, hoặc phía trước căn bản chưa làm qua phục thị người việc làm a, thậm chí cũng không có học qua kiến thức tương quan. Lan Hương Tuyết gật đầu, nàng đích xác chưa từng có cái này kinh nghiệm, chỉ lo giết người, nơi nào tiếp thụ qua cái này giáo dục, tại Phạm Nguyệt Cốc học tập cũng là tiêu chuẩn cao đẳng lễ nghi, mà không phải bị xem như thị nữ huấn luyện, thiên tư của nàng quá cao, đã là bị xem như vị kế tiếp trấn quốc công chủ quân dự bị tại bồi dưỡng, Phạm Nguyệt Cốc không thiếu thị nữ, thiếu ngược lại là cao vị trấn quốc công chủ hòa người hộ đạo. Phong Ly hừ nhẹ, quả nhiên chỉ là một cái có tiếng mà không có miếng thị nữ, nói cái gì thị nữ, rõ ràng là muốn làm thị thiếp. Nhưng công tử làm cái gì đều quen thuộc tự thân đi làm, hoàn toàn không có đại hộ nhân gia kiêu căng quen thuộc. Lan Hương Tuyết hai tay vén đặt ở trên đầu gối, đừng nói là chiếu cô sinh hoạt thường ngày, ngược lại là chúng ta bị hắn chiếu cố, dầu gội, xà phòng, nước hoa, kem đánh răng, rất nhiều đồ dùng hàng ngày cũng đã quen thuộc, đột nhiên không còn, ngược lại đủ loại không tiện lợi không cần phục thị. Linh Vận kinh ngạc, nào có không cần người hầu hạ, hoặc có lẽ là nào có quen thuộc được phục thị sau còn nguyện ý tự mình động thủ người. Công tử cho tới bây giờ cũng là một thân một mình ở, cũng không khiến người khác từng chiếu cố cuộc sống thường ngày của hắn. Lan Hương Tuyết thấp giọng nói, ngươi nói như vậy, cẩn thận thật là rất kỳ quái. Dù sao quyền quý giai tầng đều quen thuộc bị người chiếu cố. Nàng nhớ kỹ chính mình là tại Phạm Nguyệt Cốc đợi thời kỳ, là chính mắt thấy Tú Ngọc là thế nào bị từ đầu phục vụ đến chân, ngoại trừ tu hành, chuyện khác căn bản không cần nàng tới xử lý, liền rửa mặt mặc quần áo đi qua đều có thị nữ phụ trách, cũng biết thường ngâm tắm thuốc, bảo trì thân thể trẻ tuổi, duy trì sức sống. Nhưng công tử chưa bao giờ có cái này quen thuộc, hắn mỗi lần cũng là chính mình nhanh chóng giải quyết rửa mặt, sau khi rời giường mặc quần áo, gội đầu thời điểm, trực tiếp nước lạnh dội lên đi, dầu gội đánh một lần, sau đó lại một chậu nước dội lên đi, xong việc sau ngón tay một vuốt tóc, chân khí hao khô, nhiều nhất lại dính lớp nước định hình, miễn cho tóc đâm con mắt, cái này còn cần người nào tới chiếu cố sinh hoạt thường ngày. Hắn hàng năm ở bên ngoài hành tẩu giang hồ, có lẽ sớm đã thành thói quen cái này sinh hoạt. Linh Vận lại nói, thị nữ là thiếp thân phục thị người, bởi vì là hầu cận, cho nên nhất thiết phải chú đáo, hiểu rõ đối phương yêu thích, tập tính, bưng trà dâng nước chỉ là cơ sở nhất, càng quan trọng chính là có thể tiến hành tra thiếu bổ lậu, vì chủ nhân phân ưu. Nàng nói đến chính mình lý giải thị nữ, dưới tình huống bình thường, có thể chiếu cố tốt sinh hoạt thường ngày cũng đã đầy đủ, nhưng xâm nhập một chút, không cần chiếu cố sinh hoạt thường ngày, mà là sâu hơn một bước, hiểu rõ hắn ý nghĩ, xử lý sản nghiệp, đưa ra ý kiến, phụ trách cân đối trang nội bộ các loại tạp vật, thậm chí cần đứng ra chiêu đãi khách nhân giống như ngươi. Phong Lý mắt liếc nàng, chỉ là ta cá nhân một chút tâm đắc. Linh Vận khiêm tốn nói, có thể làm được, mới là xuất sắc thị nữ, cũng là chút không có tác dụng gì nói nhảm. Phong Lý nhàm chán gõ thái a thân kiếm, đinh 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 âm thanh giống như kích xây nhạc khí. Linh Vận nhíu mày, ta chỉ là cùng các ngươi nói chuyện phương diện này chuyện, không biết nơi nào đắc tội phòng cô nương. Không phải đắc tội, chỉ là nghe rất nhàm chán. Phong Ly không mừng không giận. Đối với Phong cô nương mà nói, có lẽ là dạng này. Ta đích xác không phải thị nữ, thế nhưng không phải hoàn toàn không hiểu như lời ngươi nói chính là cái gì. Nói ngắn gọn, ngươi cho rằng đây là chính xác, thị nữ cùng chủ nhân quan hệ liền nên cùng chính ngươi nói như vậy, phải không? Chẳng lẽ không phải? Thị nữ chẳng lẽ phải cùng chủ nhân bình khởi bình và sao? Ta không nói luận đúng sai, mặc dù công tử ca ca nói qua phương diện này và mẹo, nhưng ta không có nhớ kỹ, nhưng ta biết rõ một cái đạo lý đơn giản. Linh Vận sống lưng thẳng tắp, thản nhiên nói, mời nói. Phong Ly ánh mắt trong bình tĩnh gặp sắc bén. Giống ngươi như vậy tự khoe là chính xác thị nữ, tại trong nam đường có lẽ sẽ có 1000 người một vạn người, đi qua sẽ có, bây giờ sẽ có, tương lai cũng sẽ có, mà nếu cùng công tử dạng này không xứng chức chủ nhân lại chỉ sẽ có một vị. Linh Vận ngữ khí đạm nhiên, có lẽ là như thế đi, thế nhưng lại như thế nào đâu? Sẽ không như thế nào, chỉ là Phong Ly nói, có hắn tự mình thiết kế mà thành độc nhất vô nhị quần áo xinh đẹp xuyên, xuống xe ngựa thời điểm sẽ có hắn đỡ lấy, đi tới địa phương mới, cũng không cần vội vàng đi chiêu đãi khách nhân, không cần bị dặn dò nói năng thận trọng, muốn nói cái gì liền nói cái gì. Linh Vận nghe được trần trụi khoe khoang chi ý, nàng hơi hơi cắn chặt răng, tiếp đó bung ra, mặt ngoài vẫn thái độ bình tĩnh. Phong cô nương, cái này từ góc độ nào đến xem, cũng không tính là thị nữ, chính là nói là nữ chủ nhân cũng không đủ. Đúng vậy a, nhưng đây là chuyện xấu sao? Phong Ly thấp giọng hỏi, nàng lẩm bẩm, ở trong mắt những người khác xem ra, đây là ly kinh bạn đạo, nhưng chúng ta cảm nhận được hạnh phúc cùng thoải mái, khác chỉ lo trách cứ người như thế nào lại hiểu. Ta không phải là thị nữ, cũng chưa từng lấy thị nữ tự xưng, bởi vì ta biết công tử ca ca rất chán ghét loại sự tình này. Hắn nói qua đây là chế độ phong kiến đối với người dị hóa cụ thể là có ý tứ gì ta không rõ, nhưng ta biết ở trong mắt công tử ca ca, chính mình chưa từng hơn người một bậc, cũng không thấp người nhất đẳng, bị người ở trước mặt tuổi phồng tán dương hắn sẽ cảm thấy lung túng, những người khác vì hắn mà bỏ ra cái gì, hắn sẽ biểu hiện đứng ngồi không yên, nhưng xưa nay không. Sẽ cho rằng đây là chuyện đương nhiên. Chính là bởi vì công tử ca ca là người như vậy, cho nên mới có ta ở đây, mới có nàng ở đây, mới có tiểu quan âm ở đây. Nếu như Linh Vận cô nương vẫn đối với cái này ôm lấy hoài nghi, hoặc vì vậy mà đối ta công tử ca ca sinh ra ý khinh miệt. Lời của nàng dần dần trở nên cấp tiến lãnh liệt. Ta không ngại thẳng thắn hỏi ngươi một câu không lấy thị nữ lập trường để phán đoán, đơn thuần lấy cá nhân phán đoán suy luận. Ngươi vì Phượng Cửu ca bỏ ra bao nhiêu, mà hắn lại vì ngươi bỏ ra bao nhiêu? Ngươi cảm động là hắn, vẫn là chính ngươi? Ngươi thật sự không muốn càng nhiều sao? Vẫn là đơn thuần cảm thấy trả giá đủ nhiều, tự nhiên là có hồi báo. Nếu như là dạng này, ngươi cùng chúng ta cũng không có khác nhau chút nào a? À, không, đối với Tiểu Phượng Lê che miệng lại môi, cạn âm thanh thì thầm nói, khác nhau vẫn phải có, giữa ngươi ta khác nhau chính là ở ta đang mặc tuyệt tiểu quần áo, ngự lấy tuyệt thế danh kiếm, được tuyệt học kiếm phổ, không thèm để ý chút nào lưu luôn phỉ ngữ cùng hâm mộ ghen tị âm thanh, thoải mái dắt công tử ca ca tay, hành tẩu ở giang hồ, khoái ý ân cửu không có chút nào phiền não. Mà ngươi mặc lấy thị nữ quần áo, nâng thêm hương lư hương, nhìn qua lớn như vậy chẳng tử, cũng không thể như không có chuyện gì xảy ra đứng tại Phượng Cửu ca bên cạnh thân, nhất thiết phải thận trọng lui ra phía sau nửa bước khoảng cách, tiếp đó nuốt xuống tất cả khổ tâm, lặng lẽ bản thân an ủi về sau sẽ thành tốt. Phong Ly ánh mắt sắc bén như kiếm, từng câu chu tâm đến ruột. Biết không? Đây chính là khác nhau một trời một vực. Ta đã quả thật bắt được trong tay hạnh phúc, mà ngươi còn tại mong đợi tương lai sẽ tốt hơn. Linh vận biểu lộ đã triệt để cứng ngắc, nàng nắm tay vịn của cái ghế, tiết lực duy trì thần sắc bình tĩnh, có thể dưới ống tay áo bàn tay đã lóe ra gân xanh. Những lời này ở trước mặt nói ra, đã là vạch mặt đánh mặt hành vi. Phong cô nương đánh võ mồm cũng là lợi hại. Linh vận trầm giọng nói, ta chỉ là một cái trang tròn trang thị nữ, làm sao có thể cùng ngươi tương đối? Có thể chủ động bước lên tương đối người, chẳng lẽ không phải ngươi sao? Phong Ly hỏi lại. Ta lúc nào linh vận giận dữ đứng dậy? Ngay từ đầu là thị nữ không thị nữ căn bản không trọng yếu, dứt bỏ hiện tượng nhìn bản chất chính là thẳng thừng như vậy, cho nên lời ngươi nói thật sự rất nhàm chán, giống như là đang khoe khoang chính mình trả giá cỡ nào cảm động lòng người, mà chúng ta ở phương diện này cũng không bằng ngươi. Ta không rõ ràng là lý do gì nhường ngươi tính toán tại trên người của chúng ta tìm về lòng tự trọng, nhưng ta muốn nói ngươi tìm lộ người. Linh vận không nói gì. Phong Ly nói tiếp, ngươi coi chừng quy củ trong mắt của ta là như thế cổ hủ cùng được cười, tính toán dùng chuyện này tới thay ngươi vãn hồi lòng tự trọng, nhưng đây là không thể nào, bởi vì ngươi kỳ thực đấy lòng so với ai khác đều hiểu, chúng ta tất cả là ngươi đời này cũng không chiếm được hảo. Không có người sẽ vì ngươi đi giết độc cô thành chủ, không có người sẽ vì ngươi cam lòng bỏ xuống người hộ đạo thân phận, cũng không người sẽ vì ngươi đi khiêu khích nam đường nửa bên. Những thứ này đều đã chứng minh một sự kiện, ánh mắt của ngươi thật sự rất kém cỏi. Linh vận khống chế không nổi cảm xúc, cuối cùng thất thố. Nàng ngăn không được cười lạnh, ta một nhẫn lại nhẫn, bởi vì các ngươi là khách nhân, ta mới nhịn được không nói lời ác độc, các ngươi đến nhà bái phỏng, chính là như vậy đối xử mọi người. Thần ma mạc vẫn muốn là cái vô lễ thô tục giang hồ thảo mãng, quả nhiên bên cạnh cũng đều là dạng này người. Phong Ly nhạt nhẽo nở nụ cười, ngươi biết không, Linh cô nương, dù là ta với ngươi vạch mặt, công tử ca ca cũng sẽ không trách cứ ta một câu, mà Phượng Cửu ca có thể sẽ đối với ngươi mặt lạnh vài ngày thời gian. Linh vận đầu tiên là sững sờ, chợt càng thêm phẫn nộ, đối phương đây là đang nhắc nhở nàng, thị nữ trung quy là thị nữ, muốn nhìn chủ tử sắc mặt. Nàng nổi nóng, nội tâm lại không cách nào phủ nhận loại khả năng này, quả thực là biệt xuất nội thương. Nàng quay người rời đi phòng trà, lúc đi bộ thân hình lảo đảo một cái, kém chút ngã xuống. Phòng trà gian phòng khép kín, Lan Hương Tuyết trợn mắt hốc mồm nhìn qua Phong Ly, ngươi, nguyên lai như thế biết ăn nói sao? Mấy năm này bù lại lớp văn hóa, cũng có rất nhiều người sẽ đến đây quấy rối, bực bội rất, một khi cảm xúc không tốt liền thói quen tiến vào loại trạng thái này. Phong Ly sờ lấy tóc đỏ, nhớ kỹ đừng nói cho công tử ca ca. Nàng còn nghĩ giữ lại chính mình tiểu tiên nữ thiết lập nhân vật nhiều một hồi. Mấy năm trước Phong Ly vẫn là tiểu cô nương, bây giờ tiến vào phản nghịch kỳ, nói nhiều chút, người cũng sinh động, xem như bình thường thời kỳ trưởng thành biến hóa. Thế là, vì cái gì cảm xúc không tốt? Lan Hương Tuyết hỏi, nàng cũng không có nhằm vào ngươi. Nữ nhân này đấy lòng xem thường công tử ca ca, ôm hơn người một bậc thái độ, là ta chán ghét nhất người một trong. Phong Ly nói ra lý do, thường tỷ tỷ đi theo ta nói qua tại Linh Tuyển Sơn trang chuyện, tại trong đoạn thời gian đó, nữ nhân này đối với công tử ca ca thái độ liền mười phần nhạt nhẽo thậm chí khinh miệt. Nàng tự xưng là ưa thích tài hoa hơn người tài tử, lại bởi vì ánh mắt quá cao, ngược lại ném đi danh tiếng, từ son phấn bảng đệ bát rơi xuống thứ 17, sau tới là Phượng Cửu ca cho nàng một cái hạ bậc thang, nàng cũng thuận lý thành trương đi tới nơi này nhi làm thị nữ, ngược lại lấy được giang hồ thanh danh tốt đẹp. Lần này nàng nhìn trái phải mà nói hắn, nói cũng là thoại thuật, kỳ thực cũng là đang nói nhảm, tính toán tìm một chút lòng tự trọng, nhưng tại nàng biết công tử ca ca tình hình gần đây sau đấy lòng chắc chắn rất kinh ngạc, thậm chí có dao động, có thể nàng vẫn là tại cưỡng ép bản thân an ủi, nhìn như châm kim đá thói xấu thời thế, kỳ thực âm thầm lãm thấp đi công tử ca ca là dã man nhân, theo chúng ta là điểm tốt, dưới cái nhìn của nàng cũng có thể chế rêu hoang đường. Dứt khoát, ta liền bản thân an ủi cơ hội cũng không muốn cho nàng. Lan Hương Tuyết do dự, khó trách, có thể nàng cảm giác ưu việt đến từ đâu? Thời đại tính hạn chế, quy định đối với người dị hóa. Phong Ly đem Thái A kiếm trở vào bao, công tử ca ca đánh giá qua, linh vận tài năng cùng trí tuệ cùng Yên Tê Hà sấp xỉ như nhau, đồng thời cũng có cực kỳ ưu tú võ học căn cốt, tương đương với Yên Tê Hà cùng Nam Tâm Mạch tất cả lấy bảy thành, lại thêm thấy mầm biết cây tinh tế tỉ mỉ tâm tư, nếu là thân là nam tử, nhất định vào nhân bảng thiên tiêu. Đánh giá cao như vậy, Lan Hương Tuyết kinh ngạc, nhưng còn có nửa câu sau. Phong Ly thì thầm, đáng tiếc, nhà ấm bồi dưỡng phương thức đem nàng dưỡng phế đi. Không đáng tiếc, không đáng tiếc. Lan Hương Tuyết nhìn có chút hạ hê cười ra tiếng, cao hứng nuốt nuốt tiểu quan âm đầu. Chỉ lo ăn nước trà và món điểm tâm tiểu quan âm hoàn toàn không có nghe cái này một số người lại nói cái gì, nghi ngờ dương mắt lên, đưa tới một khối móng ngựa bánh ngọt. Phượng Cửu ca tại đủ loại trên ý nghĩa cũng không sánh nổi công tử, linh vận tự rước lấy đủ, ta cũng là thành toàn tâm nguyện của nàng. Phong Ly thản nhiên nói, nàng muốn phơi, ta liền phơi, ta Phong Ly phơi công tử ca ca một đời lúc nào lạc hậu hơn người. Lan Hương Tuyết nâng vai hàm, ngươi thực sự là lòng dạ hẹp hòi, tuy nói ngươi đem nàng tức giận chạy, nhưng ta kỳ thực cũng không chán ghét nàng, ngược lại có chút hâm mộ. Phong Ly hỏi, hâm mộ cái gì? Nàng ít nhất còn có toàn tâm toàn ý trả giá cơ hội, nhưng ta đâu? Lan Hương Tuyết lẩm bẩm nói, ta liền cơ hội này cũng không có, thiếu công tử nhiều như vậy ân tình, cả một đời đủ còn sao? Đêm đã khuya, tại một đầu hai bên chứa hoa đào đường nhỏ, bên trên có tên nữ tử cái trước bạch mã đi tới. Cách cách tiếng vó ngựa bên trong, nữ tử từ xa mà đến gần, hô hấp lấy trong không khí mùi thơm ngát, khoảng cách hoa đào tiết còn có chút thời gian, nhưng hoa ngược lại là mở rất nhiều sớm. Nàng giải khai bên hông túi nước, ngửa đầu uống vào một ngụm, đồng thời giải khai trên tóc dây buộc tóc, dự định tiện tay buộc lên, như quên như nước tóc đen bị gió có chút loạn, nàng bẻ một cây hoa đào nhánh xem như châm gài tóc, đem tóc dài cố định trụ. Mỗi cách một đoạn thời gian nàng cũng quen thuộc lấy mái tóc xén, lần này ngược lại là quên đi, đến mức có chút không quen. Bạch Mã cùng người đều ngừng ở một tòa dinh thự phía trước, nữ tử giơ tay lên gõ cửa, lúc này gác đêm người gác cổng cũng đến thời gian nghỉ ngơi. Người gác cổng thái độ cũng không tiêu căng, chỉ là khép lại nhắc nhở, vị cô nương này, chỗ này không phải dịch quán, muốn tìm nơi ngủ trọ mà nói, đi nơi khác à. Khoác lên áo đỏ nữ tử thản nhiên nói, dịch quán chiêu đại không được ta, để lễ bộ thị lang Lục Xuyên đi ra gặp ta. Người gác cổng buồn ngủ lập tức thanh tỉnh hơn phân nửa, hắn trông coi tòa nhà này, tự nhiên biết nhà là ai. Ngôi nhà này tên là Phó Sát Quán, là Nam Đường triều đình quan viên dùng mà, phó thác cho lễ bộ quan viên phụ trách người quản lý, phần lớn phẩm cấp không đủ quan viên cũng là đi dịch quán dừng lại, chỉ có lớn phẩm quan viên cùng hoàng thất quý tộc mới có thể tới đây. Tại cấm phía trước, Phượng Ngô nội thành người có học thức cùng triều đình quan viên qua lại tỉ mỉ, bởi vậy tòa này thông chuyên cần dinh thự cơ hồ theo kịp trăng tròn trang lớn nhỏ, hơn 10 năm trước, cơ hồ mỗi tháng cũng sẽ ở đây chuẩn bị thực rượu, cao đẳng quan viên ăn uống linh đình. Có thể kể từ cấm sau đó, ở đây liền lộ ra vắng lạnh rất nhiều. Chủ động tìm tới cửa nữ tử đến cùng là thân phận gì, người gác cổng không biết, cũng không dám chậm trễ, trực tiếp hỏi tuân, cô nương nhưng có công ấn văn thư. Nữ tử ném ra ngoài một cái nửa bàn tay lớn nhỏ màu đỏ xanh lệnh bài, trên lệnh bài vẽ một cái trông rất sống động phù điêu gác quỷ. Người gác cổng chưa thấy qua lệnh bài này, lại nhận được đồ án phía trên, lập tức kéo căng cơ thể, tiểu nhân lập tức đi vào bẩm báo, điện trước hết để cho ta đi vào. Nữ tử thản nhiên nói, một đường phong trần phó chạy tới, ta đã rất mệt mỏi, để cho người ta chuẩn bị kỹ càng giờ cơm cùng phòng tắm, Vàng Long lâu rất lâu không có người dùng, hy vọng các ngươi có quét dọn qua. Điện hạ yên tâm, lập tức làm thỏa đáng. Người gác cổng lập tức nghiêng người tránh ra, nhìn xem nữ tử dắt Bạch Mã đi vào cửa chính, hắn xoa xoa cái trán đổ mồ hôi, nơi nào nghĩ đến lại là vị này, đóng cửa liền liên tục không ngừng đi thông báo phó xạ trong quán lễ bộ quan viên. Nữ tử dắt Bạch Mã, xe chạy quen đường đi tới chuồng ngựa, an bài ổn thỏa ngựa sau nhấc hành lý lên hướng đi trong góc một tòa đơn độc lầu các mặc dù lâu dài không có người sử dụng, nhưng cũng không có cho bụi, bị quét dọn rất tốt. Nam Tâm Mạch ngồi ở trên ghế, không tự chủ toát ra một chút vẻ mệt mỏi, một đường đuổi tới Vượng Nô thành, trên đường dùng 2 ngày 1 đêm thời gian, liền dạ buôn chỉ, chính là Long Huyết Mã cũng nhịn không được, chỉ là nàng không quá muốn tiếp tục lưu lại quận chúa trong phủ chờ tin tức, thừa hứng mà đến. Hơn 2 ngày không ăn đồ vật, nàng cũng có chút bụng đói kêu vang, nhìn thấy hoa quả, liền thuận tay cầm lên một cái, nghĩ nghĩ sau lại buông xuống, vẫn là uống chút đẹp linh trà à, dưỡng sinh cũng có thể bảo dưỡng làn da. Ước chừng 1-2 phút sau, ngoài cửa truyền tới hốt hoảng động tĩnh, một vị trung niên cái trán buốc lên đổ mồ hôi đến đây bài kiến. Gặp qua quận chúa điện hạ. Ở đây không phải kinh thành, ngươi phải gọi ta tướng quân. Gặp qua trấn quốc đại tướng quân. Lục Xuyên à, ngươi vẫn là một dạng tính tình, nhát gan như vậy cẩn thận, bản quận chúa cũng sẽ không một câu nói sai liền chém ngươi, khó trách ngươi bị ném ở loại địa phương này, liền kinh thành đều không thể quay về. Nam Tâm Mạch đùi phải nhếch lên, ngăn chặn chân trái, ngồi dựa vào trên ghế bành, có chút lơ biếng, nhưng giống như một đầu ngủ sư tử giống như, vẫn có sẽ nghiêm trị quân giết người như ngoé đại tướng uy nghiêm. Điện hạ dạy phải lễ bộ thị lang nơm nớp lo sợ. Thôi, không nói ngươi, ta lần này tới vốn định giữ bí mật, nhưng về sau tưởng tượng chắc chắn cũng là không đạt được, lấy người giang hồ thân phận hành tẩu sớm muộn sẽ bại lộ, cho nên mới tới chỗ này, không đi dịch quán là bởi vì không hợp quy củ, ta không nghĩ bị người khác cầm chắc lấy nhược điểm, để đám kia lão gia hỏa trên triều đình cùng bản quận chúa kỳ kỳ bye bye. Nam Tâm Mạch đè lại mi tâm, ngươi hiểu lễ bộ quy củ, nhưng hết thảy giản lược, ta chán ghét phiền phức, có biết không? Hạ quan hiểu được. Lễ bộ thị lang cúi đầu không lưng, thật sự liền quận chúa một người đến đây sao? Ta nào có thể kéo nhà mang miệng người. Nam Tâm Mạch thản nhiên nói, cả nhà của ta đều chết chỉ còn lại ta một cái. Lục Xuyên mặt mũi trắng bệnh. Không có hù dọa ngươi, chỉ là thuận miệng nhắc lên, cha mẹ ta huynh đệ đều là quốc hy sinh thân mình, cũng là thanh núi chôn Trung Quốc, không có đáng tiếc. Nam Tâm Mạch nửa giơ lên con mắt, ngươi là muốn hỏi ta có hay không có tốt. Đúng đúng đúng. Lục Xuyên gật đầu như dã tỏi. Không mang, nhưng cũng không phải hoàn toàn không mang. Nam Tâm Mạch nói, một ba hám trận doanh ngay tại trong thành, muốn ta gọi bọn hắn tới cùng ngươi gặp mặt. Hạ quan không dám. Bọn hắn có nơi ở, Phượng Lô trong thành có binh đồn mà, cũng có quân nhu dịch quán, không cần ngươi phiền lòng những thứ này, dù là phân công bọn hắn đều đi ở lữ điếm, bản quận chúa cũng cho nổi số tiền này. Nam Tâm Mạch lạnh nhạt nói, lần trước lễ bộ thượng thư giơ lên quan tài đi hộ bộ đòi tiền thất bại, khóc đi cùng thái hậu khóc lóc om sòm, còn không phải bản quận chúa cho bỏ tiền lót 1-3 dự toán. Lục Xuyên biểu lộ lúng túng thẳng vào đầu, chỉ có thể khoanh tay gượng cười. Đi, ngươi ngồi đi. Nam Tâm Mạch chỉ vào ghế. Hạ quan đứng liền tốt. Lục Xuyên, ngươi ngồi a. Nam Tâm Mạch nói, vẫn là nói, ngươi càng ưa thích quỷ. Lễ bộ thị lang hoàn toàn không có mặt bài, an an ổn ổn ngồi xuống ghế, nơm nớp lo sợ. Dạng này bị vừa đi vừa về gõ, hắn người đàng hoàng này thần kinh có chút không chịu nổi, đã nhanh bị hủ cơ vòng không kiểm soát. Điện hạ, ngươi muốn làm gì? Cho một cái tin chính xác như a, ta còn có thể làm sao đâu? Ta chỉ là một cái người thành thật a. Người thành thật cho nên bị đánh. Nam Tâm Mạch xem thấu hắn tâm tư, trong triều đình làm người thành thật, không phải ngu xuẩn tức ốc. Điện hạ muốn làm cái gì? Lục Xuyên đã đứng vững bị đánh. Ta nghĩ chiêu đãi mấy người tới chỗ này ở. Nam Tâm Mạch nói, Vàng Long lâu. Vậy không được. Lễ bộ thị lang đột nhiên liền ngạnh khí, đứng lên nói, không phải hoàng thất quý tộc không thể vào ở, cái này không hợp quý củ. Ngươi ngồi. Nam Tâm Mạch nét mắt con ngươi nhìn xem ghế, ngồi xuống nói chuyện. Điện hạ, thật sự không thích hợp a, thông thường đều dễ nói, ở đây không quá ổn. Lục Xuyên sau khi ngồi xuống nhỏ giọng nói, ngươi nơi này giữ lại cũng là giữ lại, ngược lại không người đến ở. Thế nhưng là không hợp lễ chế lễ bộ năm nay dự toán là ta bỏ tiền ra. Có thể cái này không hợp lễ tiết ngươi lại nói lễ tiết bất lễ tiết, có tin ta hay không bây giờ đánh bay người mụ ô xa. Nay liền lại càng không hợp lễ tiết, điện hạ, xin tự trọng. Nam Tâm Mạch mặt không thay đổi vén tay áo lên, trắng non thon dài năm ngón tay nắm chặt. Lục Xuyên đủ rũ, ta chỉ là một cái lễ bộ thị lang, xảy ra vấn đề gì cũng che không được thực chất. Quân chúa điện hạ hà tất cùng ta tính toán chi ly? Nam Tâm Mạch sửa lời nói, cái kia, cho dù người tới là tương lai của ta trợ phu, cũng không thể ở nơi đây. Trong tương lai, Lục Xuyên bình hai, điện hạ nói là chẳng lẽ là hắn lộ ra ta hiểu biểu lộ, sau đó hắn tâm linh thần hội một giây, thật tốt, chúc mừng điện hạ rồi. Nam Tâm Mạch không có nửa điểm ngượng ngùng, chỉ là hỏi, được hay không? Mặc dù rất tốt, nhưng vẫn là không được, thỉnh phiền phức sau khi kết hôn lại đến. Lục Xuyên lộ ra thần sắc tiếc nuối. Lao nương có thể, bản quận chúa có thể kết hôn, còn cần ngươi ở chỗ này nói nhảm. Cũng sớm đã vì ta không chọn vẹn gia đình góp một viên lạch. Nam Tâm Mạch tức giận bố bản, giống như mèo bị đập đuôi, ngươi là nơi này người nói chuyện, ta không tin ngươi đem miệng trói lại, sẽ có người muốn nhường ngươi mở miệng nói chuyện. Kỳ thực hạ quan học qua tiếng bụng ngươi cách cùng bản quận chúa tranh cãi đâu. Lục Xuyên vào đầu, hạ quan chỉ là trên danh nghĩa lớn nhất, nhưng trên thực tế chỗ này, hạ quan không phải duy nhất người nói chuyện. Vậy ai là? Lão bà ngươi vẫn là con gái của ngươi. Nam Tâm Mạch liễu lưới. Điện hạ nói cái gì đó? Lục Xuyên luống cuống. Toàn bộ triều đình người đều biết ngươi sợ vợ sủng nữ a. Nam Tâm Mạch hừ một tiếng, có tin ta hay không bây giờ cho ngươi nữ nhi tìm kiếm đối tượng kết hôn a? Không. Lục Xuyên kêu thẳng một tiếng, ta phối hợp, ta nguyện ý phối hợp điện hạ. Toàn tâm toàn ý phối hợp. Nhưng. Nam Tâm Mạch mặt không biểu tình. Nhưng ta thật không phải là duy nhất người nói chuyện. Lục Xuyên ngón trỏ xoắn xuýt tại cùng một chỗ, hạ quan chỉ là lễ bộ thị lang, mà nơi này người nói chuyện là tiền nhậm lễ bộ thượng thư. Đồng lương nhân. Nam Tâm Mạch nhăn đầu lông mày, lao ra hỏa kia không phải nói thân thể gì không được tốt cho nên cáo lao hồi hương ngậm kẹo đùa cháu sao? Mặt ngoài là như thế này, nhưng đồng đại nhân đối với cấm lòng sinh bất mãn rất lâu. Lục Xuyên nói, chủ động từ quan ẩn lui, nhưng xây dựng ảnh hưởng còn tại cậy giá lên mặt, còn ỷ vào đi qua lực ảnh hưởng, nắm lấy bộ phận này chức quan không buông tay. Thử. Khu khu khu, hạ quan không có nói như vậy, đồng đại nhân chỉ là ngẫu nhiên tới chỉ đạo dưới sự chỉ đạo quan ngươi thật mất mặt a Lục Xuyên, ngươi mới là lễ bộ thị lang, ngươi mới là không tầm thường đại nhân, mà hắn bây giờ chỉ là một cái lao đầu tử, có thể trở về hay không còn chưa biết, ngươi nhìn hắn khó chịu liền hận hắn a. Nam Tâm Mạch khịt mũi coi thường, hắn dám đưa tay, ngươi quất hắn a. Ngươi làm như thế nào quan? Điểm ấy ba khí cùng sức mạnh cũng không có, ngươi xem như người có học thức đánh võ mồm đâu. Người có học thức không nói dối, mắng chửi người là không đúng, lễ bộ xem trọng tính già yêu trẻ đó là người xuất gia. Ngươi đi trước xuất gia lại nói câu nói này. Nam Tâm Mạch che ngực, tức giận lão. Bản quận chúa ngực đau. Quận chúa nếu như có thể thuyết phục đồng lão, ta không có ý kiến, ngài đại khái có thể vàng lòng lầu tư dụng. Lục Xuyên lộ ra rất ánh mắt kiên định. Nam Tâm Mạch trầm tư một hồi, hỏi, đồng lương nhân hắn có tôn nữ sao? Bao nhiêu tuổi? Có thể kết hôn sao? Lục Xuyên, đồng dạng biện pháp, ngài còn nghĩ bắt chức làm theo Mai Khai nhị độ. Ta đối với lao gia hỏa kia không hiểu rõ. Nam Tâm Mạch hai tay ôm ngực, hắn đều từ quan ít nhất 6, 7 năm, sớm tại ta đi trước triều đình tiếp nhận sắc phong phía trước, cũng đích sắc không có gì cơ hội giao tiếp đây là chuyện tốt. Lục Xuyên lộ ra tôn đại ca nụ cười, bằng không lấy quận chúa tính tình, nhất định sẽ cùng đồng đại nhân hòa mình. Ân. Như thế đồng đại nhân liền không cần cáo lao hồi hương đình quy quê cũ, mà là trực tiếp một bước vãng sinh sớm đăng cơ vui vẻ. Người quả nhiên nhìn lao đầu tử này rất khó chịu. Nam Tâm Mạch nét mắt con ngươi, chờ lấy ta đi tìm hắn phiền phức đâu. Hạ quan không dám. Xem nhẹ ngươi, có thể làm được lễ bộ thị lang, ít nhất xua hổ nuốt sói năng lực vẫn phải có. Quả nhiên tại triều làm quan, cho dù là bị cấm liên lụy ngoại phong đến nơi đây, bản lãnh của ngươi cũng tại. Nam Tâm Mạch cười lạnh, có thể lợi dụng bản quận chúa đánh đổi cũng không phải một cái con rể đã đủ chi tiêu. Nhưng nếu là có thể vì quận chúa sáng tạo trải qua hoa đào tiết vẻ đẹp hoàn cảnh Lục Xuyên tự tin nói, có thể vì quận chúa gia đình góp một viên gạch mà nói, những thứ này nho nhỏ đại giới, hạ quan vẫn là giao nổi. Ngươi không có ý định ngồi triều đường. Nam Tâm Mạch nghiêm túc mấy phần. Trở về thì có thể có ích lợi gì đâu. Lục Xuyên cười khổ lắc đầu, còn không bằng ở lại chỗ này, ngồi tiếp người nhà, ta cũng đừng không khác tâm nguyện, có thể cái này đồng đại nhân quả thực là khẩu vị không nhỏ một cái thao thiết ta. Trong đó một ba tựa như là ta cho tiền. Nam Tâm Mạch nhàn nhạt hỏi, đúng không? Lục Xuyên dựng thẳng lên hai ngón tay, khoa tay ra một cái đồ bát tự. Ngươi trực tiếp đi thông chi đồng lương nhân, để hắn tới chỗ này gặp ta. Nam Tâm Mạch bưng lên vừa mới đưa tới cháo hoa, đợi mấy phần tức giận, tại bản quận chúa đều chỉ có thể uống cháo hoa thời điểm, ta rất muốn nhìn một chút cái này chỉ thao thiết ăn chính là cái gì sơn chân hải vị. Lục Xuyên chắc tay, đứng dậy lui ra. Nam Tâm Mạch rung rung hút cháo, vừa mới uống xong nửa bát, liền nghe được ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân. Lục Xuyên đã trở về, có chút thở hổng hộc, điện hạ. Trở về rất nhanh, như thế nào? Hắn không chịu tới. Là để bản quận chúa tự mình đi gặp hắn. Nam Tâm Mạch mắt liếc bên tay để cỏ long đảm hổ phách thương. Cũng không phải. Lục Xuyên biểu lộ xoắn xuýt rất. Nói tiếng người. Nam Tâm Mạch đã không có nhiều kiên nhẫn. Kỳ thực. Đồng lương nhân chết. Lục Xuyên nói. Nam Tâm Mạch thần sắc ngưng trệ 3 giây. Chết. Đột nhiên như vậy sao? Còn không có nghiêm tra đâu liền chết. Đây cũng quá trùng hợp. Hay là hắn sợ bị điều tra ra, cho nên dứt khoát bản thân kết thúc. Quốc gia dưỡng sĩ 150 năm, trận chiến tiết tử nghĩa, ngay tại hôm nay. Nam Tâm Mạch lấy lại tinh thần, lúc nào chết?
Vừa mới.
Lục Xuyên đáp.
Chết như thế nào?
Nam Tâm Mạch lại hỏi.
Bị người ám sát.
Lục Xuyên nói, thích khách cũng bị lưu lại, hoặc có lẽ là hắn căn bản không có chạy, khí diễm cực kỳ phách lối.
Chương 820, lật xe.
Chương 820, lật xe.
Nghe, cái gọi là sát thủ.
Khủ.
Ám sát chia làm hai loại. Nhất kích không trúng, liền độn ngàn dặm. Nhất kích không trúng, vô hạn liên kích. Cái trước xem trọng chính là thích khách kiến thức cơ bản, bao quát tình báo dò xét, thân phận ngụy trang, âm thầm tiềm hành, cùng với đối với thời cơ tinh diệu trường khống, xem trọng chính là một cái tới vô ảnh đi vô tung đáng sợ. Nhưng mà, cái gọi là âm thầm tiềm hành ám sát kỳ thực cũng không tiêu sái. Mọi người đều biết, thực tế cùng lý tưởng khác biệt, liền như là công chi đảng trong miệng xinh đẹp quốc cùng trong thực tế xỉu quốc một dạng cực lớn. Trong tưởng tượng ám sát, dưới không trung rơi, tụ kiếm ám sát, kéo vào bụi cỏ, đeo lên mũ trùm, quay người rút lui. Chân thực bên trong ám sát, góc tường nút, bị phát hiện, bụi cỏ ẩn thân, bị phát hiện, thay đổi trang phục lẻn vào, bị phát hiện, nhà xí nằm vùng.
Thành công.
Cùng trong trò chơi ám sát khác biệt, muốn lẻn vào vọng tộc đại viện hoặc chặt chẽ trông coi thiết bị bên trong giết người, có thể nói khó càng thêm khó. Ở đây nhưng không có cái gì ngồi thứ ba góc nhìn ngưỡng ngươi lái lên đế góc nhìn toàn bộ bản đồ. Nhân viên tuần tra đỉnh đầu cũng không có sẽ thành sắc cảnh giới biểu đồ. Hơn nữa bọn hắn tuần tra tốc độ cùng phạm vi cũng tuyệt không có khả năng tinh chuẩn giống như người máy một dạng tinh chuẩn. Còn nhớ rõ quá khứ có cái tin tức, ai chơi u bị dọc nhà trò chơi, kết quả rõ ràng chưa từng đi Paris, lại đối với Paris đường đi bố cảnh rõ như lòng bàn tay. Về sau hắn ngay tại đảo tường thời điểm té gãy chân. Nếu như nói cái trước là tương đối kinh điển thích khách thiết lập, mà cái sau là thuộc về người lười thiết yếu lưu phái. Dùng một câu tương đối cổ lão ngạnh tới nói, chính là khang thức lẹn vào pháp, vương cấp thân truyền ám sát thuật. Ngươi hẳn là từ bỏ nương môn mới dùng vũ khí, chỉ tụ kiếm, thay đổi hai thành quần chiến phủ. Liên A Dục cũng đã khai thiếu, thích khách chân chính mở ra phương thức cũng không cần cắt ngón tay, thậm chí không cần học tập kỹ năng ám sát. Gần đây xuất hiện thích khách phong cách chậm rãi từ đúng quy đúng cụ khúng núm thích khách đại sư, đã biến thành dần dần chiến thần trọng quyền xuất kích ba sắc. Một đao không chết, vậy thì hai đao không được, vậy thì ba đao. Nói tóm lại, mãng liền xong việc. Đây mới thật sự là ám sát, xông vào đối phương cửa nhà, một đường đánh ngã nhìn thấy tất cả mọi người, tìm đúng mục tiêu, tinh chuẩn nhất đao mất mạng. Bạch Lang chính là làm như vậy, hắn xách theo một cái dao gọt trái cây, leo tường tiến vào phó xạ quán, tìm ba người hỏi đường, hỏi ý phía trước lễ bộ thượng thư ở đâu, trong đó hai người đều rất tình nguyện trả lời hắn đặt câu hỏi, người cuối cùng biểu thị ra hoài nghi, nhưng cũng không có cơ hội biểu hiện ra ngoài liền bị đánh ngất xỉu bước xuống trên cây, sau đó hắn liền một đường đá môn tìm người, cuối cùng gõ cửa đánh thức vẫn còn ngủ say đồng lương nhân. Một đao đưa tới, thổi phun một tiếng, đồng lương nhân tại chỗ ngã xuống đất. Phun ra ngoài huyết hoa phảng phất quốc gia nhảy cầu đội rơi xuống nước lúc bọt nước tựa như, đè vô cùng ổn. Một cái phía trước thượng thư, không có võ học bản thân, mặc dù trong lúc đội vàng dùng hạo nhiên chính khí hộ thể, nhưng vẫn là bị một đao phá phòng ngự. Bạch đao tử tiến đi, xuyên qua trái tim, đã là không có cách nào cứu được. Đồng lương nhân giống như vùng vẫy dây chết cá, nhảy nhót hai cái, liền không có khác phản ứng, trừng trong mắt, rất nhanh không còn hô hấp. Liền cuối cùng di ngôn cũng chỉ là hô một tiếng, người tới.
Có thích khách.
Âm thanh hấp dẫn tới phó xạ trong quán những người khác. Bạch Lang túi đầu nhìn xem đồng lương nhân đoạt khí, sinh cơ đứt gãy, con người mất đi tiêu cự, trong mắt không có cao quang, xem ra là thật đã chết rồi. Lấy thực lực của hắn, muốn giết người thật sự là một kiện quá mức chuyện đơn giản, chỉ cần có ý niệm, có thể làm được tới vô ảnh đi vô tung. Cũng căn bản không cần cùng Phượng Cửu Ca nói chuyện này, càng không cần đối phương cung cấp cái gì hỗ trợ. Hắn ngồi xổm người xuống, giật giật đồng lương nhân ra mặt. Xem ra không phải là người mặt nạ ra, không giống như là giả khuôn mặt, chẳng lẽ nhập thần cấp bậc dịch dung. Nhìn không ra bao nhiêu vết tích, cho nên nói cũng có thể là bản thân sao?
Tính toán ảnh hưởng không lớn, ngược lại đều giết rồi, bất quá thực sự là đáng tiếc là cái hóa thân, không trúng.
Bạch Lang cảm thấy tiếc nuối, nét mặt của hắn cũng không có gì biến hóa, tình cảm dần dần mờ nhạt, phản phất kỳ ngọc một quyền đánh nổ quái nhân sau biểu lộ, vô hỉ vô bi, cũng sẽ không có tâm lý gánh vác cái gì, chưa từng cân nhắc kiểu hận gì dây chuyển phá sự, xoắn xuýt quá nhiều ngược lại lộ ra giả mồm. Có đôi khi giết người sự thật cũng không trọng yếu là giết người lý do cùng động cơ. Bạch Lang giết đồng lương nhân có ba cái lý do. Lý do thứ nhất là quá khứ ăn tết. Trên lý luận, đồng lương nhân ra khỏi triều đình đã là 6-7 năm chuyện, tại Bạch Lang lần thứ nhất mở giới môn phía trước, hắn liền đã không tại triều đường, mà Bạch Lang lại là lần đầu tiên tới Vượng Nô Thành, song phương rất không có khả năng có khúc mắc. Trên thực tế xác thực như thế, Bạch Lang chưa thấy qua đồng lương nhân, lại là biết vị này tiền nhiệm lễ bộ thượng thư vô cùng tham, hắn tham lam tới trình độ nào đâu. Đã từng cùng Trung Lương sẽ liên thủ, lấy chất lượng kém lương thực thay thế biên quan lương thảo. Trung Lương đem bị Bạch Lang giết, đồng lương nhân bản án cũ lại không người truy cứu, bởi vì hơn phân nửa nam đường triều đình đều cùng chuyện này có liên lụy, thật sự tra được, muốn giết tuyệt không chỉ một hai vị đại thần, có thể một ba binh bộ cùng một năm lễ bộ, một hai hộ bộ đều muốn bị giết sạch. Lý do thứ hai cũng là đi qua tạo nghiệt. Đồng lương nhân cũng không thiếu tiểu quan âm cái gì, nhưng Ung Vương đã từng nhiều lần lợi dụng tiểu quan âm năng lực đặc thù thu hẹp nhân tâm, thay mình nhu cầu chỗ tốt, cái này sau lưng liền có lao ra hỏa này ảnh tử tại, hắn kỳ thực là đáng tin Ung Vương phái hệ, cái này cũng không tính là bí mật gì. Có thể nói đồng lương nhân chính là Ung Vương nguồn vốn một trong. Song phương liên thủ vất tiền tài cách làm từng có rất nhiều lần, cho dù nam đường mỏ mỡ, bị cuốn đi vào cửa nát nhà tan giả cũng không ít, nhưng hắn từ đầu đến cuối thọ không có ba hang cất giấu, lần này bị Bạch Lang bắt được, cũng là vận khí cho phép. Cái thứ ba lý do, là Bạch Lang đổi mới một cái nhiệm vụ.
Đúng vậy, nhiệm vụ đạt nhân lại bắt đầu. Bạch Lang đổi mới giật văn nhiệm vụ là thu hồi tiểu quan âm không chọn vẹn bộ phận, thu thập bộ kiện, đem nàng một lần nữa tổ hợp hoàn chỉnh, cùng thu thập bảy Long Châu cảm giác không sai biệt lắm, nhưng mà dọc theo con đường này, nếu như chỉ dựa vào tiểu quan âm, ký ức tất nhiên có thiếu hụt, cho nên để cam đoan không thiếu hụt cái gì, giới môn vô cùng thân thiết cung cấp thanh tiến độ cùng với thiếu hụt bộ vị, cùng với tại những bộ vị này đối ứng tình báo. Chờ đã tới Phượng Ngô thành sau, có lẽ là thu thập tỷ lệ đạt đến 30 nguyên nhân, giật văn nhiệm vụ kích phát giai đoạn tiếp theo mắt xích. Lần này đổi mới nhiệm vụ là săn giết nhiệm vụ, yêu cầu 10 phần ngay thẳng, mục tiêu săn giết, thu hồi tiểu quan âm thiếu hụt bộ phận. Cung cấp một lần khen thưởng thêm, kinh hỉ mù hộp cùng với một cái đặc chế kính dâm. Ban thưởng tạm thời trước tiên không đề cập tới, nói một chút lần này săn giết nhiệm vụ chỗ khó. Lần này săn giết nhiệm vụ mục tiêu là hắc bảng thứ 2, giang hồ xương hào bách túc trùng lâu năm ma đạo. Thực lực chẳng lành, tính danh không rõ, hết thảy tin tức cũng là không biết, tại hắc bảng kể trên ra ước chừng 19 đạo phiêu hồng treo thưởng. Bách túc trùng sự tích sớm nhất lưu truyền tại 75 năm trước, nhưng hắn thỉnh thoảng liền sẽ truyền ra bị giết chết tin tức. Nhưng mỗi lần sau khi chết, hắn đều lại sẽ phục sinh, hơn nữa tiến hành thảm thiết báo thù. Khoảng cách gần nhất một lần bách túc trùng bị giết là tại 7 năm phía trước, giết hắn là một vị nhân bảng trước 10 nhân kiệt. Hắn cho là mình giết chân chính bách túc trùng, bởi vì hắn đã giết ước chừng 6 người, cho là mình đã tận diệt bách túc trùng hang ổ, nhưng hắn hay là sai. Kết quả của nó chính là vị này nhân kiệt không chỉ có chết, cả nhà của hắn lao tiểu đều cùng nhau trở thành chôn cùng, cái này trở thành toàn bộ giang hồ thê thảm ký ức. Liên quan tới hắc bảng thứ 2 nghe đồn, rất nhiều người đều cho rằng hắn kỳ thực là một cái hoàn chỉnh âm thầm tổ chức, không ngừng mở rộng, không ngừng mọc thêm, cho nên lại như thế nào giết đều giết không sạch sẽ, một khi chạm đến đối phương cấm kỵ, hoặc là bị thu nạp, hoặc là bị tru sát. Nhưng mà săn giết nhiệm vụ cho ra nhắc nhở lại cho thấy cũng không phải. Cái này hắc bảng thứ 2 bách túc trùng thật sự chỉ có một người, hoặc có lẽ là bản thể chỉ có một vị, những thứ khác cũng là hóa thân. Giết bản thể mới có thể chân chính chấm dứt bách túc trùng. Bất luận nó có bao nhiêu khó khăn quấn, chỉ cần vẫn là một người, chém đầu chiến thuật liền có bị thi hành khả năng. Một cái trong đó hóa thân chính là cái này tiền nhậm lễ bộ thượng thư, thứ bất luận cái gì góc độ nhìn, hoàn toàn không phát giác ra lão gia hỏa này là cái bị người điều khiển thế thân con rối, hắn đại lượng chữ hàng tiền tài ủng hộ ung vương hành vi, cũng là đang vì mình nưu phúc chỉ. Hắn ngay cả chết, cũng không có nhiều dãy rủa một giây. Bạch Lang đối với cái này cảm thấy nghi hoặc, có thể đối giới môn tín nhiệm, để cho hắn cũng không hoài nghi chính mình giết nhầm người, huống hồ hắn cũng là cái tội lỗi chồng chất tham quan, bị một đao mất mạng đã coi như là thống khoái thăng thiên, bằng không sớm muộn sẽ bị treo cổ tại trên đèn đường. Tu vi trình độ có thể thấy được là rất chênh lệch, cái này phản kháng dục vọng thậm chí còn không bằng hí lì trụ ở mãnh liệt, tối đa chỉ là cái hóa thân, yếu như vậy, chỉ có thể chứng minh đây cũng không phải là bách túc trùng bản thể một người khác hoàn toàn. Trên lý luận, đến nơi đây cũng liền không sai biệt lắm, giết hết người, ban sơ mục đích đã đạt tới, cũng liền hẳn là lòng bàn chân bôi dầu không xong chạy mau. Như vậy vấn đề tới, Bạch Lang vì cái gì giết người vẫn còn không đi, mà là thoải mái lưu lại. Đây chính là cái thứ tư lý do. Hắn muốn bị bắt giữ vì án, cũng là hắn vì cái gì cần Phượng Cửu ca hiệp trợ lý do. Dứt khoát liền ngồi chồm hổm ở tại chỗ, nhìn một chút truy thủ, cảm thấy có chút lệch ra, tiếp đó lại đâm trở về, lại cảm thấy vị trí không đúng lắm, rút ra lại cắm trở về, liên tục cho thi thể bổ tam đao, tăng lên một điểm lộn xộn cảm giác. Như vậy thì rất phù hợp bị loạn đao chém chết quỷ hút máu bộ dáng. Lúc này đã có rất nhiều người tụ tập tới, bao quát một chút ngừng lại ở chỗ này hộ vệ cùng với cung phụ. Bạch Lang giết người dễ dàng như vậy, rất đại trình độ lý do là bởi vì lao gia hỏa này tự cho là trốn ở chỗ này rất an toàn, hộ vệ không có mang theo trong người. Liên tào lao bản đều biết làm chính sự thời điểm muốn đem điện vi phóng ngoài cửa tháp phòng. Khi cái khác hộ vệ cùng cung phụng đều cuối cùng chạy tới trước cửa, Bạch Lang cũng đã đem đồng lương nhân thi thể ném đi ra. Hộ vệ cùng các cung phụng nhìn thấy đồng lương nhân chết, lúc này mắt thử một nước, bọn hắn đều bỏ ra nhiều tiền mời về, tài chủ chết, phải làm sao mới ở đây, còn có ước chừng 3 tháng tiền lương còn không có phát đâu. Một cái kiếm khách nén giận rút kiếm, dám ám sát đồng đại nhân, tiểu tử, để mặt lại. Hắn một kiếm đánh xuống, hổ hổ sinh phong, tiên tiên cảnh giới tu vi, thiếu đốt chân nguyên, đánh ra dài hơn 3 mét kiếm cương. Bạch Lang một cước đá bay đồng lương nhân thi thể, một kiếm này bổ tới, tại chỗ đem cố này hóa thân chém thành hai khúc, từ giữa đó trực tiếp chém ngang lưng, máu tươi cùng bốc hơi nóng huyết nhục bắn tung tóe nửa người, kiếm khách cố nén nát tâm, bổ ra kiếm cương, nhưng mà cái này kiếm cương tại đụng tại trên Bạch Lang cương khí hộ thân là, giống như bổ vào trên trung đồng, đưa một tiếng, phá toái trở thành vô số khối, trong tay hắn nắm nạm mắt mèo thạch bảo kiếm tới gần sau, cách bảy thước. Khoảng cách liền sẽ vào không được. Giống như cho trung lão gia tử cạo gió hy lý chủ ở. Tiên thiên võ giả cương khí chắc lịch độ cùng tu vi trực tiếp móc nối, loại hình khác nhau võ giả cương khí là khác biệt, thí dụ như kiếm khách cương khí hộ thân thậm chí kèm theo phản thương hiệu quả, băng thuộc tính võ giả cương khí hộ thân sẽ tự nhiên khuyết tán hàn khí, mà Bạch Lang tiên ma cương khí đặc tính chỉ có một điểm, tức thâm thúy thâm hậu, cường độ cực cao đồng sự, tính bền dẻo cũng cực mạnh, lại liên tục không ngừng, thâm thúy không thấy đáy. Kiếm khách trừng to mắt, xuất kiếm mới hiểu được khác biệt một trời một vực, cách bảy thước khoảng cách, kiếm của hắn thậm chí ngay cả một tấc khoảng cách đều không đâm vào được, rõ ràng bảo kiếm đã bị đẩy ép thành uốn lượn bộ dáng. Ngươi kiếm này, không quá ổn, ngươi người này càng không được, quá mềm, không rất cứng, không đủ nhanh, không đủ nhạy bén, trở về luyện thêm một chút. Bạch Lang nhấc ngang một chân, đem kiếm khách quét ra mấy chục mét bên ngoài, đối phương rất phối hợp ngã xuống đất nôn ra máu, khiến cái khác người câm như hến không dám tới gần. Hắn âm thầm trong lòng tự đủ cũng không sai biệt lắm, chỉ cần chờ Phượng Cửu ca tới phối hợp diễn kịch, tiếp đó hắn thúc thủ chịu trói là được. Bạch Lang tiến lên một bước, thái độ hết khả năng phách lối. Hắn tiến lên một bước, những người khác liền hướng sau một bước, không người dám tới gần. Hắn tiện tay một cước đá bay, nhưng là một cái trước tiên tiên kiếm khách, những người khác nhìn một cước kia bay mấy chục mét xa, cái kia huyết ói rầm rầm, chính mình đám người này tiểu thân bản cộng lại đều không đủ một cái kỹ năng dây. Thú hổ, đã thiếu nợ 3 tháng tiền lương không có phát, dựa vào cái gì vì cái này người chết đi bán mệnh. Bọn hắn không muốn gây cái này sát tinh, cơ hồ cũng nhịn không được muốn tránh ra, để cho người này đi nhanh lên được. Nhưng đối phương hết lần này tới lần khác không nhanh không chậm đi, phản phất chờ lấy có người đi mật báo cáo chi quan phủ tới bắt hắn tựa như, đây cũng quá khoa trương. Bực nào khí diễm phết lối, bực nào vô pháp vô thiên, chẳng lẽ tới là cái họ Lưu tội phạm sao? Không ít người nhìn xem đều thay hắn gấp gáp, nào có người dạng này thích khách ta. Mọi người ở đây vô kế khả thi thời điểm, đột nhiên ngửi được một hồi làn gió thơm quất vào mặt. Dưới ánh trăng, có mở mịt bóng trắng đạp lên cây mà đến, cầm trong tay màu trắng quạt giấy, thân mang nguyệt hoa trường bào, mày kiếm mắt sáng, thon dài cao gầy, khí chất lỗi lạc, hảo một vị trọc thế giai công tử. Sau lưng của hắn cuốn lấy thanh phong, trong gió mát có màu trắng cánh hoa đảo, rào rạt bay xuống. Phượng Hoàng Ngô Đồng rơi, trăng tròn đối xử mọi người về. Phượng Cửu Ca rất biết lõm tạo hình tầm quan trọng, lần này đăng chẳng đều cho người ta một loại cờ mở nở, cái này đặc hiệu đến cùng mấy đồng tiền thị rất rung động. Những người khác cũng rất phối hợp toát ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Là Phượng thiếu gia, chúng ta được cứu rồi. Thiếu thành chủ tới, thích khách này không đi được. Niệm hai câu thi tử, Phượng Cửu Ca giẫm đạp ở trên nhánh cây, triển hiện cực kỳ cao minh cân bằng tính chất cùng thân pháp. Hắn khép lại quả giấy, nhẹ nhàng gõ bàn tay, ngữ khí đạm nhiên. Nơi đây là Phượng Nô Thành, đây là phó xa quán, các hạ xuống đây chỗ này giết người, không thích hợp à? Bạch Lang đưa tay tiếp lấy một mảnh hoa đào cánh. Hắn nghĩ thầm lần trước nhìn thấy ra sân kèm theo cánh hoa nhân vật vẫn là thời gian quản lý đại sư Thận Hư công tử. Sau đó mắt liếc Phượng Cửu Ca, lạnh nhạt nói, có thích hợp hay không, ta đều đã giết, không bằng ngươi tới báo thủ cho hắn. Ta không giết người. Phượng Cửu Ca nói, nhưng ngươi xúc phạm luật pháp, chờ đợi quan phủ tại quyết ta muốn bắt ngươi đi gặp quan. Đi thử một chút ngươi xử lý không làm được đến. Bạch Lang ngoắc ngón tay, bày ra một bộ phách lối tư thái. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau đổi một ánh mắt. Bằng thực lực, Phượng Cửu Ca không thắng được Bạch Lang, nhưng người nơi này cực kỳ cải bắp, cho dù là giả thi đấu, cũng nhìn không ra manh mối gì. Tận khả năng biểu hiện chia 5 năm, lừa gạt tan dưa quần chúng liền có thể. Diễn tuần vui này, đối với Phượng Cửu Ca cũng chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Hắn vừa có thể lấy nhờ vào đó lần nữa thành lập trên thực lực quyền uy, chứng minh không phải hắn đồ ăn, mà là liệt tẩm biến thái, lại có thể thuận lý thành trương cùng Bạch Lang hợp tác, song phương đạt tới cùng có lợi kết quả. Nếu như Bạch Lang không thể giết Bách Túc Trùng, Phượng Cửu Ca cũng cùng chuyện này không được gì, hắn có thể phủi sạch quan hệ, chỉ nói mình cũng không hiểu rõ tình hình liền có thể trích đi ra. Nếu như Bạch Lang thành công, hắn cũng có thể nói đây là song phương sớm đã quyết định kế hoạch, vì chính là diệt trừ hắc bảng thứ hai, đồng dạng có thể kiếm tốt danh tiếng. Đến nỗi đồng lương nhân chết, Phượng Cửu Ca không chỉ có không thèm để ý, hơn nữa cảm thấy đại khoái nhân tâm. Hắn cũng là cái người có học thức, càng là cái giang hồ hiệp khách, đối với cái này tham tài đến cực điểm lao ra hỏa, chỉ hận không thể tự mình động thủ quét sạch. Phượng Cửu Ca tay trưởng hư đẻ, đưa tay chính là một chiêu tinh diệu khí lưu không chế, phong lưu cùng công pháp của hắn động liên quan, cũng không am hiểu dùng binh khí, am hiểu nhất là thân pháp, linh xảo rất nhiều, lực sát thương không mạnh, định vị cùng Lục Tiểu Phụng tương tự. Hắn cũng là cái võ học kỳ tài, không đi chính trị con đường, một mặt là bởi vì cấm, một mặt khác là bởi vì không học võ quá đáng tiếc. Hắn là trời sinh phượng thể, trời sinh liền có cực mạnh công lực dự trữ, phượng hoàng có thể niết bàn chủ sinh, Phượng Cửu Ca phượng thể cũng mang ý nghĩa hắn có thể thông qua phương thức đặc thù áp xúc chính mình chân nguyên, bây giờ đã đạt đến 7 lần, nói cách khác, công lực của hắn là người bình thường gấp 7. Một khi nội công đầy đủ thâm hậu, dù chỉ là tay không vỗ, cái này hùng hồn chân nguyên cũng biết buộc phát ra tồi sơn hung hãn chi lực, tăng thêm hắn tinh diệu khí lưu trường khống, ra tay lúc bất quá một hồi gió nhẹ, lại tại vài giây sau hóa thành một tiếng nổ đùng hùng hồn chi lực. Bạch Lang không phát hiện chút tổn hao nào nhận phía dưới một trường này, lại cố ý lui về sau một bước, còn cần chút khí lực, đạp vỡ dưới chân gạch xanh. Phượng Cửu Ca ném đi ánh mắt, làm phiền ngươi phối hợp cho dù tốt một điểm. Bạch Lang khỏe mắt run rẩy, ngươi muốn ta học người kia nôn ra máu 3 lít, ta từ đâu tới nhiều như vậy chảy máu chân răng lượng? Hai người bắt đầu biểu diễn, tuy nói là thi đấu biểu diễn, nhưng cũng đầy đủ đặc sắc, thậm chí khó phân biệt thật giả. Chỉ cần chiêu thức đúng chỗ, uy lực đầy đủ, người bình thường rất khó phân biệt ra, cụ thể rốt cuộc có bao nhiêu khí lực là thật. Song phương lại là cương khí hộ thân cực kỳ hùng hồn cao thủ, một phen trao đổi, chỉ là cạn rất đối phương hộ giáp một lớp ra, lại cơ hồ đem mặt đất cày lật ra, cây đều nhổ tận gốc xem như cây gậy đập tới, trên mặt đất tảng đá đèn lồng rút ra tùy tiện ném. Ước chừng nửa nén hương thời gian, Bạch Lang thể lực chống đỡ hết nổi thở hổn hển. Phượng Cửu Ca lại vẫn mặt không hồng khí không hồn hển nói chuyện, như thế nào? Chịu phục sao? Bạch Lang cười lạnh nói, ta còn có thể tái chiến 100.000 lần đâu, đừng tưởng rằng ngươi công lực thâm hậu liền có thể làm gì ta. Phượng Cửu Ca bãi túc cao thủ khí phái, vậy cứ tiếp tục, xin mời. Bạch Lang nói, thảo. Hai người ở đây độc thủ, nhưng lần này liền tương đối qua loa lấy lệ, chỉ kéo dài 3 phút. Tại coi như ăn ý lấy thương đổi thương sau đó, Bạch Lang trước tiên ngã nhào trên đất, thừa dịp người không có chú ý thời điểm, lặng lẽ lấy ra nước cà chua cùng nước dâu ném vào trong miệng, nhuộm đỏ răng cùng đầu lưỡi, bày ra một bộ ta bị thương, ta ho ra máu, ta cần trị liệu suy yếu bộ dáng. Phượng Cửu Ca tiến lên trước, nhận thua đi. Ngươi không bằng giết ta, tội của ngươi sẽ có luật pháp tới thẩm phán, ta chỉ là muốn đem ngươi đưa đi quan phủ thôi. Phượng Cửu Ca thản nhiên nói. Bạch Lang cố ý trầm ngâm chốc lát, đột nhiên để lên một nắm bùn đất, đánh lén. Nhìn thấu. Phượng Cửu Ca đưa tay gõ vào tay của thanh niên trên cổ tay, đem hắn trở tay chế trụ, cường nhân toàn nam. Lập tức hộ vệ rất gấp gáp, sau đó nhao nhao gọi tốt. Như vậy,
người này liền từ ta mang đi đi giao cho quan phủ. Phượng Cửu Ca chụp lấy Bạch Lang cổ tay, các vị liền lưu lại thu thập một chút chỗ này, cũng cho người chết thu cái thi, chờ quan phủ người lúc đến làm giảng giải. Đa tạ thiếu thành chủ.
Phải.
Thiếu thành chủ uy vũ bá khí.
Khách khí khách khí.
Phượng Cửu Ca khỏe miệng bắt đầu dương lên. Bạch Lang nhỏ giọng bước bước, ngươi lòng dạ cũng quá cạn, khen ngươi hai câu, cái đuôi đều phải bệnh lên trời. Phượng Cửu Ca bất động thanh sắc truyền âm nhập mật, ngươi căn bản vốn không hiểu kể từ ta thua liệt tầm sau bị giang hồ cùng toàn thành người chế giễu nửa tháng tâm lý cảm thụ. Đi qua không ham danh lợi, chẳng qua là cảm thấy quá dối trá quá thế tục, bây giờ ta cảm thấy thế tục đạo đức giảm một chút cũng rất tốt. Hai người mặt ngoài là áp giải phạm nhân, nhìn kỹ lại giống như là kề vai sát cánh lang bị vây gian hảo huynh đệ. Nguyên bản biểu diễn đến nơi đây cũng liền hẳn là hợp tình hợp lý kết thúc, Bạch Lang cùng Phượng Cửu Ca đồng thời đạt tới mục đích, hoàn mỹ cả hai cùng có lợi kịch bản. Khoản này cũng không bẩn thỉu giao dịch xem như đã đạt thành lần thứ nhất chiến lược tính thành công, sau đó còn có thể tiếp tục càng sâu. Nhưng nếu không có giết ra một cái khách không mời mà đến lời nói, đáng tiếc khi bạn sự lại các luôn có biến cố phát sinh. Bọn hắn có lẽ căn bản không nghĩ tới, chàng hảo hí này diễn xuất bị người xem thấu, quần lót đều bị lộ sạch nhìn thấu. Âm thầm ẩn nút hiên ngang bóng hình xinh đẹp sớm đã là cười lạnh liên tục, nhìn qua ca hai hảo, tay cầm tay lẫn nhau đi bóng lưng, nữ tử một cước đá lên bên cạnh thân trường thương màu bạc, đá vào trường thương dưới đáy, trên không tuôn ra một tiếng sấm rền thanh âm. Long hổ thanh âm gầm thét bao phủ tại tê liệt khí lam ở giữa. Một điểm hàn mang tới trước, sau đó thương ra như rồng. Bạch Lang trước một bước phát giác tập kích đến, bảy thước phạm vi cương khí vòng bảo hộ phạm vi chợt bị đè đến phạm vi ba thước, trường mâu đâm vào, bắn ra một hồi the thé âm thanh, hắn chỉ nửa bước trường lâm vào mặt đất. Phượng Cửu Ca sau đó ý thức được, vận khởi hùng hồn chân khí, tính toán chế trụ thanh trường mâu này, lại tại chạm đến trong nháy mắt, lòng bàn tay bị cắt vỡ, trường thương một chỗ khác bị một cái tay nắm chặt, nhẹ nhàng nhất chuyển, cuốn lên khí lam hóa thành sóng chân không lưới lao. Phượng Ngô thiếu thành chủ không kịp phân biệt, lấy ra cây quạt gõ hướng cổ long đạm thương trung cấp, trầm trọng lực đạo rơi vào vũ khí trung cấp, đưa nó ép thành kích động ánh mắt độ cong, sau đó chỉ nghe được một tiếng cười nhạo. Nữ tử giơ chân lên đá vào trên trường thương, có tuyệt hảo nhận tính và có giãn trường mâu bị hai cỗ sức mạnh đọc lại sau trực tiếp vào tay, tại chỗ bắt đầu chuyển động trường thương càng là hổ hổ sinh phong, cuốn lên cắt đùi phi thạch, tại mặt đất bổ ra nửa thước độ sâu dấu ấn. Phượng Cửu Ca giơ lên quạt xếp, lui về phía sau kéo ra khoảng cách, tránh đi cỗ này trường thương bên trên lăng lệ sát khí cùng cương khí. Sau đó một cái tay cầm chuyển động trường mâu, lợi dụng cuốn lên lực ly tâm, luận múa trường thương, tay trái giao thế đến tay phải, trước người giao thế đến phía sau lưng. Nữ tử giống như múa đạp giống như quay người, trường mâu mang theo sức mạnh thu hoạch một chiêu giản dị không màu mẹ tung tích, chỉ một thoáng rồng ngâm hổ gầm, mặt đất xé rách xa 10 trượng, bùn đất bay lên, giống như bị đại địa kẻ phá hoại đập mạnh tới một cước. Phượng Cửu Ca đồng thời ba chiêu bức bách 20 bước, hoàn toàn không dám cận thân, có thể thấy được trường thương này chủ nhân lăng lệ không tha người. Cổ long đảm hổ phách thương đâm xuống mặt đất, lắng xuống thanh thế, lại lưu lại hàn quang. Mọi người đều nhìn về phía người đến, áo đỏ, tóc đen, trường thương. Dưới ánh trăng nữ tử một tay xách theo trường thương nửa đoạn sau, tư thế hiên ngang, khí thế lăng lệ, có làm cho người nhìn mà sợ uy nghiêm và sát khí. Phượng Cửu Ca thật vất vả đứng vững, thầm nghĩ là ai độc thủ, kết quả vừa nhấc mắt, hơn phân nửa vừa mới ngưng tụ lại nộ khí liền tàn đi. Nữ tử này, hắn nhận ra. Hắn nắm bàn tay trái vết thương, ôn tồn nói, gặp qua nghe thường của chúa. Đám người giờ mới hiểu được, thì gia vị này là Nam Tâm Mạch vị kia La Sát quân thống lĩnh, Nam Đường trong lịch sử duy nhất nữ tử trấn quốc đại tướng quân. Cố này sát khí cùng xây dựng ảnh hưởng, tuyệt không phải bất luận cái gì người giang hồ có thể giả trang. Nam Tâm Mạch sách ngược lấy trường thương, ngươi tại ban đêm tự mình xâm nhập phó xa quán, quất ngươi một thương, lấy đó trừng trị, có gì dị nghị không? Phượng Cửu Ca trong lòng cười khổ, nữ nhân này thật đúng là bá đạo cương liệt tử. Tại hạ không dám, chỉ là nghe được động tĩnh, nhất thời nóng đội xung vào. Cho nên, tại hạ chỉ là vô tâm, mong rằng quận chúa không cần trách cứ không trách cứ cũng có thể, ta cũng không phải người bất cận nhân tình, ngươi chuyện nên làm đều làm xong, có thể đi.
Đi.
Phượng Cửu Ca do dự hỏi, có thể hay không đem người này mang cho ta đi, chuyển giao cho quan phủ ngươi không tin được bản quận chúa thực lực. Nam Tâm Mạch lạnh nhạt nói, ta ở chỗ này, lòng ngươi gấp cái gì lo lắng cái gì. Phượng Cửu Ca ha hốc mồm, người cầm ăn hoàng liên, hắn cầm Nam Tâm Mạch không có cách, chỉ có thể nhìn hướng Bạch Lang. Bạch Lang, ta có thể làm sao? Ta cũng rất tuyệt vọng a. Ai biết nàng sẽ ở chỗ này? Đừng nhìn Nam Tâm Mạch đang mắng lấy Phượng Cửu Ca, trên thực tế lực chú ý của nàng trên cơ bản toàn bộ đều tại Bạch Lang bên này, cả mắt đều là ý cảnh cáo. Hắn cảm thấy chính mình giống như là bị vận mệnh nắm được phần gáy thịt, lúc này căn bản không có cách nào chạy, đi ra ngoài thì có thể làm gì? Có thể ngồi xổm đại lao sao? Không thể a. Nam Tâm Mạch tuyệt đối sẽ đi qua trực tiếp xét người. Còn phải cùng nàng nói tin tưởng, cái này coi như quá phiền toái, hơn nữa rơi vào trong tay nàng, ta biết cái gì hạ chẳng. Bạch Lang ngược lại độ ném đi ánh mắt, Phượng Cửu Ca ngươi tới điểm tác dụng a. Phượng Cửu Ca ngầm hiểu, ngươi cứ yên tâm. Sau đó quyết định nhanh chóng nói, tất nhiên quận chúa ở đây, vậy ta sẽ không quấy rầy, cáo tử. Bạch Lang, ngươi sao có thể vứt bỏ tất cả của ngươi cầu duy nhất chỉ định đồng bạn hợp tác? Nam Tâm Mạch rất hài lòng Phượng Cửu Ca thứ thời, thiếu thành chủ, thứ cho không tiễn xa được. Bạch Lang há miệng, ngươi cho ta các loại. Phượng Cửu Ca nghiêng người sang, nhỏ bé không thể nhận ra nâng lên bả vai lại để xuống. Thái độ này rõ ràng là nói, ta cũng không triệt, ngươi vẫn là hy sinh một chút chính mình à, ngược lại không thiệt thòi. Bạch Lang hận không thể đem cái này không có nghĩa khí lôi trở lại đánh vào trong đất đi. Nhưng hắn chạy không được cũng không thể động đậy, có cái đã đem tầm mắt toàn bộ đều đặt ở trên người hắn.
Nam Tâm Mạch giơ tay lên ngã lên trường thương, đặt ở Bạch Lang trên bờ vai, bất quá không phải uy hiếp, mà là dùng trường thương bên trên kèm theo một đoạn móc ngược đắp cổ áo của hắn. Người này giao cho ta đến trông giữ, các ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Nàng xem mắt Lục Xuyên, phân phó nói, ở đây giao cho ngươi thu thập, nhớ kỹ đem mà rửa sạch sẽ điểm. Lễ bộ thị lang cung kính cong lưng, là. Nam Tâm Mạch cứ như vậy mang theo giết người thích khách đi, không có ai hỏi nàng định làm như thế nào, cũng không có ai xin hỏi nàng muốn thế nào. Nàng kéo lấy Bạch Lang trở về Hoàng Long lâu. Mới đầu coi như trầm ổn, đến Hoàng Long lâu sau, cửa đóng lại sau, cả người lại đột nhiên không khách khí. Nắm chặt Bạch Mỗ Nhân cổ áo, hướng về trên ghế đẩy, để cho hắn lảo đảo ngã ngồi trên ghế, chô ngồi một tiếng quả kẹt. Bạch Lang không kịp nói một câu nữ hiệp có việc dễ nói liền gặp được trường thương cắm vào trên mặt đất, kẹt tại giữa hai chân ở giữa, làm cho người cúc bộ mát lạnh. Đồng thời một đầu rất đẹp đùi giẫm ở trên tay vịn của cái ghế, hai tay ngăn chặn bờ vai của hắn, nữ tử cư cao lâm hạ tới gần. "Ngươi muốn làm gì?" Bạch Lang lần thứ nhất nhìn thấy cái này hùng hổ dọa người tư thế. "Ngươi cảm thấy ta muốn làm gì?" Nam Tâm Mạch hỏi. "Cho dù ta bây giờ là kẻ phạm tội, ta cảm thấy chính mình cũng là có cơ bản nhân quyền bất nói nhảm." Nghe Thường quận chúa nhìn chằm chằm cặp kia dị sắc đồng, cười lạnh nói, lén lén lút lút chạy vào phó xạ trong quán giết người, còn nói phụ phượng cựu ca, tìm tới hắn tới giúp ngươi diễn kịch thoát khốn. "Ngươi đem ta để vào mắt sao?" Bạch Lang tính toán tránh đi ánh mắt của nàng, tiếp đó liền bị nắm cái cằm, chuyển trở về. "Ta hỏi ngươi lời nói đâu?" Nam Tâm Mạch hà hơi như lan, đồng thời đè lên trường thương xuống đất bảy tấc, "Nói cho ta biết, ngươi đem ta để vào mắt sao?" "Ân, ngươi đây là muốn giết ta, vẫn là phải ngủ ta?" Bạch Lang bị áp chế không thể động đậy. "Cái này có gì không giống nhau sao?" Nam Tâm Mạch nheo mắt lại, giống con cao ngạo mẫu sư. "Đương nhiên không giống nhau, rất không giống nhau." Bạch Lang có thể ngửi được trên người nàng dính hoa đào hương khí. "Vậy trước tiên ngủ, lại giết." Nam Tâm Mạch rất có xâm lược tính chất liếm liếm đầu lưỡi. "Vậy ngươi vẫn là giết ta đi." Bạch Lang rất ngạo khí cự tuyệt. "Giết ngươi ta còn thế nào ngủ?" Nam Tâm Mạch buông ra trường thương, cơ thể đè thấp. Bạch Lang cổ đều cứng ngắt lại, "Ta phải gọi. Đây là Hoàng Long lâu, ngươi gọi nát cổ họng, cũng không người tới cứu ngươi." Nghe Thường quận chúa kiêu ngạo nói, "Ai bảo ngươi rơi vào trong tay ta? Chỗ này thế nhưng là địa bàn của ta, mà ngươi chỉ là một cái kẻ phạm tội tù nhân, chờ đợi bị xử lý kẻ đáng thương, bị bản quận chúa vừa ý là vinh hạnh của ngươi, bồi ta một đêm, ngày thứ hai tội trạng của ngươi có thể xóa bỏ." "Thảo, ngươi như thế nào đối với bộ này thuần thục như vậy, chơi đến hoa như vậy?" Bạch Lang chửi bậy, "Ngươi đây là đâu tới bị thiết lập nhân vật? Ngươi mang ai? Mắng nữa một lần thử xem." Nam Tâm Mạch ngẩng đầu lên đụng tới, cái chán đụng cái chán, thanh thúy hai hào đầu, "Bản quận chúa thủ thân như ngọc nhiều năm như vậy, ngươi cho rằng là vì ai?" "Họ Bạch, ngươi không có lương tâm. Nói thật giống như không có ta, ngươi liền có thể gả đi tựa như." Bạch Lang mắt trợn trắng. "Tốt, Bạch Lang, ngay trước mặt bản quận chúa nói như vậy, ngươi thật không sợ ta đem ngươi ngủ?" Nam Tâm Mạch một cái tay đã chế trụ và táo nút thắt. "Chấm đã, không thích hợp." Bạch Lang đưa tay nắm chặt cổ tay của nàng, "Đừng xung động á cô nương. Chúng ta đều không gặp lâu như vậy, vừa thấy mặt đã đàm luận chuyện này quá thương cảm tình, hẳn là ngồi xuống chậm rãi tâm sự trò chuyện cái gì? Hoa tiền nguyện hạ sao? Vẫn là tâm sự ngươi lại đi chọc mấy cái cô nương, lại hoặc thật tốt nhớ lại một chút qua lại ngọt ngào. Nhưng chúng ta ở giữa có vẻ như không có gì ngọt ngào cố sự có thể nói." Nam Tâm Mạch âm thầm cắn răng, "Ngươi đối với Tần Dứt Khoát cùng Yên Tê Hà kiên nhẫn, có thể so sánh đối ta kiên nhẫn nhiều nhiều lắm. Như thế nào đàm luận tựa hồ cũng sẽ chỉ làm ta càng thêm ghen ghét dữ dội." Bạch Lang gặp nàng ánh mắt đủ loại không thích hợp, vẫn là kiên quyết biểu thị ra ranh giới cuối cùng. "Ngủ có thể, ngủ ta lại không thể." "Có thể." Nam Tâm Mạch gật đầu, "Vậy ngươi sáng sớm ngày mai tỉnh ngủ, liền có thể đổi tên gọi cảm giác." "Chẳng cảm giác danh tự này không được, tuyệt đối không được." Bạch Lang điên cuồng lắc đầu, lặp lại a. "Đây là trọng điểm sao?" Nam Tâm Mạch hỏi, vẫn là nói, "Ngươi cảm thấy chính mình chạy trốn được?" Bạch Lang yếu ớt thở dài, "Ta tốt xấu là mới vừa giết người, ngươi có thể hay không đừng như vậy phá hoại bầu không khí? Các ngươi cái kia lôi thôi diễn kỹ nhìn đơn giản chết cười bản của chúa." Nghe Thường nắm nuốt thanh niên gương mặt, còn nói cái gì phá hư bầu không khí? "Nào có cái gì bầu không khí? Hơn nữa, coi như ngươi không giết đồng lương nhân, ta chờ một lúc cũng muốn trừng trị hắn, ngươi giúp ta một việc, không thể cho ngươi chút ban thưởng sao?" Bạch Lang khẽ miệng co giật, "Làm phiền ngươi cho ta phiên dịch, cái gì gọi là ban thưởng?" Nam Tâm Mạch hạ giọng, dán tại bên hai, tiếng nói khàn khàn nói, "Mạnh tất ngươi,